Chương 57, chấm phải thật tốt ban thưởng Phong Nhi chương 57, chấm phải thật tốt ban thưởng Phong Nhi trừ Yến Châu anh hùng kỷ niệm địa chi bên ngoài, một món khác quan trọng nhất sự tình chính là Yến Châu khu công nghiệp. Yến Châu khu công nghiệp, vị trí chỗ kế huyện hướng đông nam, chiếm diện tích 200 mẫu. Nơi này chính là trọng binh phòng thủ chi địa. Không có Dương Phong mệnh lệnh, dám can đảm tùy ý tới gần, trực tiếp bắn giết. Lao Lý đầu thủ hạ cũng gia tăng đến 200 người, trong đó 50 người phụ trách sinh sản trang rượu cùng trang nước hoa cái vỏ cùng mình, 50 người phụ trách sinh sản nước hoa, 100 người phụ trách sinh sản rượu trắng. Lương thực liên tục không ngừng cung ứng lấy, cồn sinh sản số lượng cũng liền càng lúc càng lớn. Lấy cồn làm cơ sở, nước hoa cùng cao nồng độ rượu trắng sinh sản số lượng cũng càng lúc càng lớn. Tư Đồ Thiến cùng Son Phấn là cái thứ nhất dùng tới nước hoa, các nàng lập tức liền yêu loại này xa xỉ đồ trang điểm. Nhưng là, mặc kệ là nước hoa hay là rượu trắng, vẫn là một cái bí mật, Tiến Châu biết người rất ít. Dương Phong chỉ còn chờ một cái kỳ ngộ, chính là Nam Hạ Lạc Dương tham gia Dương Hiển tổ chức thư họa tranh tài tại Trung Thu Tiết phụ cận. Tiến Châu kỵ binh đạt được chưa từng có mở rộng, trọn vẹn đạt đến 5 vạn người nhiều. Trong đó Tấn Thăng làm Yến Châu báo cưới, chỉ có chút ít hơn 50 người. Yến Châu lang kỵ số lượng thì làm hơn 21.000 người. Còn lại hơn 28.000 người, toàn bộ là Yến Châu khinh kỵ. Đương nhiên, trong đó cũng có đã lập qua quân công, tạm thời không đạt được tấn cấp tiêu chuẩn. Mặt khác, còn có 30.000 bộ binh, phụ trách trấn thủ Yến Châu các nơi. Trong đó kế quận 5.000 người, vẹn vẹn kế huyện chính là 3.000 người. Yến Châu tổng binh lực một lần đạt đến 8 vạn người. 8 vạn người quân đội số lượng, lại hướng phía trước suy tính, đã là 70-80 năm trước, mà lại cơ hồ tất cả đều là bộ binh. Cho nên có cái này 80.000 binh mã tòa chấn, mỗi ngày thao luyện, Yến Châu bách tính trên cơ bản ăn một viên thuốc an thần. Nhất là cái này 50.000 kỵ binh, đến như điện, đi như gió, có thể nhanh chóng gấp rút tiếp viện các nơi. Thế là biên cảnh khu vực bách tính cũng có 6-7 thành đã trở về quê quán. Yến Châu chi địa tại ngắn ngủi trong thời gian một tháng, trên cơ bản có vui vẻ phồn bình chi thế. Lạc Dương, Đông Cung, Dương Khâm lần nữa thu đến Yến Châu mật thám mật báo, sau khi xem, không khỏi khẽ thở một hơi. Yến Châu đại cục triệt để ổn định, đây không phải Dương Khâm kết quả mong muốn. Tiêu Thị biết được tin tức, cũng mang theo Dương Bách đội vàng chạy đến. Điện hạ, Yến Châu tin tức là tốt là xấu? Dương Khâm từ tốn nói, đối với đại sở quốc mà nói, là tin tức tốt, Dương Phong lấy 2-5, đánh bại hầu ngay cả Thiền Vu, Yến Châu không được gì. Nhưng đối với Bá Nhi tới nói, lại không phải tin tức tốt, chỉ sợ Dương Phong sẽ có được phụ hoàng yêu thích. Cái này Tiêu Thị nhất thời cũng là phương tâm đại loạn. Dương Bách hừ lạnh một tiếng, cái này hầu ngay cả Thiền Vu thật sự là một tên phế vật, 50.000 binh mã vậy mà có thể bại bởi Dương Phong 20.000 binh mã. Dương Khâm khẽ nhíu mày, quát hỏi, Bá Nhi, ngươi có biết hầu ngay cả Thiền Vu là như thế nào bại, Dương Phong là như thế nào thắng? Dương Bách sững sờ, nhìn ra Dương Khâm bất mãn, vội vàng không người nói, phụ vương bất giận, nhi thần không biết. Tiêu Thị cũng xem hết mật thám tin tức, khẽ nhíu mày, điện hạ, cái này gọi ra cắt thiên người, là một cái mấu chốt. Dương Khâm nhẹ gật đầu, không sai, nếu nói Dương Phong có thể nghĩ ra lựa châu trận như vậy diệu kế, bản cùng cũng là không tin. Một cái tư đồ kích, một cái ra cắt tiền, bởi vậy đó có thể thấy được, Dương Phong ngực có chí lớn à? Tiêu Thị cười lạnh một tiếng, coi như hắn ngực có chí lớn, lại có thể thế nào? Mật thám tin tức, Dương Phong sắp cưới Tư Đồ Thiến là Yến quận vương phi, hắn cũng sẽ cùng Hoàng Thái Tôn vị trí vô duyên. Dương Khâm khẽ khẽ thở dài, đây cũng chính là bản cung trăm mối vẫn không có cách giải chỗ. Dương Phong đã thể hiện ra hắn hùng tài đại lượng, cùng hắn rộng lớn khát vọng, tuyệt đối sẽ có vấn đỉnh thiên hạ chi tâm. Thế nhưng là cưới Tư Đồ Thiến, hắn liền không cách nào lại là Hoàng Thái Tôn. Hai cái này lẫn nhau xung đột, lại không biết hắn vì sao còn muốn cưới Tư Đồ Thiến đâu. Dương Bách cười hắc hắc, Tư Đồ Thiến chính là Lạc Dương đệ nhất mỹ nữ, có cốt sắc thiên hương vẻ đẹp, Dương Phong tất nhiên là tham luyến Tư Đồ Thiến mỹ mạo. Dương Khâm tức giận nói, nhìn chung lịch sử mấy ngàn năm, ngươi gặp qua cái nào trí lớn người sẽ tham luyến nữ sắc? Chỉ tại đại sự chưa thành trước đó, tuyệt sẽ không bởi vì sắc lầm trí. Ngươi cảm thấy Dương Phong sẽ cam tâm nhận mệnh, chờ ngươi sau khi lên ngôi lấy tính mạng của hắn sao? Ách Dương Bách nhất thời bị đối đến á khẩu không trả lời được. Tiêu Thị nhíu mày, điện hạ, lúc này không phải răn dạy Bá Nhi thời điểm, hay là muốn chút đối sách mới là? Dương Khâm tức giận nói, mẹ nuông chiều thì con hư, hai người bọn họ đều là bị ngươi làm hư. Văn không thành võ chẳng phải, ngày sau làm sao có thể tiếp nhận đại thống, quản lý thiên hạ, trở thành một đời minh quân? Tiêu Thị có chút phúc thân, là thần thiết quản giáo vô phương, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Khâm khe khẽ thở dài, khoát tay áo, thôi, thôi, bản cung bể bộn nhiều việc chính sự, ái phi ngày sau khi nhiều hơn quản giáo mới là. Thần thiết tuân mệnh. Dương Khâm biết, đây bất quá là Tiêu Thị thuận miệng trả lời. Cái này Tiêu Thị cái gì cũng tốt, luận mỹ mạo tuyệt không thua ở Tư Đồ Thiến, luận gia thế so Tư Đồ gia còn cao hơn, luận tài hoa có thể khinh thường Lạc Dương tài tử, duy chỉ có chính là đối với nhi tử quá cương triều. Dương Khâm khẽ nhíu mày, Tiến Châu liên tiếp đại thắng, đủ để có thể chứng minh Dương Phong năng lực, phụ hoàng tất nhiên sẽ long nhan cực kỳ vui mừng. Lúc này, Đông Cung tuyệt đối không thể lại có bất luận cái gì nhằm vào Dương Phong hành động cùng ngôn tử. Nhất là ngươi, Bá Nhi, ở bên ngoài không thể hồ ngôn loạn ngữ. Không phải vậy, trêu đến ngươi hoàng tổ phụ tức giận, ngay cả bản cung đều không giúp được ngươi. Dương Bách đội vàng đáp ứng. Phụ hoàng tất nhiên đã biết được tin tức, các ngươi lại tại Đông Cung chờ lấy, bản cung đi hoàng cung tìm kiếm tin tức. Nói đi, Dương Khâm liền gọi tới hạ nhân thay quần áo, sau đó đi hoàng cung diện thánh đi. Quả nhiên, Dương Khâm đi vào hoàng cung thời điểm, Dương Hiển đúng là long nhan cực kỳ vui mừng. Ha ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi, quá tốt rồi a. Phong Nhi không hổ là chấm tốt tôn nhi, 3 tháng hung nô, cái này chiến công quả thực là khoáng cổ thước kim a. Chấm phải thật tốt ban thưởng Phong Nhi, chấm muốn trùng điệp thưởng hắn. Dương Hiển lâu có bình định giang nam kế hoạch, nhưng Hung Nô tựa như là một thanh đao nhọn, một mực treo Dương Hiển trong lòng, để hắn không dám có kịch liệt động tác. Hiện tại không giống với lúc trước, Dương Phong giúp hắn đem thanh này đao nhọn hái xuống, đối với hướng về phía Hung Nô, Dương Hiển liền có thể mưu đồ bình định giang nam sự tình. Lúc này, thái giám đến báo, khởi bẩm bệ hạ, tiến quận vương tấu chương đến. Dương Phong tấu chương. Dương Hiển lại là nhãn tình sáng lên, lập tức quát, nhanh chóng trình lên. Nô tỳ tuân chỉ thái giám lập tức một trận chạy chậm, đem tấu chương đưa cho xuống thang nên tới Triệu Vĩnh Thủy. Triệu Vĩnh Thủy tiếp nhận tấu chương, trở lại Dương Hiển bên người, hai tay cùng tính đưa lên. Dương Hiển một mặt mỉm cười tiếp nhận tấu chương, hắn muốn nhìn một chút Dương Phong lần này lại có thể cho hắn mang đến tin tức tốt gì. Nhưng là, nhìn xem tấu chương, Dương Hiển trên khuôn mặt dáng tươi cười liền dần dần đọc lại. Triệu Vĩnh Thủy nhìn xem, cảm thấy một lục bộ, thầm nghĩ, chẳng lẽ Yến Châu lại có biến cố. Xem hết tấu chương, Dương Hiển đùng một tiếng đem tấu chương khép lại, đứng dậy, đi đến long án trước đó, hai tay chắp sau lưng, càng không ngừng đi tới đi lui. Thanh ý khó dò, gần vua như gần quạ, Triệu Vĩnh Thủy một tiếng không dám lên tiếng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm đứng thẳng một bên. Thái tử điện hạ cầu kiến lúc này, ngoài cửa truyền đến thái giám rít lên một tiếng. Chương 58, dùng chiến lược kéo dài chương 58, dùng chiến lược kéo dài Dương Khâm đi vào, chào đằng sau, Dương Hiển từ tốn nói, Phong Nhi ba trận chiến ba nhanh, Dương ta đại sở quốc uy, chấm lòng rất an ủi a. Chúc mừng phụ hoàng, từ đây lại không cần lo lắng Hung Nô thiết kỵ nam hạ. Dương Khâm có chút không người, Phong Nhi nếu lập xuống như vậy kỳ công, phụ hoàng khi trọng thưởng với hắn mới lạ. Dương Hiển nhẹ gật đầu, có công khí thưởng, từng có thì phạt, chấm đương nhiên sẽ không eo kiệt ban thưởng. Thái tử, ngươi nói một chút, chấm nên như thế nào ban thưởng Phong Nhi a? Dương Khâm lúc đến, đoán được rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Dương Hiển sẽ hỏi hắn, như thế nào ban thưởng Dương Phong. Dương Khâm cực nhanh suy nghĩ một chút, mỉm cười, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần coi là có thể từ ba phương diện ban thưởng Phong Nhi. Úc. Dương Hiển có chút cảm thấy hứng thú, cười hỏi, thái tử nhưng cẩn thận nói một chút. Nhi thần tuân chỉ. Dương Khâm chắp tay nói, thứ nhất, tiền lương ban thưởng. Yến Châu chính là vùng đất nghèo nàn, dân chúng chịu hung nô nỗi khổ nhiều năm, đã tạo thành Yến Châu cằn cỗi, thổ địa hoang vu hiện trạng. Mặc dù Phong Nhi có thể trong ngắn hạn đánh bại hung nô, lại không có khả năng tại trong ngắn hạn cải biến Yến Châu cằn cỗi hiện trạng, cho nên Nhi thần coi là khi ban thưởng một chút tiền lương. Dương Hiển nhẹ gật đầu, thái tử lời ấy chính hợp trợ ý, thứ hai đâu? Dương Khâm tiếp tục nói, thứ hai, Tư Đồ Thiến mắt mù, mặc dù bị phụ hoàng tứ hôn, nhưng lại không cách nào quản lý Yến quận vương phủ sự vụ. Phong Nhi trọng tâm ở chỗ quản lý Yến Châu, không nên phân tâm tại Yến quận vương phủ việc vặt. Cho nên Nhi thần coi là phụ hoàng nhưng vì Phong Nhi lại tứ hôn một cọc, là Yến quận vương chắc phi. Cái này chắc phi chính là lớn phi, gần với chính phi. Hoàng đế chắc phi chính là Hiền Lương thuộc Đức tứ phi. Thái tử cùng quận vương lại không được, thái tử và thân vương chắc phi chỉ có thể có hai cái, quận vương chắc phi chỉ có thể là một cái. Dương Hiển nghe, khẽ nhíu mày. Vừa rồi, Dương Hiển nhận được Dương Phong tấu chương. Đạo này tấu chương cũng là báo tin vui, lại không phải biên tái đại thắng tin mừng, mà là hướng Dương Hiển báo cáo hắn cùng Tư Đồ Thiến đại hôn này. Dương Phong vừa tới Yên Châu, gặp được Hung Nô chiến sự, đại hôn tự nhiên có thể trì hoãn, triều đình sẽ không trách tội. Dưới mắt chiến sự đã qua, Dương Phong đại hôn này định ra, nhất định phải báo cáo triều đình. Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến song phương trường bối, đều nhất định muốn đến mấy cái, tuy nói chưa hẳn nhất định là phụ mẫu. Nguyên bản, Dương Hiển là từ bỏ Dương Phong đứa cháu này, chỉ chờ Dương Phong từ Yến Châu trốn về đến, đem hắn giam lỏng, lưu hắn một cái mạng. Nhưng bây giờ Dương Hiển phát hiện Dương Phong là cái lân nhi, chủ ý liền cải biến. Dương Hiển chuẩn bị lại quan sát một chút Dương Phong quản lý Yến Châu mới có thể, sau đó mới có thể quyết định một ít sự tình. Cho nên, Dương Hiển không hy vọng Dương Phong hiện tại cùng Tư Đồ Thiến đại hôn. Mà Dương Khâm đề nghị này là cho Dương Phong phối một cái chấp phi, mà không phải quấy nhiễu Dương Phong tạm hoãn cùng Tư Đồ Thiến đại hôn. Tự nhiên là không hợp Dương Hiển chi ý, một khi Dương Hiển cùng Tư Đồ Thiến đại hôn, coi như Dương Phong có thiên đại mới có thể, cũng không thể là vị quân. Dương Hiển khẽ nhíu mày, hỏi: "Thái tử có thể có nhân tuyển?" Dương Khâm lập tức trả lời nói về phụ hoàng, Tiêu Du chi nữ Tiêu Nguyệt Cẩm. Tiêu Du là Tiêu thị nhị ca, Tiêu Nguyệt Cẩm là Tiêu Du đích nữ. Nếu như nói, Tư Đồ Thiến mỹ mạo tại Lạc Dương là đệ nhất lời nói, Tiêu Nguyệt Cẩm tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ hai. Mặc kệ là tướng mạo hay là gia thế, đều đủ để nhưng vì Yến quận vương chắc phi. Cho nên, Dương Khâm đề nghị này tuyệt đối là không có kẽ hở. Dương Hiển cũng không có lập tức tỏ thái độ, nhàn nhạt hỏi, thứ ba đâu? Về phụ hoàng, cái này thứ ba chính là phong thưởng Phong Nhi dưới trướng. Dương Khâm vừa cười vừa nói, Nhi thần nghe nói, lần này đến Châu ba trận chiến ba nhanh bên trong, công lao lớn nhất không ai qua được Tư Đồ Kích. Tư Đồ Kích xuất thân danh môn, văn võ song toàn, lại có lần này chi công, Nhi thần cho là có thể thăng chức hắn tại triều làm quan. Còn có một tên gọi ra Cát Tiên, xuất thân lang tả trừ Cát Thị, lần này đi theo Phong Nhi lên phía Bắc Yến Châu, vì chính là kiếm lấy công lao, lấy tranh thủ tương lai. Người này nếu tại quân lược phương diện có tài hoa, ngày sau nhưng vì bình định giang nam chi dụng, cũng có thể điều vào triều đình làm quan, có thể thường xuyên tiếp nhận phụ hoàng dạy bảo. Về phần cái kia gọi bất chỉ hải mãnh tướng, có thể lưu tại Yên Châu, lấy trấn nhiếp Hung Nô. Dương Hiển khẽ nhíu mày, cũng không có lập tức mở miệng. Dương Khâm nhìn Dương Hiển một chút, tiếp tục nói, kỳ thật, Nhi thần còn có thứ tư. Nhi thần nghe nói, Yến Châu năm tào tổng sự cùng kế quận quận thủ phản loạn, là Phong Nhi phá. Bây giờ, Yến Châu sáu tào thiếu năm tào tổng sự, đối với Yến Châu quản lý thật to bất lợi. Mà Yến Châu chính là vùng đất nghèo nàn, bách tính võ phong rất nặng, lại thiếu khuyết văn nhân. Nhi thần cho là, phụ hoàng nhưng từ Lạc Dương thế gia chi tử chúng tuyển một chút cực kỳ tài hoa người, tiến về Yến Châu đi nhậm chức. Đến một lần, có thể phụ tá Phong Nhi quản lý Yến Châu. Thứ hai, có thể cho những thế gia này chi tử có địa phương nhậm chức kinh nghiệm, ngày sau cũng tốt để bạn trọng dụng. Đây là nhi thần một chút thiện kiến, còn xin phụ hoàng thánh tài. Thứ nhất, thứ ba cùng thứ tư, Dương Hiển cũng không có ý kiến, duy chỉ có thứ hai, Dương Hiển không nghĩ tốt. Trẫm đã biết, việc này trẫm lại cẩn thận cân nhắc một chút. Dương Hiển từ tốn nói, thái tử nhưng còn có sự tình khác. Về phụ hoàng, nhi thần chỉ là hướng phụ hoàng báo tin vui, cũng không việc khác, nhi thần cáo lui. Rời khỏi Sở Phong điện đằng sau, Dương Khâm thở dài một cái, xoa xoa mồ hôi trán. Gần vua như gần quạ, không đơn thuần là đám đại thần cảm thụ, thân là thái tử hắn cũng giống như vậy. Một nước vô ý, Dương Khâm có lẽ liền sẽ trước mặt thái tử một dạng, gãy kích xuống ngựa. Dù sao, theo Dương Phong quật khởi đằng sau, có thể cho Dương Khâm mang đến uy hiếp liền không đơn thuần là hắn tam đệ Dương Minh cùng tứ đệ Dương Thác. Đương nhiên, Dương Hiển nhi tử không chỉ là bốn người bọn họ, còn có mấy cái vị thành niên. Như Dương Hiển sống được thời gian lâu dài, một khi những cái kia vị thành niên hoàng tử lớn lên, đồng dạng sẽ đối với Dương Khâm có uy hiếp. Dương Khâm một bên hướng hoàng cung cửa lớn đi đến, một bên đang suy nghĩ sự tình vừa rồi. Xem ra, phụ hoàng đối với thứ nhất, thứ ba cùng thứ tư cũng không phản đối, nhưng đối với đầu thứ hai cũng không đồng ý, vì sao đâu? Để Tiêu Nguyệt Cầm là thái tử chấp phi, chấp trưởng Yến quận vương phủ, cũng không cái gì không ổn à. Chẳng lẽ nói, phụ hoàng là bận tâm tư đồ ra cảm thụ, hay là nói Dương Phong đã có tấu chương nói đến đây sự tình. Dương Khâm rời đi về sau, Dương Hiển cũng tại Minh Tư khổ tưởng. Nghĩ nửa ngày, Dương Hiển cuối cùng quyết định dùng chiến lược kéo dài. Tấu chương này, Dương Hiển trước đè xuống, không cho Dương Phong hồi phục. Đồng thời, Dương Hiển sẽ phái ra đại lượng mật thám, mỗi ngày báo cáo Dương Phong tại quản lý Yến Châu phương diện cử động. Nếu như Dương Phong thật có quản lý chi tài, có minh quân chi tư, Dương Hiển tự nhiên là sẽ ngăn cản Dương Phong cưới Tư Đồ Thiến. Còn nếu là Dương Phong chỉ có thể đánh trận, không thể chỉ để ý một phương, Dương Hiển liền sẽ không lại can thiệp việc này. Nghĩ tới đây, Dương Hiển liền đem Dương Phong tấu chương này đặt ở Long Án cái trước tầm thường nhất vị trí. Chỉ cần Dương Hiển không trả lời, Dương Phong liền không thể cùng Tư Đồ Thiến đại hôn. Quyết định chuyện này đằng sau, Dương Hiển tâm tình lúc này mới chuyển tốt, bắt đầu phê duyệt lên khác tấu chương đến. Triệu Vinh Thủy nhìn qua Dương Phong cái kia tấu chương, thầm nghĩ, có lẽ trong tấu chương này nội dung có thể từ thái tử nơi đó đổi lấy không ít ban thưởng. Chương 59, Dương Phong mất dân tâm. Chương 59, Dương Phong mất dân tâm. Không có hung nô quấy rối, Tiến Châu tiến nhập ổn định thời kỳ. Dân chúng nhao nhao trở lại quê hương của mình, bắt đầu trồng trọt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Vì trấn an Yến Châu bách tính chi tâm, Dương Phong tại Yến Châu bắc cảnh xây dựng mười mấy cái phong hòa đài, càng đem Yến Châu kỵ binh huấn luyện chi địa cũng bắc rời đến Yến Châu bắc cảnh, do bất chỉ hải xuất lĩnh. Nói cách khác, một khi hung nô đột kích, phong hỏa đài có thể trước tiên dự cảnh. Sau đó, mặt phía nam hàng thứ hai phong hỏa đài cũng bị nhóm lửa, kế huyện liền có thể xem được. Cùng lúc đó, 50,000 Yến Châu kỵ binh cũng có thể trước tiên lao tới chiến trường nên chiến. Có hai cái này cử động, Yến Châu bắc cảnh bách tính cũng có thể an tâm. Yến Châu nội chính, Dương Phong giao cho Lưu Khoan cùng Tư Đồ Kích. Hai người này tuyệt đối vội vàng. Tư Đồ Kích kiêm quản hộ tào cùng lại tào. Cái này hai tào tuyệt đối ghê gớm, một cái là chủ quản Yến Châu thuế ruộng, thu thuế chờ chút, một cái là chủ quản Yến Châu các cấp quan viên phân công cùng kiểm tra đánh giá. Tư Đồ Kích minh bạch Dương Phong ý tứ, nhưng phạm là không hợp cách qua lại, toàn bộ thu thập, thả thiếu không đầu. Mà Lưu Khoan đâu, kiêm quản lễ tào, công tào cùng hình tào. Lễ tào không có nhiều sự tình. Công tào đâu, Yến Châu anh hùng kỷ niệm hơn là một cái việc lớn, phong hỏa đại là một cái việc lớn, còn lại chính là chế tạo binh khí, khôi giáp chờ chút thông thường sống. Nhưng hình tào khối này, tuyệt đối để Lưu Khoan nhanh bận bịu chết. Yến Châu loạn mấy trăm năm, quan lại ước hiếp bách tính, hào cường ước hiếp bách tính, có nhiều lắm. Có thể nói như vậy, Yến Châu tất cả trong phòng giam đang đóng phạm nhân, không nói toàn bộ đi, trên cơ bản chín thành đều là oan uổng. Mà mỗi một cái có quan án phía sau, hoặc là một ít quan lại, hoặc là một ít hào cường, quan hệ có chút phức tạp. Lưu Khoan đã hiểu rõ Dương Phong tính tình, không dám chậm trễ chút nào, mỗi ngày đóng cửa từ chối tiếp khách, đồng thời lại tuyên bố từng đạo mệnh lệnh, mấy ngày thời gian liền bắt không ít quan lại cùng hào cường. Dương Phong tại kế huyện hai lần chém mũi tên làm thể sự tình, đã sớm chuyển khắp toàn bộ Yến Châu. Kết quả là, trước kia không dám gia đình làm chứng bách tính, cơ hồ tất cả đều có đảm lượng. Đám đầu tiên quan lại cùng hào cường bị định tội đằng sau, toàn bộ Yến Châu cơ hồ tất cả đều manh động, sinh ra hai loại hiệu ứng. Thứ nhất, càng nhiều bách tính dám ra đường làm chứng. Thứ hai, một chút quan lại cùng hào cường nhau nhau thoát đi Yến Châu. Đáng tiếc là, Dương Phong đã sớm ngờ tới điểm này, tại Nam Cảnh bố trí binh mã, nghiêm tra Nam Hạ nhân viên thân phận. Yến Châu đang tiến hành một trận chính trị tẩy lễ làm việc. Dương Phong cũng có chính mình bận rộn sự tình. Yến Châu phủ nha, Quan Sơn Hà cung cung kính kính đứng ở một bên, chờ lấy Dương Phong chỉ thị. Dương Phong xem hết Quan Sơn Hà báo cáo, nhẹ nhàng để lên bàn, từ tốn nói, nói như vậy, toàn bộ Yến Châu sơn tặc chỉ có ba cái thế lực cự không đầu hàng. Quan Sơn Hà cung kính hồi đáp, điện hạ ban bố đối với bọn sơn tặc chiêu hàng chính sách, hết thảy từ nhẹ xử lý, tuyệt đối là khoan hồng độ lượng. Yến Châu to to nhỏ nhỏ sơn tặc thế lực có 162 cái, trong đó thế lực lớn 7 cỗ, trong thế lực các loại có 36 cỗ, còn lại đều là thế lực nhỏ. Điện hạ ba bại hung nô, uy trấn Yến Châu, lại từ nhẹ xử lý bọn hắn, những sơn tặc kia phần lớn lựa chọn quy hàng, chỉ có cái này ba cỗ thế lực lớn sơn tặc không muốn quy thuận. Dương Phong cười hắc hắc, còn lại sơn tặc, bất quá là vì tình thế bức bách, hoặc là vì có thể có một miếng cơm ăn, hoặc là vì đối kháng hung nô đột kích. Chỉ có cái này ba cỗ sơn tặc đã làm nhiều lần chuyện ác, lo lắng bản vương sẽ không bỏ qua bọn hắn, đúng không? Quan Sơn Hà một mặt khâm phục, điện hạ anh minh, đúng là như thế. Dương Phong hỏi, cái này ba cỗ sơn tặc, cái nào một cỗ khó đối phó nhất? Quan Sơn Hà lập tức trả lời nói bẩm điện hạ, là kỳ quận cái kia một cỗ sơn tặc. Cái này một cỗ sơn tặc, nhân số cũng là không tính quá nhiều, chỉ có hơn 500 người, là ba cỗ sơn tặc bên trong người số ít nhất. Nhưng là, cỗ này sơn tặc chiếm cứ Tượng Nha Sơn, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, càng chỉ có một đầu đường lên núi. Bởi vậy, mặc dù bọn hắn chỉ có hơn 500 người, đủ để có thể ngăn cản đại quân ta mấy ngàn người. Đã từng, mặt tướng đã từng xuất quân chinh phạt qua Tượng Nha Sơn, đều không thể thành công. Kỳ quận, không phải liền là son phấn quê quán thôi. Dương Phong hơi nhíu cao mày, từ tốn nói, Quan Sơn Hà, truyền lệnh xuống, khởi binh 2000, bản vương muốn thân chinh Tượng Nha Sơn. Quan Sơn Hà sững sờ, khuyên nhủ, khởi bẩm điện hạ, chỉ dùng 2000 binh mã, có phải hay không quá ít ta? Nếu để cho bọn hắn đi tiến đánh Tượng Nha Sơn, ty chức lo lắng, chỉ sợ chuyến này sẽ là bại nhiều tháng ít ta. Dương Phong cười lạnh một tiếng, một cỗ sơn tặc mà thôi, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Hung Nô kỵ binh phải không? Quan Sơn Hà đội vàng giải thích nói, điện hạ, mặc dù sơn tặc sức chiến đấu không bằng Hung Nô kỵ binh, nhưng bọn hắn cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, lại chiếm cứ có lợi địa hình, đối với quân ta im ngay. Dương Phong quát chói tai một tiếng, chỉ vào Quan Sơn Hà, lạnh lùng nói ra, quan đại nhân, ngươi có phải hay không hồi lâu không đánh trận, lá gan nhỏ đi đi. Đã như vậy, lần này chinh phạt Tượng Nha Sơn sơn tặc, ngươi cũng không cần đi, lưu tại kế huyện ngồi đợi bản vương tin chiến thắng đi. Quan Sơn Hà cũng là giận dữ, chắp tay nói, tốt, đã như vậy, ty chức an vị các loại điện hạ tin chiến thắng. Điện hạ nếu là không có phân phó khác, ty chức liền cáo lui. Nói đi, Quan Sơn Hà hất lên ống tay áo, sải bước đi ra ngoài. Dương Phong nhìn qua Quan Sơn Hà bóng lưng, khoe miệng nổi lên một tia cười yếu ớt, gia hỏa này cũng là cái tính tình nóng nảy. Xem ra Quan Sơn Hà chỉ có thể làm tướng, không thể làm đẹp trai a làm tướng, có thể là tính tình nóng nảy, nhưng bởi vì có quân lệnh tại thân, là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng làm soái liền không giống với lúc trước, một khi làm soái chính là tính tình nóng nảy, có lẽ liền có thể mang theo tam quân tướng sĩ cùng nhau chịu chết. Dương Phong cũng đứng dậy, khe khẽ thở dài, Quan Sơn Hà, vì để cho Tượng Nha Sơn sơn tặc sinh ra ý nghĩ khinh địch, vì lần này chinh phạt Tượng Nha Sơn có thể đưa đến kỳ binh hiệu quả, chỉ có thể để cho ngươi thụ điểm bị quất. Ba ngày sau, Dương Phong xuất lĩnh 2000 binh mã, cùng thân vệ của mình quân Yến Châu giáp vệ, tiến về kỳ quận Tiếu Phỉ. Để cho người ta mở rộng tầm mắt là, Dương Phong lại còn mang theo ái thiếp Son Phấn cùng nhau đi tới. Đây là đánh trận đâu, hay là ra ngoài du ngoạn đâu? Còn có một chuyện rất nhanh bị truyền ra, đó chính là Quan Sơn Hà đã từng khổ khuyên Dương Phong, nhưng Dương Phong mảy may nghe không vào. Tư Đồ Kích biết được tin tức, lôi kéo Lưu Khoan cùng một chỗ khuyên Dương Phong, cũng không thể khuyên đủ. Cần biết, Quan Sơn Hà cùng Lưu Khoan tại Yến Châu hay là rất được dân tâm. Bởi như vậy, tin tức rất nhanh truyền ra đằng sau, Dương Phong hình tượng lập tức rơi xuống không ít. Mọi người nhất công nhận một loại suy đoán, chính là Dương Phong ba bại Hung Nô đằng sau, cuồng ngạo tự đại, coi trời bằng vùng, không có đem Tượng Nha Sơn cái này hơn 500 sơn tặc để vào mắt. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Dương Phong trận chiến này thất bại. Một bộ phận người hy vọng Dương Phong kinh lịch bại này đằng sau sẽ hấp thụ giáo huấn, lần nữa khôi phục trước kia anh minh. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cho là Dương Phong thất bại đằng sau sẽ không chịu nổi áp lực, vò đã mẹ không sợ rơi. Nhất làm cho người đáng giận là Dương Phong hành quân tốc độ phi thường chậm. Từ kế quận đến kỳ quận, bất quá hơn 300 dặm, 6 ngày lộ trình, Dương Phong vậy mà đi hơn 10 ngày. Nhưng là, hành quân là chậm rãi, xe ngựa lại là hư diễm. Chương 60, chính là Thiên Tư Quốc Sắc chương 60, chính là Thiên Tư Quốc Sắc một cỗ từ tiến lên trong xe ngựa. Dương Phong chính nằm nghiêng tại mềm mại nệm đông con bên trên đọc sách, Tiên Chi thì là quần áo không chỉnh tề ngồi quỳ chân ở một bên, nhẹ nhàng giúp Dương Phong đấm đuổi. Tiên Chi nhìn Dương Phong vài lần, vẫn là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương Phong gặp, tay phải nâng Yên Chi cái cằm, cười hỏi, làm sao, có phải hay không còn muốn thúc giục bản vương tăng tốc hành quân tiến độ? Tiên Chi nhẹ gật đầu, đúng vậy a, điện hạ, hôm nay đều đã ngày thứ 12. Cho dù là dựa theo bình thường hành quân tốc độ, 6 ngày trước cũng đã đến kỳ quận. Cái gọi là binh quý thần tốc, một khi Tượng Nha Sơn sơn tặc có chuẩn bị, điện hạ muốn đánh hạ Tượng Nha Sơn, chỉ sợ liền khó khăn. Dương Phong để quyển sách xuống, cười hỏi, Tiên Chi, ngươi nói coi như chúng ta hiện tại đến Tượng Nha Sơn, bọn sơn tặc có phải hay không đã chuẩn bị xong? Cái này Tiên Chi trợn trừng mắt, nhất thời không còn gì để nói. Nếu sơn tặc đã chuẩn bị xong, chúng ta làm gì lại đi đường như vậy vội vàng đâu? Dương Phong cười cười, lại cầm sách lên bản, tiếp tục xem. Thời đại này sách còn dừng lại tại bản khắc thuật in ấn thời đại, in chữ rời thuật cũng không xuất hiện. Bởi như vậy, Dương Phong lại nghĩ tới một cái kiếm tiền phương pháp, in sách. Người khác in sách cần mấy tháng, bản vương nơi này mấy ngày liền có thể giải quyết. Đương nhiên, phí tổn cao hơn một chút, nhưng tốc độ nhanh lại là chiến thắng pháp bảo. Mặt khác, nếu là có thể làm ra in màu đến, dù là in ấn tốc độ sẽ chậm một chút, cũng tuyệt đối sẽ là nóng nảy toàn bộ đại sở quốc, cùng bốn phía các quốc gia a rốt cục. Ngày thứ 13 vào lúc giữa trưa, Dương Phong một nhóm đạt tới kỳ quận trị chỗ kỳ huyện. Kỳ quận quận thủ Vương Diệu Trấn sớm liền mang theo kỳ quận lớn nhỏ quan viên, ở cửa thành bên ngoài mười dặm chỗ chờ. Nhìn thấy Dương Phong xa giá đi vào, Vương Diệu Trấn sắc lập tức liền hấp tấp một đường chạy chậm, đi vào Dương Phong xa giá trước mặt quỳ xuống. Ty chức các loại, tham kiến yến quận vương điện hạ. Một hồi lâu, Dương Phong mới từ trong xe ngựa đi xuống, y quan còn có chút không chỉnh tề. Xuống xe ngựa đằng sau, Dương Phong lại sửa sang lại y quan, lúc này mới sải bước đi tới, "Úc, chư vị đại nhân hữu lễ, bình thân đi." Đa tạ yến quận vương điện hạ. Tiếp lấy, Tiên Chi cũng từ trong xe ngựa nhô đầu ra, Dương Phong đưa tay vịn nàng xuống xe ngựa. Tiên Chi liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Diệu Trấn, hận sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Trên đường, Dương Phong đối với nàng đã thông báo, không thể lộ ra bất luận sơ hở gì, hắn chắc chắn đem Vương Diệu Trấn giao cho Tiên Chi tùy ý xử trí. Ty chức tham kiến phu nhân. Tiên Chi cười nhạt một tiếng, Vương đại nhân hữu lễ, đứng dậy đi. Ti chức đa tạ Yên Chi phu nhân. Yên Chi có thể một chút nhận ra Vương Diệu Trấn, nhưng Vương Diệu Trấn có thể không nhận ra Yên Chi. Vương Diệu Trấn lần nữa đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, đối với Dương Phong chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ cùng Yên Chi phu nhân, ti chức đã chuẩn bị kỹ càng thực rượu, là điện hạ cùng Yên Chi phu nhân bày tiệc mời khách, còn xin điện hạ cùng Yên Chi phu nhân theo ti chức vào thành. Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, Vương đại nhân có lòng, truyền lệnh, vào thành. Vào thành thời điểm, hai bên đường đều là kỳ huyện bách tính, tất cả đều là mặc mới tinh quần áo, vì trên mặt đất, trong miệng không ngừng hô hào, hoan nghênh yến quận vương điện hạ, hoan nghênh Yên Chi phu nhân. Nhìn qua, cho người ta một loại ăn tết khí tượng. Dương Phong cố ý nói ra, Vương đại nhân quản lý kỳ quận có công a, nhìn dân chúng quần áo, sinh hoạt điều kiện nhất định sẽ không kém. Vương Diệu Trấn vội vàng cười bồi nói, chỗ nào, đây là điện hạ thiên uy, ba bại hung nô, là Yến Châu đổi lấy thái bình tình thế, mới khiến cho bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Biết được điện hạ tới kỳ quận tiêu phỉ, dân chúng nhao nhao tự phát muốn tới hoan nghênh điện hạ, ti chức là thế nào cản đều ngăn không được a. Dương Phong ha ha cười nói, Vương đại nhân rất biết cách nói chuyện, bản vương rất là ưa thích. Lấy Vương đại nhân chi năng, chỉ là quản lý một cái kỳ quận, không gọi là đại tài tiểu dụng. Dưới mắt, Yến Châu thứ sử chức còn chỗ trống, Vương đại nhân cần lại nhiều nhiều cố gắng a. Vương Diệu Trấn đại hỉ cực kỳ, ti chức nhất định dốc hết toàn lực, khi không phụ điện hạ chi coi trọng. Hắc hắc, xem ra truyền ngôn không giả a, cái này Dương Phong ba bại hung nô đằng sau, giành công tự ngạo, cuồng vọng tự đại. Ân, truyền thuyết bại hung nô công lao, là Tư Đồ Kích, Ngất Chỉ Hải cùng ra các tiên công lao, cùng tên phế vật này hoàng tôn không có bất cứ quan hệ nào, hẳn là thật. Đêm đó, Vương Diệu Trấn tại kỳ quận phủ nha cử hành một trận thịnh đại tiệc rượu, là Dương Phong cùng Yên Chi bày tiệc mời khách, Dương Phong tự nhiên là thu nhận. Nhưng mà, tiệc rượu kết thúc, Dương Phong say rượu bị hai cái giáp vệ mang lấy quay về chỗ ở thời điểm, Vương Diệu Trấn nói là muốn đưa hai cái mỹ nhân thị tẩm, lại bị Dương Phong cự tuyệt. Bản vương ái thiếp Yên Chi, chính là trời. Thiên tư quốc sắc, há có thể là một. Bình thường dòng chi tục phấn nhưng so sánh, ha ha ha. Đưa tiễn Dương Phong, Vương Diệu Trấn xoa xoa mồ hôi trán, nụ cười trên mặt rất nhanh liền ngưng kết, biến mất không thấy gì nữa. Vương Diệu trở sạc lập tức đi vào thư phòng, viết xuống một phong thư, gọi tới một cái tên là Lưu Tứ Tâm Phúc, để hắn khoái mã đem thư đưa đến tượng nhà sơn. Nhưng là, Vương Diệu Trấn cũng không biết chính là, Lưu Tứ Cương ra khỏi thành không lâu, liền bị chờ đợi đã lâu Yến Châu giáp vệ cho bắt được. Yến Châu giáp vệ từ Lưu Tứ trên thân, tìm ra Vương Diệu Trấn phong thư kia, lập tức mang đến Dương Phong ngủ lại chỗ. Dương Phong đã sớm không phải say đến rối tinh rối mù dáng vẻ, ngược lại là thành tỉnh cực kỳ. Cầm tới thư đằng sau, Dương Phong cười lạnh một tiếng, đưa cho ra các tiền, cười nhạt một tiếng, phiền phức tiên sinh, phỏng theo Vương Diệu Trấn bút tích, viết một phong thư, đem tượng nha sơn sơn tặc giận ra. Gia Cát Tiên cười nói, ti chức tuân mệnh. Dương Phong lại đối Ngưu Lục phân phó nói, đem Lưu Tứ ra quyến âm thầm bắt lại, bản vương muốn xúi dục hắn vì bản vương sử dụng. Sau hai canh giờ, Lưu Tứ lần nữa rời đi kỳ huyện, tiến về tượng nha sơn. Chỉ bất quá, 64 hiệu trung chủ tử đã từ Vương Diệu Trấn biến thành Dương Phong. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Lưu Tứ đi vào tượng nha sơn, gặp được chùm thổ phỉ Thang Độc Nhãn, đưa lên Vương Diệu Trấn thư. Thang Độc Nhãn, nguyên danh kêu cái gì, không ai biết, bởi vì chỉ có một cái mắt phải mà gọi tên. Thang Độc Nhãn võ nghệ bất phàm, tính cách hung tàn, thủ đoạn độc ác, càng là có mấy phần nhu lượng, đem tượng nha sơn kinh doanh đến giống như tường đồng bách sát. Xem hết Vương Diệu Trấn thư đằng sau, Thang Độc Nhãn không khỏi cười lên ha ha, tốt một cái phế vật hoàng tôn, bại ba lần hung nô, liền không biết trời cao đất rộng, cùng ta phái người tìm hiểu tình huống hoàn toàn tương tự. Thanh Long Hạc, ân, không sai, cái kia địa thế thích hợp nhất bố trí mai phủ, chỉ chờ đại bại quan binh, lão tử liền có thể cắt cứ Yến Châu làm vua. Ha ha ha, lão tử bắc cùng hung nô, nam cự đại sở, xương bá một phương, sao mà khoái chăng? Lưu Tứ, ta cái này một phong thư, ngươi mang về kỳ huyện, giao cho Vương đại nhân. Lưu Tứ điểm đầu đạo, tiểu nhân tuân mệnh. Hắc, ngươi liền làm ngươi nằm mơ ban ngày đi. Thang Độc Nhãn biết xong thư, phong si, giao cho Lưu Tứ, lại căn dặn hắn, ngươi có thể tha đạo mà đi, để tránh cùng tên phế vật kêu hoàng tôn trinh sát đụng tới. Lưu Tứ nhất khẩu đáp ứng, sắp xếp gọn thư, liền lập tức xuống núi. Mà Thang Độc Nhãn thì là lập tức điều binh khiển tướng, tiến về Thanh Long Hạp bố trí mai phục, chờ lấy Dương Phong binh mã chui vào. Chương 61, mấy cái ý tứ. Chương 61, mấy cái ý tứ. Dương Phong cuồng ngạo tự đại, vậy mà lại đang kỳ huyện lưu lại 500 binh mã, chỉ dẫn theo 1500 người tiến về tượng nha sơn tiêu phỉ, càng làm cho tất cả mọi người đối với cái này chiến ti không chút nào ôm bất cứ hy vọng nào. Mà lại, Dương Phong từ kỳ huyện xuất phát, tốc độ cũng không nhanh, chậm rãi từ từ, vừa đi vừa nghỉ, đi theo thời điểm không sai biệt lắm. Bên kia, Thang Độc Nhãn đã tại Thanh Long Hạp hai bên thiết tốt mai phục, chỉ còn chờ Dương Phong xuất lĩnh binh mã trải qua. Nhưng khi trinh sát mang đến tin tức, nói Dương Phong hành quân tốc độ cùng rùa đen không sai biệt lắm, tức giận đến Thang Độc Nhãn chửi ầm lên. Vương bắt đạn, lão tử tới đây bố trí mai phục, chỉ dẫn theo nửa ngày lương thực. Chiếu ngươi hành quân tốc độ, chỉ ít 3 ngày mới có thể đi vào, lão tử chẳng phải là đến bỏ đói 2 ngày rưỡi. Có thể việc này cũng không gấp được, Thang Độc Nhãn cũng không thể phái người đi thúc Dương Phong, lão đại, ngươi đi nhanh điểm có được hay không? Biện pháp duy nhất chính là đi tượng nhà sơn lấy lương. Nhưng lần này vì thành công phục kích Dương Phong nhân mã, Thang Độc Nhãn điều hơn 400 người, chỉ lưu 70 người thủ tượng nhà sơn. Hơn 400 người 2 ngày rưỡi lương thảo, không tính là số lượng nhỏ. Một khi Thang Độc Nhãn phái người thông chi tượng nhà sơn, lưu thủ nhị đầu mục xác định vững chắc lại phái xe bò hoặc là xe ngựa vận chuyển. Mà để Thang Độc Nhãn không nghĩ tới chính là, để hắn kinh bị cực kỳ Dương Phong vậy mà phái ra đại lượng trinh sát, xuyên tới xuyên lui tại đầu này trên con đạo. Cái này để Thang Độc Nhãn rất khó chịu. Nếu như hắn phái người đi thông chi tượng nhà sơn, nhị đầu mục nếu như hướng nơi này đưa ăn, xác định vững chắc chạy không khỏi Dương Phong trinh sát. Nếu là Dương Phong biết được tin tức, sẽ còn từ Thanh Long Hạp qua sao? Mẹ nó trái trứng trứng, lao tử liều mạng, bỏ đói hai ngày rưỡi một phen xoắn suýt đằng sau, Thang Độc Nhãn rốt cục quyết định lấy đại cục làm trọng. Nghe nói tên phế vật này Hoàng Tôn ái thiếp xinh đẹp tuyệt luân, Yến quận vương phi càng là Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân. Chờ lao tử diệt tên phế vật này Hoàng Tôn đằng sau, liền đem cái này hai mỹ nhân đoạt, cũng coi là bồi thường lao tử một chút. Rất nhanh, hai ngày rưỡi thời gian liền đi qua. Những sơn tặc này cũng sớm đã ăn uống hưởng phúc đã quen, chưa bao giờ từng ăn dạng này đau khổ, từng cái tất cả đều là mặt ủ mày chau, không có chút nào khí lực bộ dáng. Nhưng là những sơn tặc này cũng chờ tới hy vọng. Trinh sát mang đến tin tức, Dương Phong binh mã rốt cục nhìn đến, khoảng cách Thanh Long Hạp chỉ có không đủ 10 dặm. Thang Độc Nhãn lập tức truyền lệnh, mẹ nó, tất cả đều cho lão tử chuẩn bị đủ tinh thần. Ai nếu là có thể bắt tên phế vật kia Hoàng Tôn, lão tử thưởng cho hắn 100 lượng bạc, 10 cái mỹ nữ. Nhất thời, đói đến sắp ăn không tiêu sơn tặc lập tức liền đánh lên 10 phần tinh thần, mở to hai mắt, nhìn về phía Tử Kỳ huyện phương hướng đến bên này đường. Rất nhanh, một canh giờ liền đi qua. Mẹ nó, Dương Phong nhân mã còn không có đi vào. Trinh sát lại tới báo, nói là Dương Phong binh mã tại khoảng cách Thanh Long Hạp còn có không đến 5 dặm địa phương đột nhiên ngừng lại, nhưng lại không có tiến hành bất kỳ phòng ngự. Dù là Thang Độc Nhãn lần này cũng mắt tròn váng. Mấy cái ý tứ, nếu như quan binh phát hiện địch tình, xác định vững chắc sẽ lập tức bố trí xuống trận hình phòng ngự, hoặc là lập tức rút quân. Có thể Dương Phong binh mã không phải như vậy, tựa hồ giống như là gặp ngoài ý muốn gì. Dương Phong trinh sát càng thêm tấp nập, hướng bốn phía càng không ngừng dò xét tin tức, nhưng không có một cái trinh sát leo núi, không khỏi để Thang Độc Nhãn yên tâm không ít. Rất nhanh, sát trời liền đen, Dương Phong binh mã vậy mà liền xây dựng cơ sở tạm thời. Một tên sơn tặc lập tức cho Thang Độc Nhãn liên kế, lão đại, nếu không chúng ta thừa dịp lúc ban đêm đánh lén bọn hắn đi, các huynh đệ đói đến thực sự không chịu nổi. Đói cái đầu con mẹ mày. Thang Độc Nhãn một cước đem tên sơn tặc này đá ngã lăn trên mặt đất, tức giận mắng, 500 đánh lén 1500, ngươi mẹ nó náo tàn à. Nếu là dạng này đấu pháp, chúng ta Tượng Nha Sơn sớm mẹ nó liền bị Quan Sơn Hà cho thu thập, còn có thể chờ tới bây giờ. Cho lão tử truyền lệnh, đợi ngày mai, tên phế vật này Hoàng Tôn từ Thanh Long Hạp thông qua, lại cho lão tử hùng hăng đánh. Mặt khác, buổi tối hôm nay, ai mẹ nó dám đi ngủ, để phế vật Hoàng Tôn lặng lẽ thông qua Thanh Long Hạp, lão tử lột ra hắn. Tên sơn tặc kia vội vàng đứng lên, lên tiếng, đội vàng đi truyền lệnh. Ngày thứ hai, Dương Phong binh mã vẫn là không hề có động tĩnh gì. Không nói bọn sơn tặc đói đến sắp ăn không tiêu, ngay cả Thang Độc Nhãn đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, sắp nhịn không được. Nhưng Yến Châu quân trinh sát quả thực chán ghét, suốt ngày càng không ngừng xuyên thẳng qua tới lui. Ngay cả đói 4 ngày, bọn sơn tặc không có mấy cái có bao nhiêu khí lực. Vỏ cây, rễ cỏ, chỉ cần là có thể ăn, đều bị sơn tặc nuốt vào trong bụng. Thang Độc Nhãn cũng có chút hoài nghi, Dương Phong là cố ý, nhưng là ngày thứ 3 sáng sớm, Thang Độc Nhãn lại lấy được tin tức, Dương Phong chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị tiếp tục tiến quân. Tin tức này để tất cả sơn tặc cũng vì đó phấn chấn không thôi. Mẹ nó, đánh xong một trận đằng sau, lão tử liền lại có thể ăn ngon uống say, ôm giành được cô nương đi ngủ. Thế là ăn mấy ngày rễ cỏ cùng vỏ cây sơn tặc, lại một lần nữa tinh thần phấn chấn cực kỳ, chỉ còn chờ Dương Phong binh mã đi vào Thanh Long Hạp. Nhưng lại tại lúc này, Tượng Nha Sơn bên trên đột nhiên lên một cỗ khói đặc. Đây là tín hiệu chứng minh Lưu Lục cùng Ti Đồ Giáp Nhất bọn hắn đã thủ. Nguyên lai Dương Phong kế này có 3 cái câu. Thứ nhất, sửa chữa Vương Diệu Trấn Thư, đem Tượng Nha Sơn binh mã dẫn ra. Thứ hai, Dương Phong lấy 1500 binh mã hấp dẫn sơn tặc lực chú ý, lại lấy trinh sát kiểm chế lại sơn tặc, để bọn hắn không cách nào cùng Tượng Nha Sơn bắt được liên lạc. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một chút. Tại Yến Châu bách tính trên cơ bản trở về đằng sau, Dương Phong đã nhìn chằm chằm Tượng Nha Sơn, âm thầm phái người hướng nơi đó lao nông hỏi thăm, biết được hậu sơn còn có một con đường. Chỉ bất quá, hậu sơn con đường này quanh năm không có người đi qua, càng là gập ghềnh cực kỳ, còn có mãng xà ẩn hiện, đã bị bọn sơn tặc cho không để ý đến. Thế là Dương Phong liền mệnh lệnh Nưu Lục cùng Ti Đồ Giáp Nhất xuất linh Yến Châu giáp vệ, thừa dịp Tượng Nha Sơn phòng thủ trống rỗng, từ phía sau núi leo lên Tượng Nha Sơn, nhất cử đem sơn tặc hang ổ công phá. Nưu Lục công phá sơn tặc hang ổ đằng sau, liền lập tức nhóm lửa đại hỏa, cho Dương Phong tín hiệu. Dương Phong nhìn thấy tín hiệu, Thang Độc Nhãn cũng nhìn thấy khói đặc, không khỏi giật nảy cả mình, không tốt, chúng phế vật Hoàng Tôn kế điệu hổ lý sơn. Mau trở lại viện binh sơn trại quyết không thể có mất. Một tên sơn tặc hỏi, lão đại, Thanh Long Hạ bên ngoài Yến Châu quân làm sao bây giờ? Thang Độc Nhãn đi lòng vòng hắn Độc Nhãn, cắn răng một cái, quắc, lưu lại 200 huynh đệ chọn cơ phục kích, các huynh đệ còn lại cùng ta hồi viên sơn trại. Không có cách nào, Thang Độc Nhãn chỉ có thể chia binh. Nếu không, một khi bị Yến Châu quân hai bên giáp công, bọn hắn cũng chỉ có thể là một con đường chết. Yến Châu quân trinh sát rất nhanh liền cho Dương Phong mang đến tin tức này. Triệu đại sở sắc lập tức chắp tay nói, mặt tướng chờ lệnh, thừa cơ tiến công Thanh Long Hạp, đem trên núi sơn tặc nhất cử tiêu diệt. Lần này, Dương Phong xuất lĩnh 2000 bộ binh đến Kỳ quận, trong đó có tả thủ doanh 600 người, cảm tử quân 600 người, tay phải doanh 800 người. Lợi hại nhất bộ binh khi số Chu Thiết Nhu thống lĩnh xông vào trận địa quân, nhưng Dương Phong không có mang tới. Dương Phong đối với Triệu Đại Sơn khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, không nóng nảy, chúng ta các loại những sơn tặc này chính mình xuống núi nhận lấy cái chết. Yên tâm, núi lớn, một khi sơn tặc xuống núi, Vạn Vương liền đem trận chiến này giao cho các ngươi cảm tử quân. Chương 62, đem cậu quan này mang đi, chặt chẽ trông giữ. Chương 62, đem cậu quan này mang đi, chặt chẽ trông giữ Tượng Nha Sơn. Lên núi đường ngay, bị Yến Châu giáp vệ phong kín. Thang Độc Nhãn tự mình xuất lĩnh hơn 200 sơn tặc chạy về Tượng Nha Sơn, lại phát hiện trên căn bản không đi, ngược lại là gặp từ Tượng Nha Sơn bên trên may mắn trốn được một mạng sơn tặc. "Lão đại, ngươi rốt cuộc đã đến, thuộc hạ kém chút không gặp được ngươi a." Thang Độc Nhãn hỏa khí chính thịnh, một cước đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, gầm thét một tiếng, "Mẹ nó, lão tử để cho các ngươi tử thủ tượng Nha Sơn, vì sao bị quan quân công phá?" Tên sơn tặc này vội vàng xoay người lại nổi lên, khóc nói ra, "Lão đại, là quan binh từ phía sau núi đi lên, các huynh đệ trở tay không kịp, mới bị bọn hắn đánh bại. Hiện tại, sơn trại đã bị quan quân chiếm lấy, lão đại ngươi mấy cái nương nương cũng đều bị bọn hắn đoạt đi." Thang Độc Nhãn có cái ma bệnh, chính mình khi sơn đại vương, nhưng lại đem hắn các nữ nhân phong làm nương nương, từ đại nương nương bắt đầu, về sau hóa lại, trước mắt phong đến cựu nương nương. Ngu xuẩn. Thang Độc Nhãn giận dữ, trực tiếp rút ra phát đao, một đao liền đem tên sơn tặc này chém. Thang Độc Nhãn giơ lên mang máu phát đao, hét lớn một tiếng, ai mẹ nó còn dám tham sống sợ chết, kết quả giống nhau. Hơn 200 sơn tặc, nhất thời đều bị dọa, ngao ngao gọi đất hướng về trên núi công tới. Nưu Lục ở trên núi thấy rõ ràng, cười lạnh một tiếng, các huynh đệ, sơn tặc phòng ngự khí giới sắc thực phong phú à, chúng ta vừa vặn đáp lễ cho bọn hắn, thêm chút sức đẩy à. Thế là, từng cái hòn đá từ trên sơn đạo lăn xuống đến, cuồn cuộn không dứt. Không tránh kịp, tự nhiên là bị hòn đá đánh trúng, lăn xuống dưới núi mà chết. Mà trốn tránh kịp thời, giấu tại hai bên trái phải trong rừng cây. Nhưng là, chờ đợi bọn hắn, lại là mặt khác phục kích. Hơn 200 sơn tặc, chưa tới một canh giờ, liền đã tử thương hơn phân nửa, lại ngay cả giữa sườn núi đều không thể công đi lên. Mẹ nó, cho lão tử bên trên, tất cả đều cho lão tử bên trên. Ai mẹ nó tham sống sợ chết, lão tử liền chặt hai não không đợi Thang Độc Nhãn nói hết lời, một đao hiện lên, từ Thang Độc Nhãn chỗ cổ hùng hăng xẹt qua, đầu lâu phóng lên tận trời. Chém chết Thang Độc Nhãn tên sơn tặc này hét lớn một tiếng, mẹ nó, biết rõ tượng Nha Sơn căn bản công không đi lên, còn để chúng ta công, đây là buộc chúng ta chịu chết à. Lão tử mặc kệ sơn tặc, lão tử muốn đầu hàng quan binh, các ngươi ai muốn đầu hàng, cùng lão tử đến. Không muốn đầu hàng, tất cả đều tiếp tục chịu chết. Sự tình phát sinh biến hóa như thế, bọn sơn tặc thế công trên cơ bản liền đình chỉ. Còn lại sơn tặc, hoặc là đầu hàng, hoặc là đào tẩu, hoặc là tiến về Thanh Long Hạp tìm lưu thủ sơn tặc. Nưu Lục rõ ràng cảm giác được, sơn tặc tiến công trên cơ bản ngừng, không khỏi đại hỉ cực kỳ, lập tức phái ra 20 tên Yến Châu giáp vệ xuống núi, dò xét hư thực. Rất nhanh, tin tức truyền đến, ngay cả Thang Độc Nhãn đều bị giết chết, sơn tặc thật lui. Nưu Lục đại hỉ, lập tức chia binh, lưu 20 tên Yến Châu giáp vệ tại tượng Nha Sơn, còn lại 80 tên Yến Châu giáp vệ tại hắn xuất lĩnh dưới đi vây quét Thanh Long Hạp sơn tặc. Thanh Long Hạp cái kia 200 danh sơn tặc biết được tin tức, tất cả đều luống cuống. Hang ổ bị quan quân cho bưng, đối diện còn có 1500 quân binh, cuộc chiến này phải đánh thế nào? Lưu tại Thanh Long Hạp trên núi, sớm muộn cũng sẽ bị chết đói. Phá vây, xác định vững chắc sẽ bị quan binh hai mặt vây công. Nhất là, ở thời điểm này, Dương Phong hạ lệnh, để đại quân thẳng tiến đến Thanh Long Hạp đầu nam, liệt ra trận hình, rõ ràng chính là dùng khỏe ứng mệnh, chuẩn bị chỉnh đốn xuống núi sơn tặc. Rất nhanh, bọn sơn tặc chia làm hai nhóm, một nhóm là phá vây, ước chừng hơn 50 người, nhưng không có tác dụng gì, rất nhanh liền bị Dương Phong binh mã cho rào sát. Còn lại một nhóm, hơn 140 người, ngoan ngoãn làm tù binh. Lập tức, Dương Phong phái người chạy tới Kỳ huyện, thông chi lưu thủ Kỳ huyện tay phải doanh quân Hầu Hách liên bản. Lần này, Dương Phong chinh phạt tượng Nha Sơn, Lưu Hách ngay cả nổ mang 500 tay phải doanh binh sĩ tại Kỳ huyện. Hách liên bản tay phải doanh vốn là 800 người, còn lại 300 người bị Dương Phong dẫn tới tượng Nha Sơn. Hách liên bản bị lưu thủ, vốn là rất khó chịu. Nhưng là, Dương Phong giao cho hắn nhiệm vụ lại là một cái công lớn, để Hách liên bản hưng phấn không thôi, chỉ còn chờ Dương Phong thông chi. Tượng Nha Sơn hơn 500 sơn tặc, bị giết 350 người, đầu hàng hơn 150 người, đào tẩu hơn 30 người. Đào tẩu hơn 30 người, đã không đáng để lo. Chỉ cần không có quan phủ tới cấu kết, cho dù là bọn họ lần nữa chiếm lĩnh tượng Nha Sơn, cũng chạy không thoát quan binh vây quét. Chớ đừng nói chi là, Nưu Lục đã tự mình mang binh truy sát những sơn tặc này. Có Yến Châu giáp vệ xuống núi hướng Dương Phong bẩm báo, nói là tượng Nha Sơn đã tại Yến Châu giáp vệ trong khống chế, xin mời Dương Phong lên núi. Dương Phong mệnh Triệu Đại Sơn xuất lĩnh cảm tử quân dưới chân núi quét sạch chiến trường, hắn thì là mang theo tả thủ doanh đi tượng Nha Sơn. Đến trên núi, cái kia 70 cái lưu thủ sơn tặc bị giết hơn 30 người, đầu hàng hơn 30 người. Dương Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hạ lệnh, toàn bộ giết chết, không còn một ngống. Tiến Châu giáp vệ từ sơn tặc hang ổ bên trong tìm ra hoàng kim châu báu, trọn vẹn hơn 10 dương, ngay cả Dương Phong cũng giật nảy cả mình. Trừ cái đó ra, lương thảo cũng là không ít, đầy đủ cái này hơn 500 sơn tặc ăn được nhiều năm. Ngoài ra còn có sơn tặc gia quyến, một phần trong đó cô gái xinh đẹp trẻ trung, là sơn tặc trắng trợn cướp đoạt tới, có nữ nhân đã vì sơn tặc sinh ra hài tử. Đem tượng Nha Sơn bên trên đồ vật toàn bộ vận xuống tới đằng sau, Nưu Lục cũng xuất quân quay trở về, nói là đã đem đảo tàu sơn tặc đều giết chết. Dương Phong xuất lĩnh 2000 binh mã, trong đó có 100 kỵ binh, chính là vì truy sát chạy tứ tán sơn tặc, quả nhiên có tác dụng. Tại tượng Nha Sơn bên dưới ở một đêm đằng sau, Dương Phong liền trở về Kỳ huyện. Mà Dương Phong phái ra người, trước một bước trở về Kỳ huyện, đem Dương Phong chỉ lệnh truyền đạt cho Hách Liên Bạt. Hách Liên Bạt nhận được tin tức, đại hỉ cực kỳ, hắn trở chính là Dương Phong mệnh lệnh. Lập tức, Hách Liên Bạt liền đem dưới trướng 500 binh mã chia hai nhóm. Một nhóm 200 người, bảo hộ Son Phân an toàn. Hách Liên Bạt xuất lĩnh mặt khác 300 người, trực tiếp đem Vương Diệu Trấn phủ đệ cho đoàn đoàn bao vây. Vương Diệu Trấn biết được tin tức, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng đi gặp Hách Liên Bạt, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hách Liên Bạt đem hai lá thư lấy ra, cười lạnh một tiếng, "Vương đại nhân, cấu kết sơ tặc, làm hại một phương, ngươi tội danh này đã trốn không thoát. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một việc, Tượng Nha Sơn đã bị điện hạ xuất quân công phá. Điện hạ từ Tượng Nha Sơn bên trên tìm ra Vương đại nhân cùng Thang Độc Nhãn thư một số phòng, hắc hắc, không biết Vương đại nhân là muốn bị Kỳ huyện bách tính lăng trì, hay là muốn được kỳ huyện bách tính lột sống. Vương Diệu chấn dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Hách Liên quân hầu tha mạng, Hách Liên quân hầu tha mạng à. Hách Liên bạc cười lạnh một tiếng, Vương đại nhân, nói cho hai ngươi chuyện đi. Thứ nhất, điện hạ mới là chủ tử, lão tử coi như muốn cứu ngươi, cũng là có lòng không đủ lực. Thứ hai, lão tử cuộc đời hận nhất chính là như ngươi loại này cấu kết thổ phỉ, thịt cá lân cận cầu quan. Lão tử người nhà đều là bị ngươi dạng này cầu quan cho hại chết. Hách Liên bạc quát tay chặt lại, hét lớn một tiếng, đem cầu quan này mang đi, chặt chẽ trông giữ. Lại đem cầu quan gia quyến toàn bộ bắt lại, nhốt vào đại lao bên trong, không có lao tử thủ lệnh, bất luận kẻ nào không thấy được bọn hắn. Chương 63, đều có thể từ trên người hắn cắn xuống một ngụm thịt đến chương 63, đều có thể từ trên người hắn cắn xuống một ngụm thịt đến hai ngày sau. Dương Phong xuất lĩnh binh mã khải hoàn trở về kỳ huyện. Trở lại kỳ huyện đằng sau, Dương Phong lập tức phái người đem Vương Diệu Trấn từ trong đại lao xách ra. Mặc dù chỉ là hai ngày thời gian, nhưng Vương Diệu Trấn toàn bộ đã gầy đi trông thấy, tinh thần càng là hề bại suy sụp. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, ai nhìn thấy Dương Phong đằng sau, Vương Diệu Trấn lộn nhào đi vào Dương Phong trước mặt, không chỗ ở dập đầu, đông 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 vang lên. Dương Phong dùng nắp chén nhẹ nhàng thổi mạnh trà mặt, nhìn cũng không nhìn Vương Diệu Trấn một chút, từ tốn nói, Vương đại nhân, ngươi là mệnh quan triều đình, một quận đứng đầu, tự nhiên là đối với đại sở pháp lệnh đọc ngược như chảy đi. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi cấu kết sơn tặc, độc hại bách tính, làm như thế nào định tội đâu? Ti chức biết sai rồi, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Vương Diệu Trấn chỉ là không nổi cầu xin tha thứ, ti chức nguyện đem ra tài toàn bộ hiến cho điện hạ, chỉ cầu điện hạ nhiêu ti chức một cái mạng chó. Hắc. Dương Phong cười lạnh một tiếng, Vương Diệu Trấn, gia tài của ngươi không cần ngươi hiến, bản vương chính mình sẽ lấy. Lúc này, Hách Liên bạn xài bước đi tiến đến, khởi bẩm điện hạ, Vương Diệu Trấn gia tài đã điểm tra rõ ràng, đây là danh sách, xin mời điện hạ xem qua. Ân, tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, từ Hách Liên bạn trong tay tiếp nhận, triển khai nhìn một chút. Rất nhanh, Dương Phong liền sắc mặt âm lãnh cực kỳ, Vương Diệu Trấn, ngươi nhà này tài thật sự là phú khả địch quốc a, bản vương cùng ngươi so sánh, đơn giản chính là gọi ăn mày. Hắc, một cái chính thê, hai cái bình thê, 23 phòng tiểu thiếp, thật sự là lợi hại a. Đường Kim bệ hạ, hậu cung bất quá 3 năm người, đông cung cũng là 3 năm người, bản vương càng chỉ là một vợ một thiếp. Người Vương Diệu Trấn thế thiếp, vậy mà so với chúng ta ba người cộng lại còn nhiều hơn, quả nhiên là đại thủ ta. Vương Diệu Trấn đã vô lực giật đầu, mập mạp thân thể không chỗ ở run rẩy, toàn thân mồ hôi. Lúc này, Tiên Tri cũng tới đến. Thiếp thân tham kiến điện hạ. Dương Phong gật gật đầu, bình thân đi. Tạ điện hạ. Tiên Tri trực đứng dậy đến, đi đến Dương Phong bên người. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, Vương Diệu Trấn, ngươi có thể nhận biết bản vương thiếp thiếp Tiên Tri? Vương Diệu Trấn sững sờ, vội vàng gật đầu, ti chức nhận biết. Dương Phong cười hắc hắc, Vương Diệu Trấn, ngươi cũng không có nhận ra nàng. Tiên Tri tức giận nói, cầu quan, 8 năm trước, ngươi cấu kết thuốc phụ của ta cùng thẩm mẫu, hại chết phụ thân của ta, còn muốn trắng trợn cướp đoạt mẫu thân của ta nhập phủ làm thiếp. Mẫu thân của ta mang ta thoát đi kỳ huyện, lại không có thể trốn qua ngươi đuổi bắt. Dưới tình thế cấp bách, mẫu thân để cho ta ẩn thân trong nước sông, nàng thì là đụng cây mà chết. A bị Yên Chi vừa nhắc nhở như vậy, Vương Diệu Trấn nhất thời nghĩ tới, lúc trước xác thực có chuyện như thế. Chỉ bất quá, Yên Chi mẫu thân đụng cây chết, Vương Diệu Trấn rất nhanh liền đem việc này quên đến lên 9 tầng mây. Lần này, Vương Diệu Trấn triệt để tuyệt vọng. Yên Chi cùng hắn có giết cha giết mẹ huyết hải thâm cửu, Dương Phong sẽ tha tính mạng của hắn sao? Điện hạ Yên Chi lập tức liền quỳ gối Dương Phong bên người, khấp thanh nói ra, cầu điện hạ đem cậu quan này giao cho thiếp thân phải dùng mạng chó của hắn tế điện phụ mẫu trên trời có linh thiêng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Yên Chi, không nên gấp gáp, Vương Diệu Trấn cửu gia cũng không chỉ là ngươi một người. Ngươi giết hắn, ngược lại là rất đơn giản, có thể còn lại những cái kia bị Vương Diệu Trấn làm hại cửa nát nhà tăng người, như thế nào báo thù a? Yên Chi là người thông minh, lập tức liền minh bạch Dương Phong ý tứ, hắn muốn thu kỳ huyện dân tâm, kỳ quận dân tâm. Thiếp thân nghe theo điện hạ phân phó. Dương Phong vừa cười vừa nói, bản vương chi ý, đem Vương Diệu Trấn quần áo lột, chỉ lưu một đồ lót, trói tại trên quảng trường. Đồng thời, lại thông cáo kỳ huyện bách tính, phàm là cùng Vương Diệu Trấn có huyết hải thâm cửu, đều có thể từ trên người hắn cắn xuống một ngụm thì đến. Đợi dân chúng toàn bộ báo thù đằng sau, như Vương Diệu Trấn còn sống, Tiên Tri ngươi liền có thể chém xuống thủ cấp của hắn, thế điện cha mẹ của ngươi. Nếu là Vương Diệu Trấn bị tươi sống cắn chết, Tiên Tri ngươi liền đảo ra tim của hắn, như thế nào? Tiên Tri nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu, thiếp thân cần tuân điện hạ phân phó. Vương Diệu Trấn nghe, nhất thời mắt tối sầm lại, trực tiếp hủ chết đi qua. Dương Phong phái người đem Vương Diệu Trấn chống ra ngoài, lại phái người khua chiêng gõ trống, đem tin tức này thông chi đến toàn bộ kỳ huyện. Sau đó, Dương Phong lại đem Nưu Lục gọi qua, ngươi phái người một đối một thẩm vấn Vương Diệu Trấn người nhà, nhưng đối với bọn hắn lừa gạt nói, người khác đã bằng giao. Nếu như thẳng thắn, xử phạt sẽ khoan hồng. Nếu là kháng cự, chịu tội gấp bội. Dương Phong biện pháp này chính là hậu thế tiếng tăm lừng lẫy tù phạm quân cảnh, ở thời đại này tuyệt đối sẽ lần nào cũng đúng. Rất nhanh, Vương Diệu Trấn liền bị khoác gông mang khóa, nhốt tại một chiếc xe ngựa trong lồng giam, bị Yến Châu giáp vệ áp lấy du nhai. Vương Diệu Trấn cấu kết sơn tặc, độc hại bách tính, đã chứng cứ vô cùng xác thực, bị Yến quận vương điện hạ định là tội chết. Yến quận vương điện hạ biết được kỳ huyện bách tính lâu thụ Vương Diệu Trấn độc hại, đặc biệt khai ân, cho mọi người một cái cơ hội trả thù. Du nhai đằng sau, Vương Diệu Trấn sẽ bị trói tại trên quảng trường, quần áo lột đi, chỉ còn đồ lót. Phàm là cùng Vương Diệu Trấn có thâm cựu đại hận người, đều có thể tiến lên cắn thịt một khối, không thể nhiều cắn, cũng không thể động tay chân. Yến Châu giáp vệ một đường hô qua đi, dân chúng tụ tập người càng ngày càng nhiều, ở phía sau đi theo. Cơ hồ tất cả mọi người là mắt đỏ, cắn răng. Du nhai kết thúc về sau, kỳ huyện bách tính, cơ hồ liền tất cả đều tập trung ở trên quảng trường. 10 chữ giá gỗ đã được cài đặt tốt, Yến Châu giáp vệ đem Vương Diệu Trấn lột đi quần áo, chỉ còn lại có một đầu đồ lót. Vương Diệu Trấn bị dọa ngất đi qua, sau đó lại tỉnh lại, sau đó lại bị dọa ngất đi qua, sau đó lại tỉnh lại. Trong quần cất đái không biết bao nhiêu, sấy khô thối a rơi vào đường cùng, Dương Phong đành phải phái người đem Vương Diệu Trấn đồ lót cũ lột, vọt lên mấy thùng thanh thủy, lại cho hắn làm một tấm vải cuốn ở bên hông, ngăn trở cái kia cảm thấy khó xử đổ vỡ. Dương Phong đứng tại Vương Diệu Trấn bên người, quát lớn: "Các phụ lao hương thần, Vương Diệu Trấn tội ác ngập trời, đáng chết bên trên 100 lần, 1000 bể, 10000 bể. Hắn thiếu một cái mạng, chí ít liền phải chết một hồi trước, lấy mệnh đền mạng. Nhưng là, Vương Diệu Trấn chỉ có một cái mạng, không có khả năng từng cái đền mạng cho mọi người. Cho nên, bản vương nghĩ ra một cái biện pháp, để cho các ngươi ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, để cậu quan này nhận hết đau đớn, sống không bằng chết. Đợi cậu quan này chết về sau, bản vương lại đồng ý mỗi người các ngươi tại trên thi thể của hắn đào một chút, chẳng khác gì là lột da hắn, để hắn chết sau không có khả năng thoát sinh. Tốt, bản vương giã liền không lại nhiều lời, các ngươi xếp thành hàng, từng cái đến. Mỗi một cái lên đài người, nhất định phải lớn tiếng nói ra cừu hận của các ngươi, bản vương sai người ghi chép lại, truyền hủy tiến châu các quận, gian đe." Nói xong, Dương Phong liền đứng ở một bên. Một lao đầu quát to một tiếng, lao hủ cùng hắn có huyết hải thâm cừu, lao hủ tới trước. Lao đầu này ước chừng hơn 70 tuổi, thân thể cũng là cứng rắn, trong tay càng là nắm một cái 7 tuổi tả hữu hài đồng. Mà lại, hài đồng cánh tay trái còn mang theo màu đen hiếu. Chương 64, ác hưu ác báo chương 64, ác hưu ác báo lao đầu rất là kích động, mang theo hài đồng, đối mặt Dương Phong mà quỳ, lớn tiếng hô hào, lao hủ một nhà 13 miệng, chết bởi cậu quan này trong tay 11 người, bây giờ chỉ còn lại có lao hủ cùng Tôn Nhi sống nương tựa lẫn nhau. Tiến quận vương điện hạ, lao hủ khẩn cầu, có thể làm cho lão hủ cắn cậu quan này 11 miệng, lao hủ vô cùng cảm kích. Dương Phong vung tay lên, bản vương đồng ý. Lao đầu nước mắt rơi như mưa, không nổi giật đầu, lão hủ đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Sau đó, lao đầu nhanh chân đi vào Vương Diệu Trấn trước mặt, mắt đỏ, cắn răng, quát to một tiếng, cậu quan, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng có hôm nay à. Nói đi, lao đầu tham thủ tiến lên, cắn một cái tại Vương Diệu Trấn lỗ thai trái bên trên. Nhưng là, lao đầu răng lợi không tốt, không thể cắn rơi Vương Diệu Trấn lỗ thai. Lao hủ cũng không tin lao đầu hét lớn một tiếng, lại cắn chiếc thứ hai, y nguyên vẫn là cắn lấy Vương Diệu Trấn lỗ thai trái bên trên. Lần này, lao đầu đem Vương Diệu Trấn lỗ thai trái cắn xuống đến một nửa. A Vương Diệu trợn sắc lập tức liền hét thảm một tiếng, thê lương cực kỳ. Sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, Vương Diệu Trấn cả ngón tay vạch phá đều chưa từng có, chưa từng từng chịu đựng dạng này tội lớn. A lão đầu miệng đầy đều là máu, vậy mà đem Vương Diệu thật nửa cái lỗ thai không nổi nhai nuốt lấy, nuốt vào trong bụng. Ha ha ha, lão đầu ngửa mặt lên trời cười to, lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Bạn già, các con, các thế tử, các cháu, các ngươi đều nhìn thấy đi, ta đang vì các ngươi báo thù. Là Yến quận vương điện hạ, hắn là một vị tốt điện hạ, là hắn cho ta cho các ngươi cơ hội báo thù. Các ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ Yến quận vương điện hạ sống lâu trăm tuổi. Sau đó, lão đầu lại nhìn phía kêu thảm không chỉ Vương Diệu Trấn, hét lớn một tiếng, cậu quan, lúc này mới hai cái, còn kém chín thanh đâu, ngươi liền từ từ thụ lấy đi. Nói đi, lão đầu lại há mồm hướng Vương Diệu Trấn thai phải tắt tới, hắn muốn đem Vương Diệu Trấn thai phải cũng cắn xuống đến. Khi lão đầu 11 miệng toàn bộ cắn xong sau, Vương Diệu Trấn hai cái lỗ thai cùng nửa cái múi đã không thấy. Vương Diệu Trấn đã đau ngất đi hai lần, lại đều bị lão đầu cho lay động tỉnh. Phát tiết xong sau, lão đầu lần nữa mang theo cháu trai hướng Dương Phong cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, quay người xuống đài đi. Ta là cái thứ hai, một cái lao thái thái lập tức lên đài, hướng Dương Phong quỳ xuống, tiến quận vương điện hạ, lao thân một nhà 19 miệng, chết bởi cậu quan này trong tay 9 người, xin mời điện hạ đồng ý lao thân cắn hắn 9 thanh. Dương Phong không chần chờ chút nào, khoát tay trả lại, đồng ý. Vừa dứt lời, một cái hắc đại hán bay người lên đài, mẹ, ngài cắn một cái là được, còn lại 8 chiếc để nhi tử đến cắn, nhất định phải để cậu quan này sống không bằng chết. Lao thái thái nhẹ gật đầu, tốt. Lao thái thái này răng lợi không tốt, cắn xuống một cái đi, trên cơ bản không thấy máu. Nhưng con trai của Lao thái thái liền không giống với lúc trước, khí lực của hắn lớn, cắn một cái tại Vương Diệu Trấn vai trái, ngay cả dây lưng thịt cắn xuống đến một miệng lớn, trực tiếp để Vương Diệu Trấn lần nữa đau ngất đi. Hắc đại hán đem Vương Diệu Trấn làm tỉnh lại, lại cắn chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Cắn xong sau, Hắc đại hán lại hướng Dương Phong quỳ xuống, điện hạ, ta muốn bằng quân bảo vệ Yến Châu, xin mời điện hạ thu lưu. Dương Phong cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi có gì bản lĩnh? Hắc đại hán lập tức nói, ta có một thân khí lực, cũng biết một ít thô thiện công phu. Hách Liên Bạt, ngươi đi thử xem hắn. Mặt tướng tuân mệnh. Hách Liên Bạt lên tiếng, nhanh chân hướng Hắc đại hán đi qua, ta đi thử một chút khí lực của ngươi. Hắc đại hán hát một tiếng, Hách Liên tướng quân, ngươi nếu có thể thôi động ta, coi như ta thua. Có bất chỉ hải vết xe đổ, Hách Liên Bạt không dám kinh thường, đi vào Hắc đại hán trước mặt, dùng chỉ có tay trái dùng sức đẩy đi qua, quả nhiên không đẩy được Hắc đại hán mảy may. Dương Phong đại hỉ, lập tức quát, bản vương thu ngươi, nhập ta Yến Châu giáp vệ, lưu tại bản vương bên người. Hắc đại hán đại hỉ, ta Hồ Tam Sơn đa tạ Yến quận vương điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, chờ ngươi cùng người nhà cáo biệt đằng sau, lại đến tìm bản vương báo đến đi. Ti chức tuân mệnh. Hồ Tam Sơn lên tiếng, đỡ lấy Lao Thái Thái xuống đài. Sau đó, cái này đến cái khác kỳ huyện bách tính này ra, trước tiên nói ra bản thân cửu hận, lại đi cắn Vương Diệu Trấn. Vương Diệu Trấn rất nhanh liền bị cắn đến mình đầy thương tích, vô cùng thế thảm. Lỗ thai, không có. Cái mũi, không có. Bờ môi, không có. Thịt trên mặt, không có. Thịt trên người, từng khối giảm bớt. Vương Diệu Trấn đã hôn mê không biết bao nhiêu bể, nhưng những bách tính này không buông tha hắn, không phải đem hắn làm tỉnh lại, sau đó lại cắn. máu thịt be bét cùng thương tích đầy mình, hai cái này thành ngữ dùng tại Vương Diệu Trấn trên thân, là không có gì thích hợp bằng. Rốt cục, Vương Diệu Trấn không thể kiên trì đến cuối cùng, một mệnh ô hô. Thật sự là, Kỳ huyện bách tính cơ hồ không cùng hắn không có cửu hận, bao quát một bộ phận quan viên cùng nha dịch ở bên trong. Nhưng là, Vương Diệu Trấn mặc dù chết, nhưng cắn Vương sự kiện vẫn còn tiếp tục lấy. Các loại sắc trời nhanh đen thời điểm, trên đài rốt cục thanh lãnh xuống tới, mà Vương Diệu Trấn cơ hồ biến thành một đống mạch cốt. Dương Phong bay đầu đối với Yên Chi hỏi, "Yên Chi, tới phiên ngươi, đem Vương Diệu Trấn tâm móc ra đi." Yên Chi khe khẽ thở dài, "Đa tạ điện hạ, thiếp thân không cần." Mắt thấy toàn bộ trải qua, cậu quan kia nhận hết thống khổ dày vò, thiếp thân đại thủ đã đi báo. Về phần Vương Diệu Trấn biên lòng dạ hiểm kia, thiếp thân không cần cũng được, tránh khỏi ô uế tay. "Tốt." Dương Phong nhẹ gật đầu, hét lớn một tiếng, "Người tới, đem Vương Diệu Trấn thi thể ném tới giá ngoại hoang vu, để những cái kia chó hoang cũng có thể ăn no nê." Vương Diệu Trấn thi thể vừa bị khiêng đi, trong sân vết máu vừa bị đánh quét sạch sẽ, đối với Vương Diệu Trấn gia quyến thẩm vấn cũng đã kết thúc. Vương Diệu Trấn gia quyến hết thảy 132 người, trong đó có nhân mạng trong người, liền có 59 người nhiều. Còn có 38 người, mặc dù không có nhân mạng tại thân, nhưng cũng đã làm nhiều lần táng tận thiên lương sự tình. Còn lại 35 người, trừ bỏ bị trắng trợn cướp đoạt dân nữ bên ngoài, liền đều là trẻ con. Dương Phong lập tức hạ lệnh, đem cái kia 59 người toàn bộ ngũ mã phanh thây, đem cái kia 38 người toàn bộ chém ngang lưng. Loạn thế dùng trọng điện. Tuy nói đại sở đã nhất thống Giang Bắc, nhưng Yến Châu chi địa cũng coi là loạn thế, Dương Phong chính là muốn giết gà dọa khỉ, mới có thể đưa đến mãnh liệt trấn nhiếp tác dụng. Xử lý xong sơn tặc cùng Vương Diệu Trấn sự tình, Dương Phong cũng không có sốt ruột trở về cái huyện, mà là chuẩn bị thuận tay đem Kỳ huyện quan trường cho quét sạch. Mặt khác, Dương Phong còn chuẩn bị làm một việc, chính là Yên Chi đại thủ. Vương Diệu Trấn đền tội, Yên Chi đại thủ chỉ là báo một nửa, còn có thúc phụ của nàng cùng thẩm mẫu. Vì tiền tài, không để ý thân tình, trợ trụ vi ngược, sát hại chính mình anh trai và chị dâu, khiến cho Yên Chi cửa nát nhà tan, dạng này lang tâm cẩu phế chi đồ, Dương Phong há có thể để bọn hắn tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật. Yên Chi nhà, không tại Kỳ huyện, mà tại Kỳ huyện hướng tây 60 dặm Hoa huyện. Sử tử Vương Diệu Trấn bọn người đằng sau ngày thứ hai, Dương Phong liền mang theo Yên Chi, cùng Tề Tam Giáp tả thủ doanh 600 người, tiến về Hoa huyện, là Yên Chi tiếp tục báo thủ. Không đến thời gian một ngày, Dương Phong một nhóm liền đạt tới Hoa huyện. Chương 65, như là Vương Diệu Trấn chi pháp bảo chế chương 65, như là Vương Diệu Trấn chi pháp bảo chế Yên Chi nhà, không tại Hoa huyện huyện thành, mà là tại Hoa huyện huyện thành tây bắc chỗ hơn 10 dặm huyện đình bên trong Ngụy gia trang. Yên Chi họ Ngụy, bản danh gọi là Ngụy Hiểu Nhiễm, Yên Chi là tư đồ nam cho nàng lấy danh tự. Dương Phong một nhóm đi vào Hoa huyện thời điểm, sắp trời đã tối, liền tại Hoa huyện ở một đêm, sáng sớm hôm sau lại chạy tới Huyền Linh bên trong. Yên Chi nhà, Ngụy gia trang, thuộc về Huyền Linh bên trong. Hơn 600 người động tĩnh, tự nhiên không gạt được Huyền Linh bên trong quan viên. Không đợi Dương Phong đám người đi tới, Lý Trường liền dẫn người tại trang miệng chờ. Đại sở quốc hạt cấp quản lý chế độ, đầu tiên là châu, lại là quận, sau đó là huyện, tiếp theo là bên trong, cuối cùng mới là trang hoặc là thôn. Bên trong quan viên lớn nhất gọi Lý Trường, trang hoặc là thôn quan viên lớn nhất gọi trang trưởng hoặc là thôn trưởng. Sao chính là Huyền Linh bên trong Lý Trường, không phải người khác, chính là Yên Chi thúc phụ Ngụy Hồng Cầu. Ty chức Ngụy Hồng Cầu, xuất lĩnh Huyền Linh bên trong tất cả quan viên, tham kiến Yến quận vương điện hạ, tham kiến Yên Chi phu nhân. Ngụy Hồng Cầu quỳ gối Dương Phong trước mặt năm, sáu bước xa, trong lòng còn tại buồn bực, Yến quận vương vì sao thẳng đến ta Huyền Linh bên trong đâu? Dương Phong tử tốn nói, Ngụy Lý Trường, còn có chư vị, đều bình thân đi. Nghe Dương Phong ngữ khí cũng không có chút nào nghiêm khắc, Ngụy Hồng Cầu âm thầm yên lòng, ân, xem ra là huyện lệnh đại nhân ý tứ, muốn cho ta tại Yến quận vương điện hạ trước mặt lộ mặt một chút. Thế là Ngụy Hồng Cầu liền vừa cười vừa nói, khởi bẩm điện hạ, ty chức đã thiết hạ mỏng yến, là Yến quận vương điện hạ bày tiệc mời khách, Yến quận vương điện hạ xin mời. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Ngụy Lý Trường, ngươi có biết bản vương lần này đến Huyền Linh bên trong cần làm chuyện gì à? Ngụy Hồng Cầu sững sờ, vội vàng nói, ty chức ngu dốt, còn xin điện hạ chỉ điểm sai lầm. Dương Phong khe khẽ thở dài, 8 năm trước đương nhiệm kỳ quận thừa Vương Diệu Trấn coi trọng Ngụy gia trang một cái tuổi trẻ phụ nhân, muốn chiếm lấy nàng là trong phủ tiểu thiếp. Vì đạt được mục đích, Vương Diệu Trấn tìm được phụ nhân nhà chồng đệ đệ cùng em dâu, lấy tiền tài dụ chi. Đáng tiếc, đôi vợ chồng này bị tiền tài mất phương hướng lương tâm, vậy mà trợ trụ vi ngược, giúp đỡ Vương Diệu Trấn hại chết chính mình thân ca ca. Phụ nhân kia biết được tin tức, cuống quýt mang theo hầu nữ đào tẩu, lại bị Vương Diệu Trấn người đuổi kịp. Phụ nhân đụng cây toàn tiết, cái kia hầu nữ may mắn trốn được tính mệnh, nam hạ đến Lạc Dương, bị tư đồ nam thu lưu là trong phủ tỷ nữ, phụ dưỡng tư đồ Thiến. Về sau sự tình, chắc hẳn Ngụy Lý Trường cũng đã biết, tư đồ Thiến bị bệ hạ tứ hôn cho bản vương, tỷ nữ kia cũng đi theo của hồi môn mà đến, đã trở thành bản vương tiếp tiếp. Tỷ nữ này nguyên danh gọi là Ngụy Hiểu Nhiễm, tại tư đồ phủ tên là Yên Chi. Nghe đến đó, Ngụy Hồng Cầu đã là toàn thân đổ mồ hôi, không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sẽ không nói chuyện. Dương Phong Tử tốn nói, Ngụy Hồng Cầu, biết Vương Diệu Trấn là thế nào chết sao? Bản vương sai người đem hắn bóc đi quần áo, chỉ lưu đồ lót, trói tại trên giá gỗ, bị cùng hắn có thâm cửu đại hận người sống cắn chết. Đại khái là cắn hơn 2.700 miệng, Vương Diệu Trấn kêu lên hơn 7.000 âm thanh, máu thịt bé bét, thương tích đầy mình mà chết. Vương Diệu Trấn sau khi chết, bản vương lại sai người đem hắn thi thể ném tới giã ngoại hoang vu, đoán chừng hiện tại đã chỉ còn xương cốt đi. Bình một tiếng, Ngụy Hồng Cầu quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu. Điện hạ tha mạng, Yên Chi phu nhân tha mạng, ty chức biết sai, ty chức nhất định thống cải tiền phi. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, người tới, truyền bản vương chi mệnh, như là Vương Diệu Trấn chi pháp bảo chế. Như là Vương Diệu Trấn chi pháp bảo chế. Nghe được câu này, Ngụy Hồng Cầu mắt tối sầm lại, trực tiếp liền đã hôn mê. Dương Phong lời nói còn chưa nói xong, Ngưu Lục nhanh chóng phái người đi đem Ngụy Hồng Cẩu ra quyến toàn bộ truy nã. Hai ngày sau, Huyền Linh bên trong cửa nha môn, cùng Kỳ huyện tình huống không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, lần này là Ngụy Hồng Cẩu vợ chồng hai người cùng một chỗ bị trói lấy, trên thân đều là chỉ mặc một đầu đồ lót. Nam nhân có thủ, đi cắn Ngụy Hồng Cẩu. Nữ nhân có thủ, đi cắn Ngụy Hồng Cẩu lão bà. Cùng Kỳ huyện còn có khác biệt chính là, mỗi người có thể cắn hai cái. Một phen căn xuống đến, Ngụy Hồng Cẩu vợ chồng tự nhiên là nhận hết thống khổ mà chết, tiên tri đại thủ triệt để báo. Dương Phong thuận tiện lại đem Hoa huyện quan trường trừng trị một phen, tham quan ác quan cùng ác bá hào cường toàn bộ diệt đi. Dựa theo tội ác trình độ từ lớn đến nhỏ định tội, hoặc là bị tươi sống cắn chết, hoặc là bị ngũ mã phanh thây, hoặc là bị chém ngang lưng, hoặc là bị chém đầu, hoặc là đi đẩy đến Yến Châu khổ lực doanh. Tóm lại, nhưng phàm là có tội người, không một có thể may mắn. Mà trong lao ngục bị oan của người, tất cả đều được phong thích, lại từ quan phủ cấp cho khoản bồi thường. Cùng Kỳ huyện quan trường một dạng, Hoa huyện quan trường cũng đã trải qua một lần động đất, xuống ngựa người 6-7 phần 10. Dứt khoát, Dương Phong lại lấy Hoa huyện là thí điểm, để dân chúng tự phát đề cử quan lại. Dân chúng biết Dương Phong là một tốt vương gia, cũng không có chút nào sợ sệt, đề cử quan lại nhiệt tình độ rất cao. Chỉ là thời gian một ngày, Hoa huyện liền bị đề cử đi ra mấy chục người. Dương Phong đối với những người này tiến hành một phen khảo sát, phần lớn người đều có thể phù hợp yêu cầu. Thứ nhất, rất có tài hoa. Thứ hai, nhân phẩm cao khiết. Dương Phong dựa theo những người này mới có thể thụ cho bọn hắn tương ứng chức quan, lấy thời gian 3 năm là khảo sát kỳ. Như khảo sát bất quá, thì lập tức bãi miễn là thứ dân, vĩnh viễn không lại thu nhận. Như làm trái pháp loạn kỳ sự tình, tự nhiên là sẽ số lượng tội mà hình. Còn nếu là khảo sát thông qua, thì chính là Yến Châu chính thức quan viên. 3 năm khảo sát kỳ, cũng là Dương Phong cân nhắc liên tục mới quyết định. Thứ nhất, khảo sát bên trong, không nói tất cả quan viên đi, nhưng tuyệt đại bộ phận quan viên đều sẽ tuân theo pháp luật, không có can đảm làm loạn. Thứ hai, thời gian 3 năm, Dương Phong có lòng tin đem Yến Châu biến thành một cái rồi rào an khang thiên đường. Đến lúc đó, cái gì lương cao dưỡng liêm à, cái gì chế tạo một chi cẩm y liễu vệ thức tổ chức à, đều là có khả năng. Hoa huyện thí điểm cực kỳ thành công, những quan viên này tiền nhiệm đằng sau, toàn bộ Hoa huyện rất nhanh liền bày biện ra một mảnh tường hòa an bình thịnh thế cảnh tượng. Trước khi đi, Dương Phong lại lưu lại một bộ bút mực, treo cao tại Hoa huyện nha trên đại môn, vì bách tính phục vụ. Dương Phong còn để lại một câu khẩu hiệu, quan xuất phát từ dân, chính là dân chi công bộ, cần toàn tâm toàn ý vì dân phục vụ. Hoa huyện sự tình kết thúc về sau, Dương Phong lại trở lại Kỳ huyện tọa trấn mấy ngày, cũng dùng đề cử phương thức, chọn lựa toàn bộ kỳ quận quan viên địa phương, lúc này mới xuất lĩnh đại quân trở về Kế huyện. Khi Dương Phong vừa mới trở lại Kế huyện, liền đạt được hai cái tin tức tốt. Mặt khác hai cái cố lớn sơn tặc, tuần tự phát sinh nội loạn, bị nơi đó quan binh nhất cử tiêu diệt. Từ đó đằng sau, Yến Châu sơn tặc chi họa triệt để kết thúc. Liên quan tới như thế nào quản lý Yến Châu, tại Dương Phong đến Yến Châu trên đường, cũng đã nghĩ ra chỉ Yến 6 sách. Chỉ Yến 6 sách theo thứ tự là: nhẹ giao mặc vũ, luyện binh cường quân, khai thác khoáng sản, chỉnh đốn lại trị, tiêu diệt toàn bộ sơn tặc, cổ vũ thương mậu. Bây giờ, nhẹ giao mỏng phú đã thông cáo toàn bộ Yến Châu. Tiêu diệt toàn bộ sơn tặc đã hoàn thành. Luyện binh cường quân cùng chỉnh đốn lại trị đang tiến hành bên trong. Sau đó Dương Phong cần phải làm là khai thác khoáng sản cùng cổ vũ thương mậu. Mà vừa lúc này, hung nô tình thế lại phát sinh biến hóa. Chương 66, hồn xí nạ hai lần nam hạ chương 66, hồn xí nạ hai lần nam hạ hâu ngay cả thiền vu tại Yến Châu đại bại, 50,000 binh mã cơ hồ tổn thất hầu như không còn, tại Tây Hung nô đã dẫn phát một trận phong ba to lớn. Cái này 50,000 binh mã gồm có cơ hồ Tây Hung nô các bộ, tự nhiên cũng liền đã dẫn phát Tây Hung nô các bộ quý tộc bất mãn. Tại Hung nô, đó chính là cường giả là vua thịt cá thế giới. Không đợi hầu ngay cả thiền vu trở về tới vương đỉnh, liền có mấy cái bộ lạc cả tộc di chuyển, tìm nơi nương tựa Đông Hung nô đi. Bởi như vậy, Tây Hung nô thực lực liền càng thêm bị hao tổn, kém xa trước kia. Mà Đông Hung nô đâu, trong lúc bất chợt nhiều mấy cái bộ lạc, tự nhiên là thực lực gia tăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Đông Tây hai Hung nô thực lực vậy mà phát sinh biến hóa, bây giờ là Đông Hung nô hơi mạnh hơn Tây Hung nô. Tế Tả Thiền Vu tự nhiên là đại hỉ cực kỳ, đối với mấy cái này bộ lạc tìm tới tỏ vẻ ra là rất lớn hoan nghênh, cho bọn hắn phân phối cây dòng phỉ nhiều địa bàn. Bởi như vậy, Tế Tả Thiền Vu rộng lượng liền để mấy cái khác do dự bất định bộ lạc cũng hạ quyết tâm, cả tộc di chuyển, đầu phục Đông Hung nô. Hầu ngay cả Thiền Vu biết được tin tức đằng sau, tự nhiên là giận tím mặt, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp. Bây giờ tình huống, Đông Hung nô thực lực đã thắng qua Tây Hung nô rất nhiều. Một khi song phương khai chiến, hầu ngay cả Thiền Vu tuyệt đối không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Chớ đừng nói chi là, ngay lúc này, Tây Hung nô lại lên một cái truyền ngôn, hầu ngay cả Thiền Vu Mâu Át thị không có chết, phái người mang đến một phong thư. Lời đồn đại này là thật, thư cũng đến hầu ngay cả Thiền Vu trong tay. Thư nội dung là: Mâu Át thị tại Yến Châu sinh hoạt rất khá, Dương Phong cũng không có khó xử nàng. Nhưng là, Dương Phong đưa ra một cái điều kiện, muốn hầu ngay cả Thiền Vu dùng Tây Hung nô tất cả người sở tù binh, đổi lấy Mâu Át thị bắt về Hung nô. Dương Phong còn tặng kèm một cái điều kiện ưu đãi, nếu là Tây Hung nô gánh không được Đông Hung nô thời điểm tiến công, Dương Phong lại phái Yến Châu quân phối hợp hầu ngay cả Thiền Vu, hợp kích Đông Hung nô. Hầu ngay cả Thiền Vu xem hết thư đằng sau, tức giận đến nổi trận lôi đình, đem thư phá tan thành từng mảnh, cũng chửi ầm lên Dương Phong. Dùng mười mấy vạn người sở nô lệ đổi một tên phế vật lao bà tử, món nợ này chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ tính, hầu ngay cả Thiền Vu đương nhiên sẽ không đáp ứng. Người sở lấy hiếu trị quốc, nhưng Hung nô cũng không phải, bọn hắn dùng năm đấm trị quốc. Hầu ngay cả Thiền Vu cũng không tính để ý tới Dương Phong điều kiện, nếu hắn Mâu Át thị tại Yến Châu sinh hoạt rất khá, liền để nàng tiếp tục ở nơi đó sinh hoạt đi. Rất nhanh, hầu ngay cả Thiền Vu liền đem chuyện này quên hết, hắn bề bộn nhiều việc ổn định Tây Hung Nô cục diện. Hầu ngay cả Thiền Vu cũng là nhân vật lợi hại, rất nhanh liền ổn định Tây Hung Nô không ổn định cục diện. Nhưng là đã tổn thất thực lực lại tạm thời không tìm về được, hầu ngay cả Thiền Vu không thể không tiếp nhận Tây Nhược Đông Cường cục diện. Ngay lúc này, Yến Châu nên đón một vị đến từ Thảo Nguyên khách nhân, chính là Đông Hung Nô Tả Hiển Vương Hồn Xí Nạ. Hồn Xí Nạ đến kế huyện là lấy chúc mừng Dương Phong đại thắng hầu ngay cả Thiền Vu, ổn định Yến Châu thế cục vì lý do. Lần nữa nhìn thấy Dương Phong đằng sau, Hồn Xí Nạ lập tức liền ha ha cười nói, tiểu vương đã sớm nói, điện hạ không phải là vật trong ao, sớm muộn đều sẽ thành tựu đại sự, quả nhiên a. Tiểu vương chúc mừng điện hạ, đại bại hầu ngay cả, tiêu diệt sơ tặc, ổn định Yến Châu, trở thành chân chính Yến Châu chi chủ. Chúng ta Tế Tả Thiền Vu biết được tin tức, không thắng vui vẻ, cố ý phái tiểu vương đến đây, hướng điện hạ chúc mừng. Đây là chúng ta Tế Tả Thiền Vu một chút tâm ý, còn xin điện hạ vui vẻ nhận. Dương Phong mệnh ra cắt tiên tiếp nhận danh mục quà tặng, cười ha ha, Tế Tả Thiền Vu thật sự là quá khách khí, bản vương có tài đức gì, có thể có được Tế Tả Thiền Vu ưu ái thôi. Đi, Tả Hiền Vương, bản vương đã tại Yến quận vương phủ bày xuống tiệc rượu, là Tả Hiền Vương bày tiệc mời khách. Hồn Xí Nạ cười nói, như vậy, liền đạt tạ điện hạ rồi. Dương Phong cùng Hồn Xí Nạ ngang nhau mà đi, ra cắt tiên theo ở phía sau. Đi Yến Châu vương phủ trên đường, ra cắt tiên đem danh mục quà tặng mở ra, nhìn kỹ một lần, ôi, thủ bút không nhỏ a, hoàng kim châu đáo 10 thùng, ngựa tốt 2000 tấc, dê bò tất cả 10. Không 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 đầu. Người sở nô lệ một bằng người. Ra cắt tiên sau khi xem xong, khoe miệng nổi lên một tia cười nhạt, xem ra lần này Tế Tả Thiền Vu toan tính quá lớn a, đến Yến quận vương phủ, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Để tỏ lòng đối với Hồn Xí Nạ tôn trọng, Dương Phong còn xin Tư Đồ Thiến cùng Son Phấn tham gia tiệc rượu, ngoài ra còn có A Iliana. Chỉ bất quá, A Iliana là làm Dương Phong thân phận tỷ nữ ra sân, để Hồn Xí Nạ giật nảy cả mình. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị đằng sau, Dương Phong vừa cười vừa nói, Tế Tả Thiền Vu danh mục quà tặng không nhẹ a, cái này tâm ý bản đương nhận. Đợi ngày mai bản vương phái người làm dẫn đường, mang theo Tả Hiền Vương tại Yến Châu các nơi du ngoạn một phen, bản vương dã có thể thừa cơ chuẩn bị chút đáp lễ. Đợi Tả Hiền Vương du ngoạn đằng sau, bản vương đáp lễ cũng liền có thể chuẩn bị thỏa đáng, có thể do Tả Hiền Vương mang về, giao cho Tế Tả Thiền Vu, hơi biểu bản vương một chút tâm ý. Có qua có lại. Đến lúc này một lần, Hồn Xí Nạ lần này đến Châu liền đi không, ta không phải đến đổi lễ vật đó a. Hồn Xí Nạ lập tức chắp tay cười nói, điện hạ khách khí, tiểu vương lần này đến đây đâu, chính là ứng điện hạ trước đó chỗ sách kết minh chi thỉnh, chuyên tới để cùng điện hạ thương nghị kết minh sự tình. Dương Phong nghe, cười nhạt một tiếng, kết minh là chuyện tốt ta. Nhưng là, đêm nay chính là bảy tiệc mời khách yến, tạm thời không nên nói về việc này. Đợi ngày mai, Tả Hiền Vương có thể cùng bản vương dưới trướng quân sư tế tiểu ra cắt tiền trao đổi kết minh công việc. Quân sư tế tiểu. Đây là Dương Phong chính mình phát minh chức quan, địa vị giống như là Lục Tào tổng sự, gần như chỉ ở biệt giá phía dưới. Chỉ bất quá đâu, ra cắt tiền người quân sư này tế tiểu là Yến quận vương phụ chức quan, là Dương Phong trực quản, Lưu Khoan không có quyền ước thúc ra cắt tiền. Vẹn vẹn từ một điểm này, cũng có thể thấy được Dương Phong đối với ra cắt tiền là bực nào nhìn với con mắt khác. Dương Phong tiểu nói này, Hồn Xí Nạ liền không tốt nhắc lại kết minh sự tình, chỉ có thể bồi tiếp Dương Phong uống rượu. Sau một canh giờ rưỡi, tiệc rượu kết thúc, Hồn Xí Nạ uống đến say mềm, bị thủ hạ của hắn mang lấy đi dịch quán nghỉ ngơi. Dương Phong chỉ có 3-4 phân men say, mang theo ra cắt tiên đi thư phòng của hắn, thương lượng kết minh sự tình đi. A Iliana cũng trở về chỗ ở của mình. Nhưng là, đến Yến quận vương phủ đã hơn 2 tháng, nhưng A Iliana chưa bao giờ như hôm nay như thế tâm thần bất định qua. Dương Phong đại bại hầu ngay cả Thiền Vu, tổn hại binh 50,000, A Iliana biết. Tây Hung Nô có gần 10 cái bộ lạc phản bội hầu ngay cả Thiền Vu, đầu phục Tế Tả Thiền Vu, Hung Nô tình thế là Tây Nhược Đông Cường, A Iliana cũng biết. Bây giờ, Đông Hung Nô lại tìm đến Yến Châu kết minh. Một khi sự kết minh này thành công, hầu ngay cả Thiền Vu còn có đường sống sao? Hầu ngay cả Thiền Vu nếu là xong, vậy nàng A Iliana cũng chỉ có thể cả một đời đợi tại Yến quận vương phủ làm nô tỳ. Thế nhưng là, Dương Phong cho A Iliana định quy củ, không thể ra Yến quận vương phủ, không thể đi Mâu Át thị nơi ở, A Iliana muốn cho hầu ngay cả Thiền Vu đưa tin đều căn bản không có khả năng. Ngay tại A Iliana lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Lưu Tú Nhi đột nhiên tới. A Iliana, điện hạ có mệnh, để cho ta ca ngày mai dẫn ngươi đi mua sắm một chút Tiến Châu đặc sản, đưa cho Tả Hiền Vương làm lễ vật. Điện hạ ý tứ, ngươi là Hung Nô nhân, biết Hung Nô nhân thích gì đồ vật. A Iliana đại hỉ, thầm nghĩ, thật sự là trời cũng giúp ta. Chương 67, không sao, Tiến Châu không đội. Chương 67, không sao, Tiến Châu không đội thư phòng. Dương Phong ngồi tại chủ vị, Gia Cát Tiên ngồi tại quý vị khách quan. Từ Gia Cát Tiên trong tay tiếp nhận danh mục quà tặng, Dương Phong sau khi xem, không khỏi cười, xem ra Tế Tả Thiền Vu toàn tính quá lớn a. Chỉ tiếc, Tiến Châu là bản vương tọa trấn, mặc kệ là Hô Liên Thiền Vu hay là Tế Tả Thiền Vu, cũng đừng nghĩ nhất thống Thảo Nguyên. Gia Cát Tiên cười nói, điện hạ đúng là hồng phúc tề thiên, nếu không phải là Già Thiền Vu đột nhiên bạo chết, điện hạ muốn ngồi vững vàng Yến Châu, độ khó không biết sẽ vượt lên gấp bao nhiêu lần. Mà dưới mắt điện hạ ngồi vững vàng Yến Châu, Hung Nô còn muốn hợp hai là một, liền tuyệt đối không thể. Dừng một chút, Gia Cát Tiên còn nói thêm, ti trước xin hỏi điện hạ, thế nhưng là muốn đi kéo dài kế sách. Dương Phong ha ha cười nói, không sai, bản vương ý nghĩ này có thể lừa qua tất cả mọi người, duy chỉ có không gạt được tiên sinh. Ngày mai, tiên sinh cùng Hồn Xí Nạ thương nghị kết minh sự tình, cố ý công phu sư thử ngoạn, đem việc này tận lực kéo dài. Bản vương đã có chỗ an bài, sẽ để cho Hô Liên Thiền Vu biết được việc này, càng biết để hắn nhận định bản vương cùng Đông Hung Nô rất nhanh liền có thể đạt thành liên minh. Đến lúc đó, bản vương không tin Hô Liên Thiền Vu còn có thể ngồi được vững. Mà Tế Tả Thiền Vu biết được tin tức, há có thể không lo lắng Tây Hung Nô cùng bản vương kết minh, khiến cho hắn đánh mất nhất thống Thảo Nguyên cơ hội. Cho nên, chỉ cần bản vương đem tin tức truyền vào Thảo Nguyên, mặc kệ là Hô Liên Thiền Vu hay là Tế Tà Thiền Vu, đều chỉ có thể bị bản vương nắm mũi dẫn đi. Gia Cát Tiên vừa cười vừa nói, điện hạ thần cơ diệu toán, không ngừng suy yếu đồ vật Hung Nô thực lực, ngày sau nhất định có thể nhất cử giải quyết Hung Nô chi hoạn. Dương Phong nhẹ gật đầu, việc này chi mấu chốt, ngay tại ở đàm phán, không được để Hồn Xì Nạ đem lòng sinh nghi, thẳng đến Tây Hung Nô có chỗ động tĩnh đằng sau. Gia Cát Tiên cười chắp tay nói, điện hạ yên tâm, ti chức tại Tung Hoành Thuật cũng hơi có liên quan đến, tất nhiên sẽ không cô phụ điện hạ trọng thác. Hai người lại thương nghị một chút chi tiết đằng sau, Gia Cát Tiên liền cáo từ rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Cẩu Nhi quả nhiên tìm đến A Y Hiền Na. A Y Hiền Na tối hôm qua đã viết 3 phong thư, giấu ở trên thân, chuẩn bị hôm nay tìm người cho Hô Liên Tiền Vu đưa qua. 3 phong thư. Đây là A Y Hiền Na cẩn thận, dù sao nàng muốn phó thác người, chỉ có thể là Hung Nô thương nhân. Hung Nô nhân lời hứa ngàn vàng, điểm này A Y Hiền Na là rất yên tâm. Nhưng là, xuất nhập Yến Châu biên cảnh thời điểm, A Y Hiền Na không dám hứa chắc có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên, dùng 3 phong thư, tìm 3 người, thỏa đáng nhất. A Y Hiền Na theo Lưu Cẩu Nhi vòng vo cho tới trưa, thật đúng là tìm 3 cái Hung Nô thương nhân, đem thư giao cho bọn hắn. Trở lại Yến quận vương phủ, A Y Hiền Na xem như tạm thời thở dài một hơi, chỉ chờ kết quả. Nhưng là, A Y Hiền Na không biết là, Lưu Cẩu Nhi sau khi trở về, lập tức liền hướng Dương Phong báo cáo. Khởi bẩm điện hạ, căn cứ ám tuyến báo cáo, A Y Hiền Na đem 3 phong thư phân biệt cho 3 cái Hung Nô thương nhân. Tiểu nhân dựa theo điện hạ phân phó, phái người nhìn chằm chằm mập nhất một cái thương nhân, chuẩn bị tại hắn xuất quan thời điểm, đem hắn bắt giữ, đem thư cùng tài vật cùng nhau tịch thu. Sau đó, lại dựa theo điện hạ mới công bố gian tế tội, đối với cái này thương nhân tiến hành 10.000 kim xử phạt. Chỉ là, tiểu nhân không hiểu là, nếu biết hắn là gian tế, vì sao không giết chết, chấm dứt hậu hoạn đâu? Dương Phong cười to nói, bản vương làm như vậy, tự nhiên có bản vương mục đích. Thứ nhất, người này cũng không phải là chân chính Hung Nô mật thám. Thứ hai, người làm ăn quan tâm nhất chính là tiền tài, mà bản vương hết lần này tới lần khác trọng phạt với hắn, tất nhiên sẽ để tâm hắn đau nhức, tuyệt không dám lại là Hung Nô mật báo. Thứ ba, việc này một khi truyền ra, còn lại những cái kia Hung Nô thương nhân há có thể không sợ? Thứ tư thôi, như giết hắn, chính là mổ gà lấy trứng, hà như bản vương lần nữa 10.000 kim đâu? Dương Phong bên này, cố ý thả A Y Hiền Na chuyển thư tin cho Hô Liên Tiền Vu, để Hô Liên Tiền Vu biết Đông Hung Nô tìm Yến Châu kết minh sự tình. Gia Cát Tiên bên kia thì là cùng Hồn Si Nạ tại trao đổi kết minh sự tình. Gia Cát đại nhân, ngươi điều kiện này quá hà khắc rồi đi. Hồn Si Nạ song mi thẳng nhăn, một mặt không vui, trước đó Yến quận vương điện hạ điều kiện cũng bất quá chỉ là đem người sở nô lệ tất cả đều trả lại, mà tiên sinh ngươi lại còn muốn để ta Đông Hung Nô duy nhất một lần cung cấp 50.000 thất lương cầu, về sau hàng năm cung cấp ngựa tốt 5.000 tớt, quả thực quá phận. Gia Cát Tiên mỉm cười, những ngựa này chỉ bất quá xem như tiền cống hàng năm mà thôi. Trừ cái đó ra, ngươi Đông Hung Nô phải tùy thời nghe theo ta Yến quận vương điện hạ hiệu lệnh, trợ Yến quận vương điện hạ trinh phạt ngoại địch chi dụng. Hồn Xí Nạ giận tím mặt, Gia Cát đại nhân, ngươi ý tứ này là để cho ta Đông Hung Nô trở thành Yến Châu phụ thuộc. Gia Cát Tiên khoát tay chặn lại, vừa cười vừa nói, Tả Hiền vương lời ấy sai rồi. Bởi vì cái gọi là này nhất thời, kia nhất thời cũng. Trước kia, ta Yến Châu suy yếu lâu ngày, Hung Nô nhất thống, ta Yến Châu chỉ có thể tiếp nhận Hung Nô thiết kỵ tập kích quấy rối. Bây giờ, ta Yến Châu cường thịnh, Hung Nô phân liệt, chẳng lẽ còn để cho ta Yến Châu tiếp tục e ngại Hung Nô như hồ sao? Tả Hiền vương, ngươi cũng coi là Yến Châu bằng hữu, tại hạ cũng không ngại nói một câu lời thật tình. Nếu như Hô Liên Tiền Vu cùng Tế Tả Thiền Vu có người nào nguyện ý chắp tay nhường cho, Hung Nô tất nhiên sẽ đại nhất thống, tại hạ tuyệt không dám lỗ mãng. Hồn Xí Nạ, để một cái kiêu hùng đem binh mã của mình thế lực không công đưa cho đối phương, trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua như nhau. Nhìn xem Hồn Xí Nạ biểu lộ, Gia Cát Tiên cười nhạt một tiếng, bây giờ Đông Hung Nô mạnh, Tây Hung Nô yếu. Tây Hung Nô cùng Yến Châu kết minh chi tâm, tất nhiên sẽ tại Đông Hung Nô phía trên. Tế Tả Thiền Vu gia tâm, chính là nhất thống Thảo Nguyên, cho nên ta Yến Châu muốn tăng cường thực lực của mình, làm sai chỗ nào? Không phải vậy, ta Yến Châu tiếp tục suy yếu lâu ngày, chẳng phải là đưa chính mình tại Hung Nô gót sắt phía dưới. Hồn Xí Nạ, Gia Cát Tiên một phen, quả thực có lý, để Hồn Xí Nạ cơ hồ tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Tế Tả Thiền Vu muốn nhất thống Thảo Nguyên, cái này không sai. Dương Phong muốn tăng cường Yến Châu thực lực, cái này cũng không sai. Gia Cát Tiên vừa cười vừa nói, dù sao, vua ta chi ý, cùng Tây Hung Nô kết minh, dù sao thắng qua cùng Đông Hung Nô kết minh. Chỉ bất quá, nếu Tả Hiền vương tới, vua ta lại là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ có thể cải biến sách lược. Tế Tả Thiền Vu có thể nhất thống Thảo Nguyên, nhưng ta Yến Châu cũng nhất định phải có một chi đủ để có thể ngăn cản các ngươi Hung Nô thiết kỵ cường đại kỵ binh. Chỉ có dạng này, Hung Nô cùng Yến Châu ở giữa mới có thể bình an vô sự, không biết Tả Hiền vương ý như thế nào. Không có tâm bệnh, vẫn là không có một chút xíu ma bệnh, Hồn Xí Nạ không thể không chịu phục Gia Cát Tiên tài hùng biện. Thế nhưng là, Hồn Xí Nạ lại rất muốn bắt cuồng. Bởi vì Gia Cát Tiên nói lên điều kiện quá hà khắc rồi, đừng nói là Tế Tả Thiền Vu tuyệt không có khả năng đáp ứng, liền xem như hắn cũng giống như vậy không tiếp thu được. Hồn Xí Nạ khẽ thở dài một cái, tiến quận vương điện hạ chi ý, bản vương đã minh bạch. Chỉ là, việc này quan hệ trọng đại, bản vương cũng không cách nào làm chủ. Dung bản vương phái người lên phía Bắc Vương đỉnh, xin chỉ thị chúng ta lại đi trao đổi kết minh sự tình, không biết Gia Cát đại nhân ý như thế nào. Gia Cát Tiên cười chắp tay nói, không sao, Yến Châu không đổi. Chương 68, những hy sinh này đã không tính là to lớn. Chương 68, những hy sinh này đã không tính là to lớn. Mấy ngày sau, Tây Hung Nô Vương đỉnh, Hồ Liên Tiễn Vu lấy được A Y Y Na thư, mà lại là lấy được hai lá. Tế Tà lão nhi vậy mà si tâm vọng tưởng, muốn nhất thống Thảo Nguyên. Bản Tiễn Vu mới là Thảo Nguyên người thừa kế, mà hắn Tế Tà bất quá là một cái kẻ soán vị. Hừ, chỉ cần bản Tiễn Vu tại vị một ngày, tuyệt sẽ không để Tế Tà lão nhi âm mưu đạt được. Nhưng là, Hồ Liên Tiễn Vu ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng quả thực không có mấy phần tự tin. A Y Y Na trong thư viết rất rõ ràng, Đông Hung Nô Tả Hiển Vương hồn si nạ mang đến khá hậu hĩnh lễ vật, kết minh chi ý rất đậm a, mặc dù Hồ Liên Tiễn Vu cũng có thể nghĩ đến Dương Phong sẽ duy trì hai cái Hung Nô cân bằng cục diện, có thể bạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, hắn Tây Hung Nô chỉ có bị diệt khả năng. Đang nghi, sợ chết, không muốn vươn cổ liền giết, tựa hồ là tất cả thượng vị giả trung bệnh, Hồ Liên Tiễn Vu cũng giống như vậy. Đúng lúc này, kế huyện Hung Nô mật thám cũng mang đến tin tức, nội dung chính là Yến Châu hướng Đông Hung Nô nói lên kết minh điều kiện. Đương nhiên, tin tức này là ra các tiên âm thầm lan rộng ra ngoài. A Y Y Na Thư, Yến Châu nói lên kết minh điều kiện, hai lần phối hợp, ra các tiên không tin Hồ Liên Tiễn Vu sẽ không lên bộ. Cái gì? Xem hết mật thám mang tới tin tức, Hồ Liên Tiễn Vu nhịn không được hít sâu một hơi, Yến quận vương khẩu vị thật là lớn, dạ tâm thật lớn à. Duy nhất một lần cung cấp 50,000 tất lương cầu, về sau hàng năm cung cấp 5000 tất ngựa tốt, cái thằng kia cũng dám công phu sư tử ngoạm. Nếu là Tế Tà lão nhi thật đáp ứng, Tiễn Châu liền sẽ có 100,000 thiết kỵ, hắn còn như thế nào khấu biên cướp bóc. Ân, bản Tiễn Vu minh bạch, là Dương Phong khám phá Tế Tà muốn nhất thống Thảo Nguyên chi tâm, cho nên mới sẽ mượn cơ hội tăng cường Yến Châu thực lực. Không phải vậy, một khi Hung Nô nhất thống, Yến Châu tuyệt không cách nào chống cự Hung Nô thiết kỵ. Bởi vậy đến xem, A Y Y Na lo lắng không phải dư thừa, ta Tây Hung Nô rất có thể sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Hồ Liên Tiễn Vu tay trái cầm A Y Y Na thư, tay phải cầm mật thám mật báo, lo lắng, tại vương trướng lý càng không ngừng đi tới đi lui. Tây Hung Nô vương đình bị Dương Phong cướp bóc không còn, nếu là Hồ Liên Tiễn Vu muốn theo Yến Châu kết minh, xuất ra cùng Đông Hung Nô một dạng phong phú lễ vật, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Tế Tà Tiễn Vu cố ý bên dưới trọng lễ như thế, chính là liệu định Hồ Liên Tiễn Vu đã không có thủ bút như vậy. Hồ Liên Tiễn Vu tại vương trướng bên trong đi tới lui mười mấy vòng mấy lúc sau, trong đầu đột nhiên ánh sáng lóe lên, nhãn tỉnh sáng lên, đúng à, bản Tiễn Vu không bỏ ra nổi trọng lễ, nhưng có thể cho ra Tế Tà lão nhi mở không ra kết minh điều kiện. Vì Tây Hung Nô an nguy, bản Tiễn Vu chỉ có thể bỏ qua cái kia mười mấy vạn người sở nô lệ. Hồ Liên Tiễn Vu cũng là một phương kiêu hùng, biết được tráng sĩ chặt tay đạo lý, như muốn để Tây Hung Nô còn sống xuống dưới, nhất định phải phá hư Đông Hung Nô cùng Yến Châu kết minh khả năng, nhất định phải cùng Yến Châu kết minh. Thảo Nguyên song hùng thế chân bạc, đối với Hung Nô mặc dù không phải chuyện gì tốt, nhưng ít ra Tây Hung Nô sẽ không diệt vong, hắn Hồ Liên Tiễn Vu cũng sẽ không bị Tế Tà Tiễn Vu giết chết. Hạ quyết tâm, Hồ Liên Tiễn Vu lập tức liền viết một phong thư, lại sai người đem tân nhiệm Tả Hiển Vương Hồ Tuyển Sơn gọi qua. Dưới mắt, ta Tây Hung Nô đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, duy nhất chi pháp chính là vượt lên trước cùng Yến Châu kết minh, chấm dứt Đông Hung Nô diệt ta kế sách. Bản Tiễn Vu cho ngươi ba cái điều kiện, ngươi sáng sớm ngày mai liền Nam Hạ kế huyện, cùng Yến Châu thương nghị kết minh sự tình. Thứ nhất, bản Tiễn Vu nguyện ý cầm 140,000 người sở nô lệ đổi về Mâu Á Thị. Thứ hai, bản Tiễn Vu một phong thư bỏ vợ, từ đây A Y Y Na lại không là ta Hung Nô Á Thị, chỉ là Yến Quận Vương phủ một tên tỷ nữ. Thứ ba, bản Tiễn Vu nguyện duy nhất một lần đưa cho Yến Châu 20,000 thất lương cầu, ngày sau hàng năm đưa 2000 thất ngựa tốt. Trừ cái đó ra, bản Tiễn Vu lại chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, có kim ngân châu bảo, có như ma dương, cũng có gia hổ sừng hiệu, xem như bản Tiễn Vu cùng Yến Châu kết minh thành ý. Hồ Tuyển Sơn giật nảy cả mình, liền muốn thuyết phục Hồ Liên Tiễn Vu, nhưng ở nhìn A Y Y Na thư cùng mật thám mật báo đằng sau, liền lựa chọn trầm mặc. Trước mắt sinh tử tồn vong, những hy sinh này đã không tính là to lớn. Thế là, theo Hồ Liên Tiễn Vu ra lệnh một tiếng, kim ngân châu bảo, như mã dương cùng gia hổ sừng hiệu cũng bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Bất quá là hai ngày thời gian, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, Hồ Tuyển Sơn xuất lĩnh đoàn sứ giả Nam Hạ Yến Châu, tiến quận vương phủ, thư phòng. Dương Phong lần thứ nhất đem A Y Y Na thét lên nàng thư phòng. A Y Y Na trong lòng có quỷ, tự nhiên là tâm thần bất định bất an, nhưng lại không thể không cố giả bộ trấn định. Nô tỳ A Y Y Na gặp qua Yến quận vương điện hạ tiến trước thư phòng. A Y Y Na hít sâu vài khẩu khí, thanh âm còn tính là bình tĩnh, không có chút nào run rẩy. Dương Phong đem trong tay sách vở buông xuống, ngẩng đầu nhìn A Y Y Na một chút, từ tốn nói: A Y Y Na, bình thân đi. Đa tạ điện hạ. Nghe Dương Phong thanh âm rất bình tĩnh, A Y Y Na lại có chút thở dài một hơi. Dương Phong nhàn nhạt hỏi: A Y Y Na, ngươi cũng đã biết, bản vương cứ gọi ngươi đến đây, cần làm chuyện gì? A Y Y Na khe khẽ lắc đầu, nô tỳ ngu dốt, còn xin điện hạ cho biết. Dương Phong cười nhạt một tiếng: A Y Y Na, bản vương để Lưu Cẩu Nhi dẫn ngươi đi mua sắm quà tặng này, ngươi có thể từng làm qua có lỗi với bản vương sự tình. A Y Y Na nhất thời trong lòng cả kinh, nhưng nàng tốt xấu là có chỗ chuẩn bị tâm lý, đã ngờ tới sẽ cùng việc này có quan hệ, sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Nhưng là A Y Y Na tâm lý lại là quần quần ngập trời. Thừa nhận hay là không thừa nhận, quyết định nàng nhân sinh vận mệnh thời điểm đến. A Y Y Na tại Yến quận vương phủ cũng đã sinh sống mấy tháng, đối với Dương Phong tính tình đã biết sơ lược. Dương Phong đối với người một nhà, đối với trung thành với người của hắn là rất khoan dung. Nhưng Dương Phong đối với phản bội người của hắn, đối với hắn địch nhân, thủ đoạn là cực kỳ tàn bạo. Không nói những cái khác, cái kia năm tảo tổng sự, kế quận quân thủ, lại thêm một cái Vương Diệu Trấn, cùng Ngụy Hồng cầu vợ chồng, đủ để có thể nói rõ vấn đề. A Y Y Na tâm niệm cấp chuyển, nhưng lại không có khả năng chậm trễ quá nhiều thời gian, rất nhanh liền có chủ ý, lập tức quỳ xuống đến, nô tỳ là cho Hồ Liên Tiễn Vu đưa một phong thư. Dương Phong tử tốn nói: A Y Y Na, ngươi rất thông minh, cũng rất thức thời. Nếu như ngươi vừa rồi thề thốt phủ nhận, bản vương liền sẽ phái người đưa ngươi cầm xuống, lấy gian tế tội luận xử. A Y Yển nghe, nhịn không được xuất mồ hôi lạnh cả người. Gian tế tội, đại sở quốc pháp lệnh cũng có, là Yến Châu đặc sắc, phương pháp lệnh một trong. Gian tế tội chia làm hai loại, một loại là nghề nghiệp gian tế, một loại là không phải nghề nghiệp gian tế. Nghề nghiệp gian tế, không cần hỏi, sau khi nắm được, nhất định sẽ bị chặt đầu. Mà không phải nghề nghiệp gian tế, chính là lấy trừng phạt là thủ đoạn, nhưng trừng phạt cực nặng, cơ hồ có thể táng ra bại sản. Nếu A Y Yển Na thừa nhận, liền không phải là nghề nghiệp gian tế. Về phần tội chết có thể miễn, tội sống có thể tha, Dương Phong sẽ như thế nào xử trí nàng, A Y Yển Na chỉ có thể nhận. Dương Phong từ tốn nói, A Y Yển Na, ngươi cái này tội chết mặc dù có thể miễn, nhưng tội sống quả thực khó thể tha. Kể từ hôm nay, phạt ngươi đi Yến Châu khổ lực doanh lao động 10 ngày. Nếu có lần sau, đi này ngươi tại Yến Châu khổ lực doanh cả đời, cũng từ đó tùy ý chọn một nam tử cùng ngươi hôn phối. A Y Yển Na nhất thời dọa đến đánh run một cái. Đem nàng gả cho loại kia thô man người, còn không bằng giết nàng dứt khoát. Chương 69, Đông Cung Lưu Đồ Bí Mật chương 69, Đông Cung Lưu Đồ Bí Mật là Dương. Đông Cung. Dương Khâm thư phòng, trừ Dương Khâm cùng Tiêu Thị, Dương Bách bên ngoài, còn có một cái chừng 70 lão giả, chính là Lễ Bộ Thượng thư Tiêu Quảng Nguyên, cũng chính là Tiêu Thị phụ thân. Thái tử, Yến Châu thế cục đã càng ngày càng không kiểm soát. Tiêu Quảng Nguyên nhìn Dương Khâm vài lần, rốt cục nhịn không được mở miệng trước. Tiêu Quảng Nguyên không thể không bội phục Dương Khâm định lực. Dương Khâm mời hắn đến Đông Cung nghị sự, lại không nhắc tới một lời, ngược lại tới là hắn trước sách việc này. Nghe Tiêu Quảng Nguyên lời nói, Dương Khâm lúc này mới đem trong tay chu bút buông xuống, khe khẽ thở dài, việc này bản cùng cũng không nghĩ tới. Trước bại Đông Hung Nô, lại tập kích Tây Hung Nô vương đỉnh, tiếp lấy lại đại bại Tây Hung Nô, dẹp yên Yến Châu sơn tặc, nhẹ giao mà phú, vì dân tình nguyện, thu hoạch được Yến Châu dân tâm. Một loạt này động tác, giống như chín ngày thần trụ bình thường, để hắn vững vàng trở thành Yến Châu chi chủ, cũng không còn cách nào dung chuyển. Liền ngay cả phụ hoàng đối với hắn cũng là lau mắt mà nhìn, lòng có thiên vị. Dừng một chút, Dương Khâm nhìn thoáng qua Tiêu Quảng Nguyên, còn nói thêm, Dương Phong đã tuyển định ngày hoàng đạo, muốn cùng Tư Đồ Thiến đại hôn, cho phụ hoàng lên một đạo tấu chương xin chỉ thị. Nhưng là phụ hoàng lại đem đạo này tấu chương đệ xuống, cũng không có phê chỉ thị. Chuyện này Triệu Vinh Thủy vụng trộm nói cho Dương Khâm, để Dương Khâm rất là khó chịu, dàn xuống đáy lòng đã nhiều ngày. Cái gì? Tiêu Thị nhất thời giật nảy cả mình, lại có chuyện như vậy, điện hạ vì sao không có sớm một chút nói cho thần thiếp? Dương Khâm thoáng qua bất mãn nhìn Tiêu Thị một chút, khẽ khẽ thở dài, bản cung coi như nói cho ái phi, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ái phi có thể làm cho phụ hoàng trả lời với hắn? Tiêu Thị nhất thời không còn gì để nói, thiếp không lên nói đến. Tiêu Quảng Nguyên trong ánh mắt tinh quang lập lòe, vuốt râu, xem ra bệ hạ là đối với Yến quận vương hết sức hài lòng, hữu tâm lập hắn làm hoàng thái tôn a. Dương Bách nhất thời bất mãn, ông ngoại, nếu là hoàng tổ phụ dựng lên Dương Phong là hoàng thái tôn, ta nên làm cái gì? Tiêu Thị vội vàng nói, bá nhi, ngươi không nên gấp gáp, phụ vương của ngươi cùng ông ngoại ngươi không đang thương nghị đối sách thôi. Cái này hoàng thái tôn vị trí khẳng định là của ngươi, cái kia Dương Phong đoạt không đi. Dương Khâm nghe, cười lạnh một tiếng, Dương Phong đoạt không đi. Phụ hoàng cũng không phải già mà hồ đồ, hắn thấy rõ ràng, mấy cái này cháu trai, cái nào thích hợp nhất hoàng thái tôn vị trí. Bây giờ Yến Châu không có Hung Nô ngoại hoạn, Dương Phong lại quét sạch Yến Châu quan trường, giải quyết sơn tặc chi hoạn, còn thi hành một loạt nền chính trị nhân tử. Yến Châu bách tính không có không đối hắn tán thưởng có thừa. Toàn bộ Yến Châu đã quả thực trở thành Dương Phong tiểu vương quốc. Lấy Dương Phong anh minh, sau đó Yến Châu tất nhiên là một mảnh phồn vinh phú cường, không nhặt của rơi trên đường cục diện. Lên ngựa có thể đánh cầm, xuống ngựa có thể trị quốc, các ngươi cảm thấy phụ hoàng đến lúc đó sẽ làm như thế nào? Dừng một chút, Dương Khâm lại nhìn một chút Dương Bách một chút, từ tốn nói, bá nhi, ngươi cũng coi là thiền tư thông minh, làm sao là bị vi phụ cùng ngươi mẫu phi che chở bên dưới lớn lên, cánh quá non. Nếu là rời đi Đông Cung cùng Tiêu gia che chở, ngươi cùng Dương Phong tranh cái kia hoàng thái tôn vị trí, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Tiêu Quảng Nguyên cười ha ha, hỏi, thái tử chi ý, muốn thả bá nhi ra ngoài liên tiên. Tiêu Thị giật nảy cả mình, đội vàng là nói thái tử, cái này không thể a. Bá nhi hắn còn tuổi nhỏ, chưa bao giờ rời đi thân thiết, há có thể Dương Khâm không được Tiêu Thị nói hết lời, liền khe khẽ thở dài, đã như vậy, vậy thì chờ ngày sau Dương Phong kế thừa đại vị đằng sau, chặt bá nhi đầu, để hắn xuống tới bồi bản cung đi. Cái này Tiêu Thị gặp Dương Khâm tức giận, cũng không dám lại ngỗ nghịch hắn ý tứ, lại cho lão cha Tiêu Quảng Nguyên nháy mắt, để Tiêu Quảng Nguyên khuyên nhủ Dương Khâm. Tiêu Quảng Nguyên cũng là âm thầm lắc đầu, hắn đối với nữ nhi như vậy yêu chiều hài tử, cũng là bất mãn hết sức. Ha ha, lão phu cũng cảm thấy thái tử nói như vậy thật là hữu lý. Nhưng mà, bá nhi dù sao thiếu khuyết quản lý một phương kinh nghiệm, lão phu ngược lại là có mấy điểm đề nghị. Dương Khâm nhẹ gật đầu, nhạc phụ đại nhân mời nói. Tiêu Quảng Nguyên nói ra, thứ nhất, thái tử nhưng vì bá nhi xin mời chỉ, phong làm Hán quận vương. Hán Châu vị trí chỗ Hán thủy chi địa, Nam Lâm Trường Giang, cùng Đại Ngô quốc cách sông mà trông. Hán Châu giàu có, bá nhi đi sẽ không nhận bất kỳ ủy khuất gì. Nếu là một khi Đại Ngô quốc triều chính náo động, bá nhi quân Hán liền có thể vì ta Đại Sở quốc Nam Trình quân tiên phong, vượt sông công đầu tự nhiên là không phải bá nhi không ai có thể hơn. Như bá nhi lịch luyện đầy đủ, có lẽ cái này Nam Trình đại nguyên soái chức vụ, cũng không phải bá nhi không ai có thể hơn a. Thứ hai, nhưng từ duy trì thái tử điện hạ mấy cái thế gia bên trong chọn lựa một nhóm tài học hơn người hạng người, phụ tá bá nhi. Về phần là người nào mới, chắc hẳn thái tử so lão phu rõ ràng hơn, lão phu liền không lại nhiều lời. Thứ ba, dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, thân vương cùng quận vương liền phiên thời điểm, chỉ cần hôn phối. Cho nên, lão phu muốn vì bá nhi đốt một môn hôn sự. Tiêu Thị khẩn cấp hỏi, phụ thân là trong triều vị nào đại thần quê tú? Tiêu Quảng Nguyên mỉm cười, Tư Đồ Nam đích tôn nữ Tư Đồ Ảnh. Tư Đồ Ảnh. Dương Bách lập tức liền nhảy dựng lên, không được, ta không đáp ứng, ta chết cũng không đồng ý vụ hôn nhân này. Cái kia Tư Đồ Ảnh ta biết, mặc dù dung mạo của nàng quả thật không tệ, không thể so với Tư Đồ Thiên kém, có thể nàng quá béo. Ông ngoại, ngươi phải biết, cái kia Tư Đồ Ảnh trọn vẹn hơn 230 cân a. Một nữ nhân, hơn 230 cân. Khó trách Dương Bách phản ứng kịch liệt như vậy. Tiêu Thị cũng nhíu mày, đúng vậy a, phụ thân, cái kia Tư Đồ Ảnh xác thực quá béo. Không nói đến là hình tượng không tốt, ngày sau khó mà là thái tử phi, là hoàng hậu. Liền nói nàng mập như vậy, chỉ sợ cũng khó mà sinh dục a. Dương Khâm thì là đôi lông mày nhíu lại, ha ha đại cười nói, nhạc phụ đại nhân kế này rất hay, kế này rất hay à. Chính là Tư Đồ Ảnh, bản cung đồng ý. Dương Bách nghe, kém chút không có mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi. Để hắn cưới một cái mập như vậy nữ nhân làm vợ, còn không bằng để hắn cả một đời không kết hôn đâu. Tiêu Thị vội vàng hỏi, thái tử, cái này, đây là cớ gì a? Dương Khâm vừa cười vừa nói, Tư Đồ Nam chỉ có hai cái đích tôn nữ, một cái mù một cái béo, chính là cái này Tư Đồ Thiến cùng Tư Đồ Ảnh, từng bị người gọi đùa là Tư Đồ ra bóng hình xinh đẹp song tuyệt. Dương Phong cưới Tư Đồ Thiến, Bá Nhi cưới Tư Đồ Ảnh, Tư Đồ Nam lão nhi ha có thể không tình thế khó xử. Lại nói, Tư Đồ Thiến là mù lòa, tuyệt đối không thể làm thái tử phi, không thể làm hoàng hậu. Mà Tư Đồ Ảnh mặc dù béo, lại không phải tàn tật, nhưng vì thái tử phi, nhưng vì hoàng hậu. Về phần vừa rồi Doãn Nhi nói Tư Đồ Ảnh khó mà sinh dục, ngược lại là một chuyện tốt thôi. Tiêu Thị vốn là thông minh cực kỳ nữ tử, vừa rồi bất quá là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại lập tức liền hiểu được, không khỏi nhãn tình sáng lên, bật thốt lên nói ra, điện hạ chi ý, ngày sau Bá Nhi có thể đây là lý do, bỏ Tư Đồ Ảnh. Dương Khâm một mặt mỉm cười, cũng không nói tiếp, ý tứ chính là chấp nhận. Tiêu Quảng Nguyên cũng mỉm cười gật đầu nói, thái tử phi lời nói rất là, lão phu cũng chính là ý này. Tiêu Thị đại hỉ, như vậy có thể thực hiện cũng. Chương 70, Tư Đồ Thiến tâm sự chương 70, Tư Đồ Thiến tâm sự Yến Châu. Yến quận vương phủ. Tư Đồ Thiến ngồi ở hậu hoa viên, ngơ ngác nhìn qua trước mắt ngư đường. Mặc dù Tư Đồ Thiến không nhìn thấy, tựa hồ là có thể nghe được con cá du động thanh âm. Nhưng Yên Chi lại liếc mắt liền nhìn ra, Tư Đồ Thiến có tâm sự. Ánh mắt đẹp có chút nhất chuyển, Yên Chi hỏi, tiểu thư thế nhưng là lo lắng, cùng điện hạ đại hôn sự tình. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, không có trả lời Yên Chi vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Yên Chi, điện hạ cái kia phong tấu chương đã mang đến Lạc Dương thật lâu rồi đi. Yên Chi có chút tính toán một cái, gật đầu nói, đúng vậy, tiểu thư, điện hạ cái kia phong tấu chương là tại Bình Định Yến Châu Sơn tập trước đó phát hướng Lạc Dương, đã 50 ngày. 50 ngày. Tư Đồ Thiến ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, từ kế huyện hướng Lạc Dương, khoái mã mấy ngày nhưng đến. Đến một lần, nhiều nhất bất quá 7, 8 ngày. Coi như bệ hạ bận rộn nữa, 40 mấy ngày, há có thể trả lời không được phần tấu chương này. Yên Chi biến sắc, tiểu thư chỉ ý, bệ hạ không đồng ý điện hạ cùng tiểu thư đại hôn. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, khẽ gật đầu một cái, trừ cái đó ra, không còn loại thứ hai khả năng. Nhưng là Yên Chi vội vàng còn nói thêm, có thể điện hạ cùng tiểu thư hôn sự, là bệ hạ ý chỉ a. Tư Đồ Thiến cười khổ một tiếng, này nhất thời, kia nhất thời cũng. Khi đó điện hạ là một người người không muốn nhìn nhiều phế vật. Bệ hạ như vậy tứ hôn, là lại ám chỉ điện hạ, để hắn tuyển hoàng thái tôn vị trí tâm tư, an tâm làm một cái tiêu giao vương gia. Nhưng hôm nay, điện hạ phong mang tất lộ, lấy hung nô, bình sơn tặc, thi nhân chính, tất nhiên sẽ bị bệ hạ chô vui. Bệ hạ mặc dù sẽ không lập tức tán thành điện hạ, cũng sẽ không lại để điện hạ cưới một kẻ mù lòa làm vợ, đến mức gây mất điện hạ ngày sau trở thành hoàng thái tôn khả năng. Nếu như ta đoán không sai, bệ hạ tất nhiên là cố ý đè xuống phần tấu chương này, tiếp tục quan sát điện hạ biểu hiện. Điện hạ biểu hiện càng là để bệ hạ hài lòng, ta cùng điện hạ hôn sự liền càng phát ra không có thể nữa. Tiên Chi ngẩn ngơ, hỏi, tiểu thư, bệ hạ nếu là như vậy lật lọng, có thể nên làm thế nào cho phải? Tư Đồ Thiến khẽ lắc đầu, bệ hạ cử động lần này chính là vì đại sở quốc tương lai, không có khả năng xem như sai. Có lẽ ta cùng điện hạ ở giữa liền không nên có đoạn duyên phận này đi. Tiên Chi bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, tiểu thư còn nhớ đến, điện hạ cho tiểu thư trị nhãn dược phương. Đợi ngày sau, điện hạ lông cánh đầy đủ, không còn e ngại đồng cung thế lực, tiểu thư theo phương hút thuốc, chữa cho tốt con mắt, bệ hạ đương nhiên sẽ không lại có ngăn trở. Tư Đồ Thiến mỉm cười, Yên Chi, ngươi cảm thấy phương thuốc kia nhất định có thể thành công sao? Cái này Yên Chi lại ngẩn ngơ, thiếp không lên nói đến. Tư Đồ Thiến đứng dậy, Yên Chi, ta mệt mỏi, tiễn ta về nhà gián phòng. Là, tiểu thư. Yên Chi đã lấy Tư Đồ Thiến cánh tay phải, hai người cùng rời đi hậu hoa viên. Ban đêm, Dương Phong theo thường lệ rèn luyện một canh giờ, toàn thân mồ hôi đi phòng tắm. Lưu Cẩu Nhi trả lương kỹ thuật, tuyệt đối là cao minh tới cực điểm, không chút nào đau, hơn nữa còn có thể đem Dương Phong trên người bụi tất cả đều xoa xuống tới. Tắm rửa xong, Dương Phong liền thần thanh khí sảng trở về gian phòng của mình. Đêm nay là 3 ngày một lần Yên Chi thị tẩm. Cùng thường ngày không giống với, đêm nay Yên Chi không có sớm ra đón. Nhưng là, trong phòng rõ ràng đèn sáng, hơn nữa còn có Yên Chi bóng người. Dương Phong có chút kỳ quái, đi vào cửa gian phòng, đã thấy Yên Chi đang ngồi ở trên ghế, cánh tay phải đỡ tại trên mặt bàn, tay phải chống cằm, suy nghĩ gì muốn lăng thần. Trên mặt bàn, để đó một cái khay cùng một chén canh. Dương Phong nhẹ nhàng đi vào Yên Chi sau lưng, vỗ nhẹ bờ vai của nàng. A một tiếng, Yên Chi giật nảy mình, nhảy cẫng lên, thiếp thân thất thố, xin mời điện hạ thứ tội. Dương Phong lôi kéo Yên Chi tay, cùng một chỗ ngồi xuống, cười hỏi, Yên Chi, nghĩ gì thế, mất hồn như thế? Thiếp thân. Thiếp thân Yên Chi nhất thời chính là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, sau đó bưng lên bát, điện hạ, trước tiên đem chén này đến đoa thang uống đi. Dương Phong không có đưa tay đón, từ tốn nói, trước tiên nói một chút, ngươi vì sao ngẩn người? Cái này Liên Chi đành phải đem yến đoa thang buông xuống, khe khẽ thở dài, điện hạ, thiếp thân quả thực chưa nghĩ ra, có nên hay không đối với điện hạ nói lên việc này. Dương Phong cười nói, ngươi không nói, bản vương giã có thể đoán cái 8-9 phần 10. Ngươi phát ra ngốc sự tình, nếu không phải ngươi vì sao một mực chưa dự, chính là cùng Thiến Nhi cùng bản vương hôn sự có quan hệ, nhưng đối với Tiên Chi một mặt khâm phục, gật gật đầu, điện hạ anh minh, đúng là tiểu thư cùng điện hạ đại hôn sự tình. Điện hạ tấu chương đã phát ra 50 ngày, nhưng bệ hạ chậm chạp chưa hồi phục. Tiểu thư vì thế ngày đêm lo lắng, nhưng lại không để cho thiếp thân đối với điện hạ nói lên, bởi vậy thiếp thân mới có thể thất thần. Dương Phong nhẹ gật đầu, bản vương giã đoán được, Thiến Nhi tất nhiên sẽ vì chuyện này lo lắng. Kỳ thật bản vương giã là một dạng a, bản vương đã nghĩ kỹ, đợi Hung Nô liên minh sự tình kết thúc về sau, liền thừa dịp Trung Thu ngày hội cùng thư họa giải thi đấu thời khắc về Lạc Dương một chuyến. Đợi trở về Lạc Dương, bản vương liền có thể hướng Hoàng Tổ Phụ ở trước mặt hỏi việc này. Hoàng Tổ Phụ có Hoàng Tổ Phụ ý nghĩ, bản vương giã có bản vương dự định, nhưng có một chút, bản vương tuyệt đối sẽ không cô phụ Thiến Nhi đối bản vương một mảnh tình ý. Bản vương nếu là ngay cả mình nữ nhân đều có thể cô phụ, như thế nào có thể nói sẽ không cô phụ Yến Châu bách tính đâu. Tiên Chi đại hỉ, đa tạ điện hạ, đợi ngày mai thiếp thân liền cáo chi tiểu thư, để tiểu thư không cần lại sầu lo. Không cần Dương Phong khẽ lắc đầu, việc này tạm thời đừng nói cho Thiến Nhi, không phải vậy Thiến Nhi tất nhiên sẽ quên bản vương không cần cùng Hoàng Tổ Phụ phát sinh xung đột. Đợi bản vương Trung Thu trở lại Lạc lại về Yến Châu thời điểm, tất nhiên đã có kết quả, bản vương tự sẽ đem việc này cáo chi Thiến Nhi. Trong khoảng thời gian này, Tiên Chi ngươi muốn bao nhiêu bồi bồi Thiến Nhi, tận lực đừng cho nàng suy nghĩ nhiều việc này, ngươi có thể minh bạch. Tiên Chi nhẹ gật đầu, điện hạ yên tâm, thiếp thân minh bạch. Điện hạ, thời gian không còn sớm, để thiếp thân phục thị uống tổ yến cháo, sau đó liền an nghỉ đi. Dương Phong cười nói, Tiên Chi, cái này tổ yến cháo về sau thì không cần. Bản vương thân thể đã khôi phục 7-8 phần, đã không cần qua bổ. Tiên Chi sững sờ, có thể đây là tiểu thư phân phó à, nếu không, thiếp thân như thế nào hướng tiểu thư giao? Dương Phong cười to nói, ngươi nha đầu ngốc này, bản vương thân thể như thế nào, Thiến Nhi không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Ngươi nếu là giả bộ như không biết, bản vương đêm nay liền để ngươi biết lợi hại, nhìn ngươi còn dám hay không lại để cho bản vương mỗi ngày lại bổ. Tiên Chi đại tu, điện hạ bất quá, nói là nói như vậy, Dương Phong vẫn là đem tổ yến cháo bưng lên, một hơi uống xong. Sau đó, Dương Phong đem Yên Chi chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng giường đi đến. Tiên Chi hai tay kéo Dương Phong cổ, một mặt thẹn thùng, trong lòng đúng là muốn vừa rồi Dương Phong loại thứ nhất suy đoán. Đã lâu như vậy, ta vì sao một mực không có mang thai đâu? Chương 71, Tây Hung Nô Tả Hiển Vương cũng tới. Chương 71, Tây Hung Nô Tả Hiển Vương cũng tới. Yến Châu cùng Đông Hung Nô kết minh đàm phán đang tiến hành bên trong, Tây Hung Nô Tả Hiển Vương Hồ Tuyển Sơn cũng tới đến. Tây Hung Nô Tả Hiển Vương Hồ Tuyển Sơn cũng là người thông minh, từ tiến vào Yến Châu đằng sau, liền phái người khắp nơi gieo rắc tin tức, nói là Tây Hung Nô ứng Dương Phong mời, tới thương nghị kết minh sự tình. Cho nên, không đợi Hồ Tuyển Sơn một nhóm đi vào, tin tức đã sớm truyền vào kế huyện. Đông Hung Nô Tả Hiển Vương Hồn Si Na đương nhiên cũng được biết tin tức, không khỏi lo lắng và phần. Tình huống này, hắn đã sớm ngờ tới qua. Bọn hắn Đông Hung Nô cùng Yến Châu đàm phán, xác định vững chắc chạy không khỏi Tây Hung Nô thay mắt, thì Tây Hung Nô tất có động tác. Chỉ là, để Hồn Si Na tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hầu ngay cả Thiển Vũ vậy mà lại có quyết đoán lớn như vậy cùng ẩn nhẫn, cũng muốn cùng Yến Châu kết minh. Cần biết, dứt bỏ Dương Phong đi vào trước đó, Hung Nô cùng Yến Châu cửu hận, liền nói Dương Phong đi vào đằng sau. Yến Châu cùng Đông Hung Nô cửu hận, bất quá là cái kia 20,000 binh mã, cùng Tả Hiền Vương Hồn Si Na bị bắt mối hận. Mà Yến Châu cùng Tây Hung Nô cửu hận, vậy coi như lớn đi. Dương Phong diệt Tây Hung Nô mấy cái bộ lạc. Dương Phong cướp sạch Tây Hung Nô vương đỉnh. Hầu ngay cả Thiền Vu lão nương cùng lão bà đều là Dương Phong tù binh. Dương Phong lại cơ hồ tiêu diệt hết hầu ngay cả Thiền Vu 50,000 tinh nhuệ. Những cừu hận này chung vào một chỗ, tuyệt đối là cao ngất, sâu hơn biển. Lấy hầu ngay cả Thiền Vu tính tình cùng tính cách, vậy mà có thể dứt bỏ những cừu hận này, lại dứt bỏ một vài điều kiện, cùng Yến Châu kết minh, quả thực là thật bất khả tư nghị. Hồn Xí Nạ sốt ruột sắp xếp gấp, có thể ra cắt tiên cho ra điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Rơi vào đường cùng, Hồn Xí Nạ đành phải phái người phi mã hướng tế Tà Thiền Vu báo cáo. Tạm thời còn không có hồi phục, Hồn Xí Nạ chỉ có thể gửi hy vọng ở Dương Phong hướng Tây Hung Nô nói lên kết minh điều kiện cũng giống như nhau hà khắc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Hồn Xí Nạ liền khởi động Đông Hung Nô tại kế huyện mật thám, phải tất yếu tìm hiểu ra Yến Châu cho Tây Hung Nô mở ra kết minh điều kiện. Đồng dạng quy cách, Dương Phong đối với Tây Hung Nô Tả Hiền Vương Hồ Tuyển Sơn đến, biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh, cũng cử hành tiệc rượu là Hồ Tuyển Sơn bảy tiệc mời khách. Đồng dạng, Hồ Tuyển Sơn cũng bị Dương Phong rót đến say mềm, bị tùy tùng đỡ trở về dịch quán nghỉ ngơi. Kế huyện dịch quán cũng không tính lớn, chỉ có đông tây hai viện, lại không phải một cái cửa. Có thể lẫn nhau muốn chú ý đối phương trong viện tình huống, quả thực không khó. Biết được Hồ Tuyển Sơn cũng bị Dương Phong quá chén, Hồn Xí Nạ cười lạnh một tiếng, ngày mai bắt đầu mới là chính thức đàm phán, Hồ Tuyển Sơn, ngươi liền đợi đến ra các tiên công phu sư tử ngoạn đi. Đến lúc đó, ngươi khẳng định cũng không dám làm chủ, chỉ có thể phái người phi báo hầu ngay cả Thiền Vu, chung quy vẫn là muốn so chúng ta Đông Hung Nô chậm một bước. Quả nhiên, ngày thứ hai, ra các tiên liền cùng Hồ Tuyển Sơn bắt đầu đàm phán địa điểm cũng là tại dịch quán. Chỉ bất quá, hai người lúc đàm phán, ra các tiên đem tất cả mọi người lui xuống dưới, một tên cũng không để lại. Hơn một canh giờ sau, Gia Cát Tiên cùng Hồ Tuyển Sơn vừa nói vừa cười đi ra, sau đó Gia Cát Tiên liền cáo từ rời đi. Ngày thứ hai, trong dịch quán rất bình tĩnh, Gia Cát Tiên chưa từng xuất hiện. Ngày thứ ba, Hồn Xí Nạ phái ra tham mã trở về, mang về tế Tà Thiền Vu chỉ thị mới nhất. quả như hồn xì nạ sở liệu, tế tả thiền vu không có hoàn toàn đáp ứng Dương Phong những này vô lễ điều kiện. Đại sở quốc nô lệ, tế tả thiền vu đồng ý phóng thích 500 người. Chiến mã vấn đề, tế tả thiền vu chỉ đồng ý duy nhất một lần cho Yến Châu 20.000 tớt, về sau hàng năm cung cấp 2.000 tớt, cùng Tây Hung nô hâu ngay cả thiền vu cung cấp điều kiện một dạng. Mà hai bên tổng thể điều kiện so sánh, tự nhiên hay là hâu ngay cả thiền vu điều kiện phong phú một chút. Dương Phong cố ý để A Yena tiết lộ tin tức, chính là Yến Châu muốn theo Tây Hung nô kết minh, chế ước Đông Hung nô. Bây giờ, mục đích đã tới, Dương Phong tự nhiên là không chút do dự đáp ứng cùng Tây Hung nô kết minh sự tình. Hồn Sĩ Nạ biết được tin tức, đã muộn, không kịp ngăn cản, đành phải coi như thôi. Lúc này, Hồn Sĩ Nạ cũng trên cơ bản đoán được Dương Phong nhu lượng, không khỏi lòng sinh bội phục cực kỳ A Yến quận vương hùng tài đại lượng, thủ đoạn siêu phàm, ngày sau cái này phương Bắc bá chủ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cả. Nản lòng thoái chi phía dưới, Hồn Sĩ Nạ liền hướng Dương Phong cáo tử. Mua bán không xả thân nghĩa tại, Dương Phong tự mình đem Hồn Sĩ Nạ đưa ra kế huyện Bắc thành môn ngoài 30 dặm. Tống quân thiên lý, trung tu nhất biệt, Yến quận vương điện hạ xin dừng bước. Hồn Sĩ Nạ hướng Dương Phong chắp tay, lần thứ ba khuyên Dương Phong dừng bước. Dương Phong vừa cười vừa nói, tốt, bản vương liền đưa đến nơi này. Tả Hiền Vương, bản vương có câu nói, như nghẹn ở cổ họng, không thể không nói. Tả Hiền Vương lần này trở về, quyết không thể tán dương Yến Châu, càng không thể tán dương bản vương, không phải vậy tất có tai họa. Ngày khác, nếu là Tả Hiền Vương tại Đông Hung nô không như ý, có thể tùy thời đến ta Yến Châu. Bản vương lúc này lấy Yến Châu kỵ binh bộ thứ nhất đem vị mà đợi. Hồn Sĩ Nạ nghe, rất là chấn động. Muốn lập hành thánh thiên hạ ý chí, cần có hải nạp bách xuyên chi tâm. Điện hạ căn dặn, tiểu vương nhớ cho kỹ, đà tạ điện hạ. Xin mời điện hạ dừng bước, tiểu vương xin từ biệt. Nói đi, Hồn Sĩ Nạ hướng Dương Phong chắp tay, hai chân thúc vào bụng ngựa, mang theo tùy tùng rời đi. Đợi Hồn Sĩ Nạ bọn người dần dần đi xa, Gia Cát Tiên phóng ngựa đi lên, vừa cười vừa nói, điện hạ, Hồn Sĩ Nạ đã đi xa, chúng ta về thành đi. Dương Phong minh bạch, hắn chút tâm tư này, không thể gạt được Gia Cát Tiên. Nhưng mà, Gia Cát Tiên rất thông minh, khám phá không nói toạc, thỏa thỏa bo bo giữ mình chi đạo. Không phải vậy, tựa như Tam Quốc thời kỳ Dương Tu, cho dù không có chính trị lộ tuyến vấn đề, cũng sẽ sống không lâu lâu. Thượng vị giả tối kỵ, ghét nhất ý nghĩ của mình nhiều lần bị bọn thủ hạ nói toạc. Đêm đó, Dương Phong lại đang yến quận vương phủ thiết hạ tiệc rượu, một là ăn mừng cùng Tây Hung nô hóa thủ thành bạn, kết minh thành công, hai là Tây Hung nô Tả Hiền Vương hô tuyển sơn tiễn đưa. A Yena ngồi ở trong phòng của mình, vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. 10 ngày chi phạt, mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng Yến Châu khổ lực doanh sinh hoạt, đã để A Yena cả đời đều khó mà quên được. Nàng bước lên phong hiểm lớn như vậy, lại ngay cả tìm ba cái thương nhân, đem thư đưa đến hô ngay cả thiền vu trong tay, cố nhiên là vì cứu vãn Tây Hung nô, cũng là vì nàng chính mình có thể trùng hoạch tự do, quay về thảo nguyên. Nhưng ai có thể tưởng đến, đây là Dương Phong như kế. Hầu ngay cả Thiền Vu xuất thủ, Tây Hung nô cùng Yến Châu cũng kết minh thành công, nhưng nàng lại bị hầu ngay cả Thiền Vu cho từ bỏ, chẳng khác gì là bị Thảo Nguyên từ bỏ. Trên Thảo Nguyên đẹp nhất chim sơn ca, đã mất đi Thảo Nguyên, đã mất đi bầu trời, còn có khoái hoạt có thể nói sao? Sở nhân nô lệ tại Thảo Nguyên cuộc sống bi thảm, có lẽ chính là nàng ngày sau tại Yến Châu cuộc sống bi thảm đi. Trước đó, Dương Phong trừ hạn chế tự do của nàng, đối với nàng không có cái gì không tốt. Nhưng A Y Yena trong lòng minh bạch, Dương Phong đó là bệ bội nhiều việc cùng Hung nô chiến sự, bệ bội nhiều việc bình định sơ tặc, bệ bội nhiều việc dàn xếp Yến Châu bách tính, không có thời gian bận tâm nàng. Mà bây giờ, Hung nô vấn đề giải quyết, sơn tặc vấn đề giải quyết, Yến Châu ngay tại khôi phục sinh sản, Dương Phong có rảnh rỗi. Sau đó, Dương Phong sẽ như thế nào đối phó nàng đâu? A Yena trong lòng một chút đấy đều không có. Lúc này, cửa sân mở ra, từ bên ngoài đi tới một người. A Yena nhìn người tới, không khỏi giật nảy cả mình, hoắc đứng dậy. Chương 72, Hồ Liên Tiễn Vũ đưa A Yena mục đích chương 72. Hồ Liên Tiễn Vũ đưa A Yena mục đích người tới lại là Hồ Liên Tiễn Vũ Mẫu Ác Thị. Dựa theo Dương Phong mệnh lệnh, Mẫu Ác Thị là không thể rời đi nàng tiểu viện kia nửa bước. A Yena mặc dù có thể ở trong vương phủ xuyên thẳng qua, lại là không thể tiến vào Mẫu Ác Thị tiểu viện nửa bước. Hai người mặc dù cùng tồn tại một cái yến quận vương phủ bên trong, cũng là bị một cái tiểu viện hoàn toàn cô lập ra, căn bản không gặp mặt được. A Yena lập tức liền đi ra ngoài đón, Mẫu Ác Thị, là yến quận vương đem ngươi thả ra đi. Mẫu Ác Thị nhẹ gật đầu, đúng vậy à, Yến Châu cùng Tây Hung nô kết minh thành công, yến quận vương liền để cho ta khôi phục tự do, còn để cho ta ngày mai theo Hồ Tuyển Sơn bắc về Thảo Nguyên. Hồ Tuyển Sơn mặc dù là Hồ Liên Tiễn Vu đệ đệ, lại không phải Mâu Át Thị xuất ra, mà là Già Tiễn Vu một vị bên cạnh Át Thị xuất ra. A Yena chỉ có hâm mộ phần, chúc mừng Mâu Át Thị. Mâu Át Thị lôi kéo A Yena tay, khẽ khẽ thở dài. A Yena, kết minh điều kiện, ta cũng toàn bộ biết được. Về sau, chỉ có thể ủy khuất ngươi, trở thành người sở nô tỳ, ủy khúc cầu toàn. Một câu, nói đến A Yena kèm chút lại rủ xuống nước mắt đến. Mâu Át Thị cũng rất ưa thích A Yena, không muốn để cho nàng lưu tại nơi này chịu khổ. Muốn cho nàng trở về làm Hồ Liên Tiễn Vu Ác Thị, nhưng lại không đảm đương nổi cái nhà này. A Yena, ngươi yên tâm, kinh lịch bại này đằng sau, Hồ Liên nhất định sẽ chăm lo quản lý, đem Tây Hung nô phát triển lớn mạnh. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, Hồ Liên thông gia gặp nhau xuất mấy trăm ngàn kỵ binh Nam Hạ, lại đem ngươi từ người sở trong tay cứu trở về. A Yena cười khổ một tiếng, khe khẽ lắc đầu, nếu là người khác khi Yến Châu chi chủ, có lẽ còn có thể. Nhưng là, cái này đến quận vương Dương Phong, hắn quá lợi hại, Hồ Liên không phải là đối thủ của hắn, tế tả cũng không phải đối thủ của hắn. Trừ phi hiện tại Hung nô là một cái thống nhất Hung nô, Hồ Liên mới có thể thừa dịp Dương Phong cánh chim không gió thời khắc, đem hắn đánh bại. Nếu không, một khi Yến Châu cường đại lên, coi như Hồ Liên đem Hung Nô nhất thống, cũng không phải Dương Phong đối thủ. Mâu Át thị một mực thân thể không tốt, đối với dưới mắt thế cục không hiểu rõ, nghe A Yiena tiểu nói này, không khỏi sững sờ đốc. A Yiena khe khẽ thở dài, có lẽ đây chính là mệnh đi. Vô số người sở tại Thảo Nguyên làm nô lệ, rốt cục đến phiên Hung Nô nhân tại Yến Châu làm nô. Mâu Át thị, ngươi trở lại Thảo Nguyên đằng sau, xin thay ta chuyển cáo Hồ Liên, ta cùng hắn duyên phận đã hết, ta không hận hắn đem ta đưa cho sở nhân Vino. Ta lớn Hung Nô tương lai, ngay tại trên người hắn, hy vọng hắn có thể chăm lo quản lý, sớm ngày nhất thống Hung Nô, sẽ cùng Dương Phong quyết nhất tử chiến. Mâu Át thị nhẹ gật đầu, tốt, A Yiena, ta sẽ đem ngươi nói ý nguyên không thay đổi chuyện cho Hồ Liên. Hai người lại hàn huyên một hồi, Mâu Át thị liền trở về. Ngày thứ hai, Hồ Tuyền Sơn cáo từ rời đi, Mâu Át thị cùng theo một lúc lên phía bắc. Dương Phong không có nặng bên này nhẹ bên kia, cũng tự mình đem Hồ Tuyền Sơn đưa ra kế huyện thành bắc 30 dặm chỗ. Mà lại, Dương Phong còn mang tới A Yiena cùng một chỗ tiến đưa. Nhìn qua Hồ Tuyền Sơn cùng Mâu Át thị đội kỵ mã càng ngày càng xa, A Yiena nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Căn cứ song phương giao dịch, Hồ Liên Tiền Vũ đem tất cả người sở toàn bộ thả lại. Đồng dạng, Dương Phong cũng đem cướp bóc Hung Nô nữ nhân đều trả lại cho Tây Hung Nô. Duy chỉ có ngoại lệ, chính là A Yiena. A Yiena là Hồ Liên Tiền Vũ đưa cho Dương Phong, có hai cái mục đích. Thứ nhất, lấy sắc đẹp mê hoặc Dương Phong, hy vọng Dương Phong có thể trầm mê ở tiểu sắc bên trong. Thứ hai, A Yiena là Hồ Liên Tiền Vũ xếp vào tại Dương Phong bên người mật thám. Hồ Liên Tiền Vũ đối với Trung Nguyên lịch sử vẫn hơi hiểu biết, hắn biết Trung Nguyên lịch sử từng có chuyện như vậy. Quốc gia thua trận cho Chiến Thắng Quốc tiến hiến một cái mỹ nhân tuyệt sắc, khiến cho Chiến Thắng Quốc quốc quân trầm mê ở tiểu sắc bên trong, hoang tại triều chính, xa hiền thần, thân tiểu nhân, quốc lực dần dần suy yếu. Mà quốc gia thua trận quốc quân thì là chăm lo quản lý, dần dần tăng cường quốc lực. Đồng thời, mỹ nhân kia không ngừng mà đem Chiến Thắng Quốc một chút cơ mật tình báo tiết lộ cho quốc gia thua trận quốc quân. Mấy năm sau, hai nước lần nữa một trận đại chiến, Chiến Thắng Quốc trở thành mới quốc gia thua trận, mà quốc gia thua trận thì trở thành mới Chiến Thắng Quốc. Hồ Liên Tiền Vũ chính là hy vọng hy sinh một cái A Yiena, đổi lấy Hung Nô cơ hội. Hồ Tuyển Sơn đem Hồ Liên Tiền Vũ mệnh lệnh âm thầm nói cho A Yiena, A Yiena cũng tiếp nhiệm vụ. Ngay tại A Yiena ảm đạm thương tâm thời điểm, bên người truyền đến Dương Phong lời nói, "A Yiena, Mâu Át thị đã đi xa, ngươi theo bản vương về thành." A Yiena vội vàng xoa xoa nước mắt, gật gật đầu, "Nô tỳ tuân mệnh." Lưu tại kế huyện, trừ A Yiena bên ngoài, còn có 4 tên Hung Nô mỹ nhân. Cái kia 4 tên Hung Nô mỹ nhân là Dương Phong cố ý lưu lại, xem như cho A Yiena làm cái bạn nhi. Nếu không, toàn bộ Yến quận quân phủ chỉ có A Yiena một cái Hung Nô nhân, thiết định sẽ rất cô độc. Hồ Liên Tiền Vũ phách lực rất mạnh. Nhận được Tả Hiền Vương Hồ Tuyền Sơn phái người phi kỵ truyền tin đằng sau, Hồ Liên Tiền Vũ lập tức hạ lệnh, phóng thích tất cả người sở nô lệ, 14 vạn chi nhiều, cho bọn hắn sung túc lương thực, để bọn hắn nam hạ Yến Châu. Đồng thời nam hạ còn có trong minh ước một cái khác điều kiện, 20,000 con tuấn mã. Dương Phong biết được tin tức đằng sau, cũng lập tức đem bắt được Hung Nô nữ tử đều bắt về. Lại nói Đông Hung Nô Tả Hiền Vương hồn xì nạ trở về Đông Hung Nô vương trướng. Thượng đế Tả Thiền Vũ báo cáo Đông Hung Nô cùng Yến Châu kết minh thất bại, mà Tây Hung Nô cùng Yến Châu kết minh thành công sự tình. Tế Tả Thiền Vũ không khỏi giận tím mặt, Dương Phong tiểu nhi, làm sao dám như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng lấy được mấy trận thắng trận đằng sau chính là vô địch thiên hạ phải không? Bản Thiền Vũ nếu là Nam Hạ khấu biên, Dương Phong tiểu nhi có thành trì chi lợi, địa hình chi lợi, Bản Thiền Vũ có lẽ không làm gì hắn được. Nhưng là Bản Thiền Vũ cũng không Nam Hạ tiến công Yến Châu, mà là trước diệt đi Hồ Liên, nhất thống Thảo Nguyên. Hồn Sĩ nạ sững sờ, hỏi, khởi bẩm Thiền Vũ, Yến Châu cùng Tây Hung Nô đã kết minh. Như Thiền Vũ hưng binh thảo phạt Tây Hung Nô, thì Yến Châu tất nhiên xuất binh, quân ta tự nhiên sẽ lâm vào hai mặt tác chiến cuốn cảnh, tại chiến bất lợi à, xin mời Thiền Vũ nghĩ lại. Tế Tà lạnh lùng hỏi, Bản Thiền Vũ nếu là không công Tây Hung Nô, chẳng lẽ chờ lấy Yến Châu kỵ binh huấn luyện có thành tựu đằng sau, cùng Hồ Liên tiểu nhi cùng một chỗ công ta Đông Hung Nô phải không? Cái này Hồn Si Na nhất thời không còn gì để nói. Xác thực, hiện tại Yến Châu kỵ binh còn không có triệt để hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Dựa vào Dương Phong lưu kế, hoặc là thừa dịp hư đánh lén, hoặc là lựa châu trận, Yến Châu kỵ binh có thể tùy tiện thủ thắng. Mà tại trên Thảo Nguyên đã mất đi mưu kế dựa vào, toàn bộ dựa vào cứng đối cứng sức chiến đấu, Yến Châu kỵ binh còn lâu mới là Hung Nô kỵ binh đối thủ. Cho nên cho Yến Châu thời gian để Yến Châu kỵ binh từ từ cường đại, không thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa. Nhìn xem Hồn Si Nạ xấu hổ bộ dáng, Thế Tả Thiền Vũ từ tốn nói, Hồn Si Nạ, xem ra ngươi đối với Dương Phong quá e ngại, đã không thích hợp lại đảm nhiệm Tả Hiền Vương trước. Như vậy đi, Hồn Si Nạ, ngươi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhìn bản Thiền Vũ là như thế nào đánh bại Tây Hung Nô cùng Yến Châu liên quân. Hồn Si Nạ, chương 73. Dương Bách xin mời Phong Hán quận vương chương 73, Dương Bách xin mời Phong Hán quận vương Lạc Dương thành. Hoàng cung, Sở Phong điện. Hoàng đế Dương Hiển dừng lại trong tay ngự bút, Dương mắt nhìn Thái tử Dương Khâm cùng Dương Bách hai người một chút. Bá Nhi biết được là chấm phân ưu, là triều đình phân ưu, đây là chuyện tốt thôi. Phong Nhi cùng Bá Nhi sự tình, để chấm cảm giác được, thoáng trước mắt, chấm các cháu vậy mà đều trưởng thành, chấm cũng giả. Dương Khâm vội vàng cười bồi nói, phụ hoàng chính vào tuổi xuân đang độ, sao là giả mà nói đâu. Kỳ thật, Dương Hiển tuổi tác, năm nay mới chính tuổi 59, tuổi mụ tính 60. Ở đời sau, ở độ tuổi này không tính là già, nhưng ở thời đại này, tuyệt đối đã là trưởng thọ. Dương Hiển nhìn qua Dương Bách, hỏi, Bá Nhi, cái này ra ngoài làm quận vương, mặc dù quyền lực rất lớn, nhưng trách nhiệm cũng giống vậy rất lớn, kém xa ở kinh thành khi một cái tiêu giao quận vương. Dương Bách lập tức ưỡn ngực, hoành thanh nói ra, khởi bẩm hoàng tổ phụ, chúng ta Dương gia binh sĩ không có cam nguyện tại an nhàn trung đẳng người chết, đều là nguyện đi hiểm địa cầu sinh. Bây giờ hoàng huynh Dương Phong đã vì tôn nhi các loại làm gương mẫu, tôn nhi thân là phụ vương thứ tử, tự nhiên không có khả năng xa vào tại an nhàn trong sinh hoạt. Bây giờ Yến Châu có hoàng huynh Dương Phong trấn thủ, hoàng tổ phụ không cần tiếp tục lo lắng hung nô nam hạ. Tôn nhi xin mời phong hán quận vương vì hoàng tổ phụ, vì ta đại sở quốc thủ hộ nam cảnh. Tôn nhi nguyện tại hán thủy chi địa vi hoàng tổ phụ thao luyện thủy quân, ngày sau hoàng tổ phụ nam hạ thảo phạt đại nô quốc thời điểm, tôn nhi nguyện vì tiên phong. Dương Hiển nghe được là Long Nhan cực kỳ vui mừng, ha ha cười nói, tốt, bá nhi nói hay lắm. Ta Dương gia nhi lang, xác thực không có ca nguyện tại an nhàn trung đẳng chết. Dừng một chút, Dương Hiển lại hướng Dương Khâm hỏi, thái tử, ngươi ý như thế nào? Dương Khâm cười bồi nói, khởi bẩm phụ hoàng, bá nhi có ý nghĩ này đằng sau, trước tìm nhi thần. Nhi thần là biểu thị đồng ý, nhưng thái tử phi có chút không bỏ, cuối cùng bị nhi thần cùng bá nhi cùng một chỗ khuyên nhủ. Dương Hiển nhẹ gật đầu, thân là mẫu thân, không bỏ nhi tử đi xa, chính là nhân chi thường tình. Nếu thái tử cùng thái tử phi cũng không có ý kiến, chấp liền đồng ý bá nhi chỗ xin mời, đem Hán Châu chi địa phòng cho bá nhi khi quận quốc. Dương Bách đại hỉ, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng Dương Hiển dập đầu, tôn nhi đa tạ hoàng tổ phụ. Dương Khâm cũng chắp tay nói, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Dương Hiển nghiêm sắc mặt, từ tốn nói, bá nhi, Trâm Phong ngươi làm Hán quận vương, lại là có một câu cảnh cáo muốn nói ở phía trước. Nếu như ngươi tại Hán Châu chi địa làm ra thất thường gì sự tình, hoặc quản lý bất lực, liền đừng trách Trâm không niệm tổ tôn chi tình. Dù sao, Trâm là của ngươi tổ phụ, nhưng Trâm cũng là thiên hạ vạn dân hoàng đế. Dương Bách cơ hồ là vỗ bộ ngực, hoàng tổ phụ yên tâm, tôn nhi tuyệt đối sẽ không để hoàng tổ phụ thất vọng. Dương Hiển còn nói thêm, dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, thân vương cùng quận vương liền thiên, chỉ cần đi đầu hôn phối. Trâm nếu là nhớ không lầm, bá nhi ngươi chưa có hôn ước tại thân đi. Dương Bách chắp tay nói, về hoàng tổ phụ, đúng là như thế. Thái tử, liên quan tới bá nhi hôn sự, ngươi cùng thái tử phi có thể có ý kiến gì? Dương Khâm cười trả lời, về phụ hoàng, việc này nhi thần trưng cầu qua bá nhi ý kiến, hỏi hắn có thể có cái gì ý trung nhân. Bá nhi nói cho nhi thần, hắn đối với Tư Đồ gia Tư Đồ Ảnh độc hữu tình trung nhiều năm, nguyện ý cưới nàng này. Tư Đồ Ảnh. Dương Hiển sững sờ, khẽ nhíu mày, cái này Tư Đồ Ảnh, chớp cũng là có chỗ nghe thấy. Tư Đồ Nam có hai cái đích tôn nữ, một cái là Mù Lòa, một cái là Mập Mạp. Tư Đồ Thiến là Mù Lòa, cái này Tư Đồ Ảnh là Mập Mạp. Bá nhi, tuy nói Tư Đồ Ảnh tướng mạo cũng là cực dai, nhưng nàng quả thực quá béo, nghe nói hơn 230 cân, bá nhi ngươi cũng đã biết. Dương Bách chắp tay nói, về hoàng tổ phụ, tôn nhi biết. Không sợ hoàng tổ phụ cho cười, tôn nhi từ nhỏ đã ưa thích Tư Đồ Ảnh, đến nay không đổi. Tư Đồ Ảnh hiện tại là ăn đến rất mập, liên hành động đều không tiện, nhưng tôn nhi thích nàng tầm chưa bao giờ giảng qua, lúc này mới mặt dày cầu hoàng tổ phụ làm chủ. Kỳ thật, nói câu nói này thời điểm, Dương Bách tâm lý quả thực là đang khóc, đang dỉ máu, trái lương tâm am mà Dương Hiển thích nhất loại này không bỏ vợ nghèo hèn tư thái, nhất thời Long Nhan cực kỳ vui mừng, tốt, bá nhi không hổ là chấm tốt tôn nhi, chấm lòng rất an ủi a. Đã như vậy, chấm liền thành toàn ngươi phần này ưa thích cùng chấp nhất, tứ hôn ngươi. Đồng thời, chấm sẽ còn cả nước gián thông báo, chiêu mộ thần ý đi, là Tư Đồ Ảnh trị liệu mập chứng. Dừng một chút, Dương Hiển còn nói thêm, bá nhi, ngươi cùng Phong Nhi là huynh đệ, lại tất cả cưới Tư Đồ gia chi nữ, liền lại nhiều một tầng liên khâm quan hệ, có thể nói là thân càng thêm thân. Ngay sau, huynh đệ các ngươi lại là một bắc một nam, vì ta đại sở quốc chấn thủ nam bắc biên cảnh. Khi lẫn nhau chiều ứng, bù đắp nhau, huynh đệ đồng lòng, mới có thể đồng tâm a. Chỉ có chúng ta người Dương gia đều đoàn kết lại, cái này đại sở quốc Giang Sơn mới có thể thiên thu vạn đại. Thái tử, ngươi cũng làm ra thiếu sót. Tranh Nhi mặc dù bị phế, nhưng dù sao cũng là huynh trưởng của ngươi, cũng là chấm nhi tử. Ngươi thân là thái tử, phải có tha thứ thiên hạ chi tâm, bình thường cũng hướng Tranh Nhi trong phủ đi lại một hai, hỏi han ân cần, dù sao các ngươi là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ a. Dương Tranh chính là phế thái tử, bây giờ bị giam lỏng trong phủ, không thể xuất phủ nửa bước. Dương Khâm đội vàng chắp tay nói, phụ hoàng nói đúng, trước kia là nhi thần sơ sót, còn xin phụ hoàng thứ tội. Dương Hiển hơi nhíu cao mày, thái tử, ngươi là chấm nhi tử, quốc chi thái tử, là tương lai đại sở quốc người nối nghiệp, không nên hơi một tí xin mời chấm thứ tội cái gì? Loại này hư thoại, không cần thường đeo tại bên miệng, không có tác dụng gì. Nếu ngươi thật sự có tội, thật có tội lớn, coi như ngươi nói 100 lần cầu chấm thứ tội, chấm cũng chưa chắc sẽ thứ tội ngươi. Nếu ngươi chỉ là một chút nhỏ qua, hoặc là một chút nhỏ sơ sẩy, chấm cần gì phải thật trị tội ngươi đâu. Dương Khâm nhất thời bị Dương Hiển nói đến toàn thân đổ mồ hôi, liên tục đáp ứng. Thái tử, Phong Bá Nhi là Hán quận vương, cùng tứ hôn Tư Đồ Ảnh sự tình, ngươi tự mình nghĩ chỉ, lại phái người đi Tư Đồ phủ bên trên tuyên chỉ đi. Dương Khâm vội vàng đáp ứng. Dương Hiển lại giận dữ nói, ai, sớm biết Bá Nhi đối với Tư Đồ Ảnh dụng tình sâu như thế, chấm lúc trước liền không nên đem Tư Đồ Thiến tứ hôn cho Phong Nhi. Tư Đồ Nam hai cái cháu gái đều gả vào hoàng thất, một phần này ân sủng chi thịnh, trong triều không có người thứ hai. Chỉ sợ, còn lại những đại thần kia sẽ ngại chấm quá không công bằng a. Dương Bách nghe, lại một chút muốn khóc lên. Ta mẹ nó dễ dàng thôi, ta mẹ nó sẽ đối với đầu kia heo mập dụng tình sâu sao? Nếu không phải ngoại tổ phụ cùng phụ vương, nếu không phải vì hoàng thái tôn vị trí, đánh chết ta cũng sẽ không cưới đầu kia heo mẹ. Dương Hiển trên cơ bản không chút chú ý Dương Bách biểu lộ, lại đem ánh mắt chuyển hướng Dương Phong cầm tới tấu chương bên trên. Tiểu tử này, ngược lại là rất có thể bảo trì bình thản a, chấm đã đem hắn tấu chương đè ép hơn một tháng. Hắn sửng sốt không tiếp tục đưa tới đạo thứ hai. Xem ra, tiểu tử này là chuẩn bị thừa dịp tư họa giải thi đấu, cùng Tết Trung Thu cơ hội, tự mình về một chuyến Lạc Dương, cùng chấm ở trước mặt muốn một cái thuyết pháp. chấm cũng rất tò mò, ngươi sẽ vì Giang Sơn mà từ bỏ mỹ nhân, hay là sẽ vì mỹ nhân nhi từ bỏ Giang Sơn đâu? Chương 74, các hương thân, bản vương tới chậm. Chương 74, các hương thân, bản vương tới chậm. Trong khoảng cách thu tiết chỉ có không đủ thời gian nửa tháng, Yến Châu cùng Tây Hung nô tù binh trao đổi rốt cục toàn bộ hoàn thành. Yến Châu bên này đã sớm chuẩn bị, tại 140.000 người sở nô lệ Nam Hạ trong quá trình, liền đối bọn hắn tình huống căn bản tiến hành kỹ càng đăng ký. Cái này 140.000 người sở, trải rộng Yến Châu từng cái quận. Trong đó, càng có tại Hung nô ra đời, thậm chí có đã tại Hung nô làm nô lệ gần 20 năm. Những này người sở, đã sớm từ bỏ có thể lại trở lại quê quán, đã sớm từ bỏ có thể khôi phục tự do ý nghĩ. Bọn hắn muốn, chỉ là cố gắng làm việc, có thể mỗi ngày ăn cơm no, có cái tránh gió tránh mưa nơi nghỉ lại. Người sở nô lệ, tại Hung nô sinh hoạt điều kiện là rất gian khổ. Ăn cùng ở, có lẽ còn có thể thông qua vất vả cần cù lao động đổi được. Nhưng là, bởi vì Hung nô chữa bệnh điều kiện rất kém cỏi, đại phu rất ít, có bệnh cầu y đối với người sở nô lệ mà nói, chính là một loại lớn lao xa xỉ. Giống mất trì hải loại này khí lực lớn, làm việc nhiều, một khi sinh bệnh đằng sau, là có thể đạt được kịp thời cứu chữa. Mà đối với loại kia vốn là người yếu nhiều bệnh, Hung nô nhân cũng sẽ không vì bọn họ lãng phí chữa bệnh tài nguyên, mà là để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Những này người sở nô lệ nam về hy vọng, là đột nhiên sinh ra, bắt nguồn từ Dương Phong tập kích Tây Hung nô đại doanh, cứu đi rất nhiều người sở nô lệ. Cho nên, còn lại người sở nô lệ cơ hồ ngày đêm mong mỏi, hy vọng có một ngày Dương Phong có thể xuất lĩnh binh mã từ trên trời giáng xuống, kết thúc cực khổ của bọn họ kiếp sống. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. Dương Phong không có xuất lĩnh binh mã từ trên trời giáng xuống, mà là Yến Châu cùng Tây Hung nô kết minh, bên trong một cái điều kiện là bọn hắn những này người sở nô lệ nam về. Một đêm kia, tất cả người sở nô lệ, tất cả đều sôi trào. Khóc, cười, têu, têu, nhảy nhót, dập đầu, lăn lộn. Một cái tên hoàn toàn tiếp nhập tâm linh của bọn hắn chỗ sâu, đó chính là Dương Phong. Vào lúc ban đêm, những này người sở liền thu thập xong bọc hành lý. Sáng sớm hôm sau, những này người sở liền kết bạn Nam Hạ, bọn hắn không đợi Tây Hung nô hộ tống, muốn sớm một ngày trở về Yến Châu. Đương nhiên, bọn hắn lo lắng hơn chính là sự tình sẽ phát sinh biến hóa gì. Trên đường, bọn hắn gặp đến đây nên tiếp Yến Châu kỵ binh. Những kỵ binh này đem chiến mã của mình tặng cho già yếu tàn tật người cưỡi, bọn hắn đi theo chiến mã sau lưng. Còn có rất nhiều xe ngựa, dùng để trợ giúp những này người sở trang bị bọc hành lý, giảm bớt áp lực của bọn hắn, tăng tốc Nam Hạ tốc độ. Ở trên đường thời điểm, những này người sở nô lệ còn gặp lên phía Bắc Hung nô nữ nhân đoàn. Trải qua gần nửa một tháng lặn lội đường xa, 140.000 người sở, dịu dàng dắt trẻ, rốt cục thấy được Yến Châu địa giới. Yến Châu địa giới, đứng lặng lấy hơn 100 cưỡi. Cái này hơn 100 cưỡi kỵ binh, trừ Dương Phong bên ngoài, tất cả đều là hắc giáp che thân, dưới thân tọa kỵ cũng đều là màu đen. Khác biệt duy nhất là, trong đó thập bát kỵ là áo choàng màu đen, mặt khác 100 kỵ là màu trắng áo choàng. Yến Châu giáp vệ quấn ở ngoại vi, Yến Châu 18 vệ ở vòng trong, cùng một chỗ bảo vệ lấy Yến quận vương Dương Phong. Điện hạ, bọn hắn tới. Yến Nhất mắt sắc, những cái kia người sở nô lệ vừa mới tại trên bãi sa mạc lộ ra một tia dấu hiệu, liền bị Yến Nhất cho bắt được. Yến Nhất chính là trước kia Tư Đồ Nhất, tên của bọn hắn cũng đi theo tiến hành cải biến. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn đã không còn là Tư Đồ gia người, mà là Dương Phong thân vệ. Đương nhiên, chuyện này cũng đã nhận được Tư Đồ Nam đồng ý, cũng đem những người này nô sách tất cả đều đưa cho Dương Phong. Dương Phong nhẹ gật đầu, khe khẽ thở dài, bọn hắn rốt cục về nhà. Yến Nhất chắp tay nói, tập kích Tây Hung nô, điện hạ cứu trở về 7-8 vạn người sở. Lần này, cùng Tây Hung nô kết minh, điện hạ lại chuộc về 140.000 người sở. Hai lần cứu trở về 220.000 người sở, điện hạ thật sự là công đức vô lượng à. Dương Phong khe khẽ thở dài, đây mới là thứ hai phát, Đông Hung nô bên kia còn có gần 300.000 người sở, ngày đêm mong mọi bản vương đem bọn hắn cứu trở về đâu. Chỉ tiếc, dưới mắt Tiến Châu kỵ binh vừa mới thành lập, mặc kệ là huấn luyện hay là giã chiến, còn chưa đủ lấy có thể cùng Tiêu Dung Thiện chiến Hung nô kỵ binh đối kháng chính diện. Tiến Nhất nói ra, mặt tướng tin tưởng, tại tương lai không lâu, Tiến Châu kỵ binh nhất định có thể quét ngang Thảo Nguyên, để Hung nô nhân nghe tiếng mất hồn. Dương Phong ha ha cười nói, tốt, bản vương rất chờ mong ngày đó. Người sở dân chúng bóng đen càng ngày càng nhiều, dần dần đều tiến vào Dương Phong đám người trong tầm mắt. Dương Phong bọn người một mực không hề động, mà là chờ lấy những ngày người sở cùng tiến về tiếp ứng những cái kia Yến Châu kỵ binh đi vào. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cục có Yến Châu kỵ binh thấy được, lập tức quát to lên, các hương thân, Yến quận vương điện hạ tự mình đến Yến Châu địa giới nên đón các ngươi. Tin tức truyền ra, 140.000 người sở tất cả đều động dung. Yến quận vương tự mình đến nên đón bọn hắn nằm mơ cũng không dám muốn a tình tiết rơi lệ thấp, trong nháy mắt liền đón gió rơi lệ. Các hương thân, chúng ta tăng thêm tốc độ à, không thể để cho Yến quận vương điện hạ đợi lâu trong dân chúng, không biết ai hô một tiếng, đám người tốc độ tiến lên lập tức liền tăng nhanh không chỉ một lần. Yến quận vương cũng không biết là ai lên kích cỡ, dẫn tới 140.000 bách tính cùng một chỗ hô to, thanh như lôi chấn, chuyển đến Dương Phong đám người trong hai. Yến Nhất bọn người cùng một chỗ nhìn về phía Dương Phong, trong lòng đối với người trẻ tuổi này đều tràn đầy vô tận tôn sùng cùng sùng bái. Bọn hắn đều từng có ý nghĩ như vậy, nếu như đại tiểu thư không phải mù lòa, tốt biết bao nhiêu a. Rốt cục, 140.000 bách tính đi tới Dương Phong đám người trước mặt. Từng đôi suốt ruột ánh mắt, sáng ngời có thần nhìn về phía Dương Phong. Không ít người trên khuôn mặt, vệt nước mắt vừa làm. Không ít người trên khuôn mặt, vừa mới phủ lên nước mắt. Dương Phong bọn người là đứng tại một chỗ trên trạm gác cao, vốn là ở trên cao nhìn xuống, ngồi trên lưng ngựa, càng là có thể đem tất cả bách tính thu hết vào mắt. Dương Phong tung người xuống ngựa, 18 vệ cùng 100 giáp vệ cùng một chỗ tung người xuống ngựa, dân chúng tiếng gọi ầm ĩ cũng dần dần ngừng lại. Các phụ lão hương thân, bản vương tới chậm, để mọi người chịu khổ. Bản vương xin lỗi mọi người, hướng mọi người chịu nhận lỗi. Nói, Dương Phong hai tay bàn tay dính vào cùng nhau, hai tay mở rộng, trong lòng bàn tay hướng về sau, đối với những bách tính này, thật sâu bái. Tiến quận vương điện hạ 140. Không 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 bách tính, trong nháy mắt liền động dung, nhao nhao đối với Dương Phong quỳ xuống. Tiếng khóc, tiếng la, nhất thời lại hội tụ thành một bức cảm động hình ảnh. Dương Phong đứng lên, gơ gơ hai tay, ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh lại. Các phụ lao hương thần, hiện tại các ngươi kiếp nạn kết thúc, bản vương hoan nghênh các ngươi về nhà. Bản vương ở chỗ này hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần bản vương tại Yên Châu, các ngươi liền lại không thể có thể trở thành hung nô nhân nô lệ. Dân chúng lần nữa kích động quát to lên, tiến quận vương uy vũ, tiến quận vương uy vũ. Dương Phong lại tiếp tục hô, các phụ lao hương thần, bản vương còn muốn nói cho các ngươi biết mấy chuyện. Thứ nhất, bản vương hội cho các ngươi trùng kiến gia viên, để cho các ngươi có địa phương đi ngủ. Thứ hai, bản vương hội cho các ngươi chia ruộng đất, để cho các ngươi có ruộng có thể cày. Thứ ba, bản vương còn muốn miễn các ngươi 3 năm thuế má. Thứ tư, bản vương hội cho các ngươi mỗi người cấp cho 5 lượng bạc khoản bồi thường. Dân chúng triệt để gầm hết lên, tiến quận vương nghìn tuổi, tiến quận vương nghìn tuổi. Chương 75, chuẩn bị Nam Hạ Lạc Dương. Chương 75, chuẩn bị Nam Hạ Lạc Dương. Yến quận vương phủ. Trong thư phòng, Dương Phong đem dưới tay trọng yếu văn võ đều triệu tập đến đây. Văn chức có trưởng sử Tư Đồ Kích, biệt giá Lưu Quan, binh tào tổng sự Quan Sơn Hà, quân sư tế tiểu gia Cát Tiên, quân thủ Tề Sa Kiệt, cùng tân nhiệm hộ tào thay mặt tổng sự Lữ Bản Húc. Cái này Lữ Bản Húc là biệt giá Lưu Quan đề cử đi lên. Dương Phong đối với hắn một phen khảo nghiệm đằng sau, phát hiện người này chẳng những nhân phẩm đoan chính, tài hoa cùng năng lực cũng đều là rất không tệ, nhất là giỏi về hộ bộ làm việc. Thế là Dương Phong nhậm chức mệnh Lữ Bản Húc là hộ tào thay mặt tổng sự, tạm thời phụ trách hộ tào sự vụ. Còn lại 4 tào tổng sự tạm thời còn thiếu lấy, tạm thời do Tư Đồ Kích cùng Lưu Quan kiêm quản. Đây chính là Dương Phong phong cách, thả thiếu không ẩu. Đương nhiên, Dương Phong cũng không có bạc đãi Tư Đồ Kích cùng Lưu Quan. Tỷ như Tư Đồ Kích kiêm quản hình tạo cùng lại tạo, liền lấy thêm hai cái này tổng sự lương tháng. Lưu Quan cũng là như thế. Võ trước đâu, Dương Phong thủ hạ còn tính là tương đối thiếu thốn. Bất chỉ hải tính một cái, nhưng hắn ngay tại bệ bộn nhiều việc huấn luyện Yến Châu kỵ binh, không có khả năng đợi tại kế huyện. Hồ Tam Sơn cũng coi như một cái. Tại Yến Châu quân bên trong, nếu như bất chỉ hải là đệ nhất cao thủ nói, Hồ Tam Sơn tuyệt đối là đệ nhị cao thủ. Đừng nói là Ngưu Lục, liền xem như Yến Châu 18 vệ, đơn đả độc đấu cũng không có người là Hồ Tam Sơn thập hợp chi địch. Nhất là Dương Phong dựa theo Hồ Tam Sơn yêu cầu trọng lượng cùng kích thước, giúp hắn chế tạo một thanh nặng đến 108 cân lang nha đồng đằng sau, Hồ Tam Sơn vậy mà có thể tại bất chỉ hải thủ hạ kiên trì 50 chiêu bất bại. Lần này Ngưu Lục lòng tự tin lại bị tấn công, chết sống không muốn đảm nhiệm hộ vệ thống lĩnh, nhất định phải đi trong quân lịch luyện. Lần này Dương Phong không tiếp tục ngăn cản, mà là đáp ứng Ngưu Lục thỉnh cầu. Về phần Dương Phong hộ vệ, có Yến Châu 18 vệ cùng Yến Châu giáp vệ đầy đủ. Mặt khác, Dương Phong còn đem Hồ Tam Sơn điều đến bên cạnh mình, đảm nhiệm thân vệ đại tướng. Chỉ bất quá, tên này kỹ thuật không ra thế nào, Dương Phong liền tạm thời để hắn đi theo bất chỉ hải khổ luyện kỹ thuật. Cho nên, chỉnh thể một cái ý tứ, Dương Phong thủ hạ khuyết thiếu giống Đông Hung nô tả Hiền Vương Hồn Xì Na loại kia có thể một mình đảm đương một phía đại tướng. Không có cách nào, Yến Châu nơi này thường xuyên nhận Hung nô xâm nhập, lưu không được nhân tài. Mà địa phương người đâu, làm sao có thời giờ cùng tiền tài đi lên tư thủ ca người đến đông đủ đằng sau. Dương Phong liếc nhìn một vòng, lần nữa than thở võ tướng thiếu thốn, mở miệng nói ra, Tây Hung nô người sở đã toàn bộ trở về, 20,000 con chiến mã cũng đã đúng chỗ, Yến Châu cùng Tây Hung nô thương mậu cũng đã bắt đầu. Sau đó, Yến Châu sẽ tiến vào một đoạn bình ổn thời kỳ phát triển. Trong khoảng cách thu tiết, chỉ có thời gian nửa tháng, bản vương chỉ cần Nam Hạ Lạc Dương một chuyến. Đến một lần, là tham dự triều đình tổ chức thư họa giải thi đấu. Thứ hai đâu, bản vương chỉ cần hướng hoàng tổ phụ bẩm báo mấy chuyện. Cho nên, bản vương không tại Yến Châu trong khoảng thời gian này, nhĩ đẳng khi trách nhiệm của mình, không thể có bất kỳ lời biếng. Bản vương sở định trị yến kế sách, chỉ có 5 chữ, lấy bách tính làm đầu. Nhĩ đẳng phải nhớ cho kỹ bản vương nói như vậy, mọi thứ lấy bách tính lợi ích làm đầu, mới có thể khiến cho Yến Châu làm đến chân chính đại trị. Tư Đồ Kích bọn người cùng một chỗ chắp tay nói, ti chức các loại cần tuân điện hạ chi mệnh. Lúc này, một cái Yến Châu vệ từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến, khởi bẩm điện hạ, Đông Hung nô mật báo. Trình lên. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong mở ra mật báo, nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng, quả nhiên, Thế Tả Thiền Vũ trục xuất hồn si nạ Tả Hiền Vương chức vụ, đem hắn nhàn rỗi đi lên. Gia Cát Tiên nghe, mỉm cười, không có mở miệng. Dương Phong kế ly gián thành công, có thể khám phá Dương Phong kế này, cũng chỉ có hắn. Gia Cát Tiên chắp tay nói, điện hạ, Thế Tả Thiền Vũ phế bỏ hồn si nạ, nghĩ đến sau đó liền sẽ đối với Tây Hung nô dùng binh, điện hạ chỉ cần sớm làm chuẩn bị. Không sai. Dương Phong nhẹ gật đầu, lấy Thế Tả Thiền Vũ hùng tài đại lượng, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thứ nhất, Tây Hung nô tổn binh hào tướng, lại mất đi 140,000 người sở nô lệ, có thể nói là nguyên khí đại thương. Thứ hai, ta Yến Châu kỵ binh chưa vấn luyện đúng chỗ, như đi thảo nguyên dạ chiến, tất nhiên không phải Hung nô kỵ binh đối thủ. Gia Cát Tiên, trong khoảng thời gian này, quân cơ tư phải thêm phái mật thám, mật thiết chú ý Đông Hung nô tình huống, không thể buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Gia Cát Tiên chắp tay nói, thi trước tuân mệnh. Tế Tả Thiền Vũ phân phối binh mã, gom góp lương thảo, phải cần một khoảng thời gian, đến lúc đó bản vương đã từ Lạc Dương trở về, lại triệu tập nhĩ đẳng thương nghị ứng đối ra sao. Sáng sớm ngày mai, bản vương liền Nam Hạ Lạc Dương, nhĩ đẳng không cần đưa tiễn, mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể. Binh tào tổng sự Quan Sơn Hà hỏi, không biết điện hạ cần bao nhiêu binh mã ven đường hộ vệ, Ti chức lập tức tiến hành phân phối. Không cần Dương Phong khoát tay áo, bản vương đã phái người để Hồ Tam Sơn trở về, đoán chừng đêm nay có thể tới, lại thêm Yến Châu 18 vệ, chuyến này là đủ. Đối với cái này, Quan Sơn Hà cũng không có ý kiến. Quan Sơn Hà cũng coi là một thành viên tiêu tướng, nhưng ở Hồ Tam Sơn trước mặt vẫn chưa được. Nghị sự kết thúc, Dương Phong liền trở về hậu viện. Đồ ăn đã làm tốt, chỉ còn chờ Dương Phong làm xong trở về ăn cơm đâu. Dương Phong sinh hoạt một mực tương đối đơn giản. Liền nói bữa cơm tối này, Dương Phong, Tư Đồ Thiến cùng Son Phấn ba người ăn, cũng bất quá là bốn cái đồ ăn, hai món canh mà thôi. Chỉ bất quá, đồ ăn chất lượng, Dương Phong hay là rất coi trọng, yêu cầu mặn chay phối hợp, tận lực lấy thịt dê bỏ làm chủ. Đại sở quốc các nơi, thịt trâu là cấm dùng ăn. Trừ phi là trâu cày chết già rồi, hoặc là bệnh chết, chỉ cần lên trước báo quan phủ, trải qua kiểm nghiệm đằng sau, tại quan phủ giám thị bên dưới, mới có thể đem trâu giải phẫu tiêu thụ, giá cả tự nhiên cũng liền hơi đắt. Nhưng Yến Châu nơi này là ngoại lệ. Yến Châu người nhất định phải tuân theo đại sở quốc pháp lệnh, không được tự mình đổ sát châu cày. Có thể Yến Châu mặt phía bắc là Hung Nô a, Hung Nô là không có cái này lệnh cấm. Thế là liền có Hung Nô nhân đội vàng châu sống đi vào Yến Châu, ngay tại chỗ giết bán thịt châu. Người ta Hung Nô nhân giết Hung Nô châu, chẳng qua là mượn dùng đại sở quốc địa bàn, tự nhiên không tính vi phạm lệnh cấm. Cho nên tại Yến Châu thị trường mua được thịt châu cũng không khó. Nhất là bây giờ biên cảnh hòa bình, thương mậu gia tăng, thịt châu giá cả ngược lại càng tiện nghi. Cái này để Dương Phong thấy được một đầu cơ hội buôn bán, đem thịt trâu ướp gia vị tốt, lại hong khô, cuối cùng chế tác thành thịt bò khô. Bởi như vậy, thịt bò khô liền có thể trường kỳ bảo đảm chất lượng, liền có thể bán đến đại hạ quốc các nơi. Thân thiếp tham kiến thái tử điện hạ. Thiếp thân gặp qua thái tử điện hạ. Dương Phong đi vào, Tư Đồ Thiến cùng Son Phấn vội vàng cùng một chỗ hướng hắn chào. Đều miễn lễ đi. Dương Phong khoát tay chặn lại, đĩnh đạc ngồi xuống. Tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, đây là chuyện tốt. Nhưng là, lễ nghi phiền phức cũng quá nhiều, đây là tai hại. Liên quan tới mỗi lần gặp mặt dạng này chào, Dương Phong nói qua rất nhiều lần, không có người ngoài thời điểm không cần dạng này, nhưng Tư Đồ Thiến nhưng Thủy Trùng Tiên chỉ lễ không thể bỏ để Dương Phong cũng có chút không còn cách nào khác, đành phải để tùy bọn họ. Đêm nay bầu không khí có chút vi diệu, đoán chừng cùng sắp tiểu biệt có quan hệ đi. Chương 76, một cái bởi vì tình cảm, một cái bởi vì hài tử. Chương 76, một cái bởi vì tình cảm, một cái bởi vì hài tử. Quá trình ăn cơm bên trong, Tư Đồ Thiến một lời không phát. Tiên Chi muốn nói chuyện, nhưng nhìn xem Tư Đồ Thiến một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, liền cũng không dám mở miệng. Một trận này ly biệt cơm tối, Dương Phong quả thực là ăn một cái tịch mịch. Ăn cơm xong đằng sau, Dương Phong đối với Tư Đồ Thiến nói ra: "Thiến Nhi, thời gian còn sớm, không bằng bản vương mang theo ngươi trong phủ tản tản bộ đi." Tư Đồ Thiến do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Tiên Chi đương nhiên sẽ không làm bóng đèn, đi Dương Phong gian phòng thay hắn thu thập hành lý đi. Chuyến này đi theo Yến Châu 18 vệ, Dương Phong không cần mang thứ gì, nhưng trên đường thay đi giặt quần áo vẫn là phải mang hai thân. Dương Phong kéo Tư Đồ Thiến cánh tay trái, ở trong vương phủ chậm rãi bước lấy. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, vẫn thật là thành tản bộ. Nhưng là, nồng đậm tình chàng ý thiếp, khiến cho Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến đều có một loại cảm giác rất thoải mái. Không biết lúc nào, Tư Đồ Thiến đột nhiên thâm thẳm thở dài một hơi, xem như phá vỡ một phần này điềm tĩnh. Dương Phong mở miệng trước: "Thiến Nhi, ngươi thế nhưng là lo lắng hoàng tổ phụ sẽ đổi ý bản vương cùng hôn sự của ngươi." Đây là Dương Phong lần thứ nhất đem chuyện nào bày ra đến. Tư Đồ Thiến thân thể mềm mại run lên, dưới chân dừng lại, xoay đầu lại, trống rỗng nhìn Dương Phong một chút, không có mở miệng, nhưng nước mắt lại đột nhiên chảy xuống. Dương Phong cũng ngừng lại, nhìn qua xinh đẹp không gì sánh được Tư Đồ Thiến, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt: "Thiến Nhi, thật tốt, làm sao lại khóc đâu?" Tiên Chi đối bản vương nói: "Ngươi lo lắng việc này không?" Tư Đồ Thiến khe khẽ lắc đầu, nước mắt chảy tràn nhanh hơn: "Thái tử điện hạ hiểu lầm, thiếp thân cũng không phải là lo lắng việc này. Điện hạ có khoáng thế chi tài, có trị quốc chi năng, đây là Yến Châu chi phúc, đại sở quốc chi phúc, thiên hạ chi phúc. Điện hạ là quận vương, chỉ có thể tạo phúc một phương. Mà điện hạ ngày sau nếu làm quân, thì khả tạo phúc toàn bộ đại sở quốc, tạo phúc thiên hạ." Thân thiếp mặc dù mắt ngủ, nhưng tâm lại không ngủ, há có thể bởi vì bản thân chi tư mà lầm thiên hạ, không phải vậy thần thiếp chẳng lẽ không phải liền thành đại sở quốc tội nhân sao? Dương Phong nghe, vừa cười vừa nói: "Nha đồng đốc, bản vương sớm đã có phương pháp phá giải a. Bản vương lần thứ nhất xuất chinh trước đó, không phải cho ngươi một cái trị mắt chi pháp thôi. Chỉ cần ngươi theo phương bút thuốc, định kỳ phục dụng, sớm muộn đều có thể nhìn thấy quang minh đấy." Tư Đồ Thiến ngẩn ngơ, khe khẽ lắc đầu: "Điện hạ chi pháp, thần thiếp cũng không có dùng." Dương Phong sững sờ, hỏi: "Thiến Nhi ngươi thế nhưng là không tin được pháp này?" Tư Đồ Thiến cúi đầu, khe khẽ thở dài: "Này thứ nhất cũng kỳ thật, cho dù điện hạ chi pháp có thể dùng, thần thiếp cũng không phải biết dùng." Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút: "Thiến Nhi ngươi là lo lắng phụ vương?" Tư Đồ Thiến không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, cúi đầu không nói. Nhìn qua trước mắt giai nhân, cảm thụ được Tư Đồ Thiến khéo hiểu lòng người, cùng tình nguyện bản thân hy sinh, Dương Phong khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng. Tư Đồ Thiến thân thể mềm mại run lên, nhưng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng rúc vào Dương Phong trong ngực. Dương Phong ôn nhu nói: "Thiến Nhi, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Con mắt của ngươi một khi phục minh, phụ vương tất nhiên sẽ đối bản vương cực kỳ kiêng kỵ, biết dùng tận thủ đoạn đối phó bản vương, lấy bảo đảm Dương Bách có thể được đến hoàng thái tôn vị trí. Nhưng là, bản vương có Yến Châu nơi tay, mấy vạn thiết kỵ, chẳng lẽ còn thật có thể sợ hắn không thành? Kém nhất, bản vương có thể cắt cứ Yến Châu, bất tuân triều đình hiệu lệnh, tiêu diêu là vua." Tư Đồ Thiến thâm thẳm thở dài: "Điện hạ chi năng, thần thiếp là biết đến. Thần thiếp cũng tin tưởng, chỉ cần điện hạ tại, thái tử điện hạ dù là đăng cơ xứng đế, cũng là không làm gì được điện hạ. Nhưng là, điện hạ có thể từng nghĩ tới, một khi điện hạ trăm năm về sau, điện hạ nhi tử cùng cháu trai sẽ từng cái cũng giống như điện hạ một dạng anh minh thần võ sao? Điện hạ chỉ một người, Yến Châu tất nhất thống. Điện hạ nhi tử nếu có 3 năm cái, Yến Châu có thể hay không nội loạn? Cho đến lúc đó, điện hạ vất vả khai sáng cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, điện hạ tử tôn cũng khó chạy thoát tai họa diệt môn a. Dương Phong cười lạnh một tiếng, cùng lắm thì bản vương cùng phụ vương tranh một chuyến mặt kia nam con bắc vị trí. Thiến Nhi, ngươi như sáng mắt, phụ vương tất nhiên sẽ dung không được bản vương. Nhưng là ngươi như một mực mắt mù, phụ vương có lẽ có thể chứa được bản vương, có thể cái kia Dương Bách ngày sau vào chỗ cũng là dung không được bản vương. Cho nên bản vương nếu là không chiếm được mặt kia nam con bắc vị trí, sớm muộn đều chỉ có thể khốn thủ Yến Châu một chỗ. Lại nói bản vương có tư đồ gia duy trì, chưa hẳn không tranh nổi phụ vương. Tư đồ Thiến thăm thẳm nói ra, mặc kệ điện hạ làm thế nào quyết sách, thần thiếp nhất định toàn lực phụ tá. Dương Phong cười nói, chúng ta vợ chồng đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, tất nhiên sẽ vô địch thiên hạ. Bản vương tin tưởng, đợi Trung Thu đằng sau, bản vương từ Lạc Dương trở về, nhất định có thể mang đến hoàng tổ phụ thánh chỉ, cùng ngươi thành hôn. Ân. Tư đồ Thiến khẽ gật đầu một cái, không có lại nói cái gì, nhưng nước mắt lại không tự chủ chảy xuống. Hai người lại dựa sát vào nhau thật lâu, Dương Phong lúc này mới đem Tư đồ Thiến đưa về phòng ngủ, sau đó trở về chỗ ở của hắn. Vẫn là Lưu Cẩu Nhi trả lưng, Dương Phong thoải mái mà tắm rửa một cái, trở về phòng ngủ của mình. Tiên Chi đã sớm trong phòng ngủ chờ lấy Dương Phong. Phân biệt sắp đến, Tiên Chi đêm nay khẳng định là muốn thị tẩm. Chỉ bất quá, thiếu một bát tổ yến cháo hoặc là hải sâm cháo. Kỳ thật, tổ yến cháo hoặc là hải sâm cháo là không ít, mà là sớm đến bữa tối thời điểm. Dương Phong đi vào, phát hiện Tiên Chi đang ngồi ở bên cạnh bàn mà người, liền ho nhẹ một tiếng, đi vào. Tiên Chi vội vàng đứng lên, hướng Dương Phong chào, thiếp thân gặp qua điện hạ. Dương Phong nhanh chân đi vào Tiên Chi bên người, cười hỏi, Tiên Chi, vừa rồi ngẩn người nghĩ gì thế? Tiên Chi nhất thời gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng nói, không có, không có gì. Dương Phong lập tức liền sầm mặt lại, quát, làm sao, dám lừa gạt bản vương sao? Tiên Chi sợ hãi, vội vàng quỳ trên mặt đất, thiếp thân không dám, thiếp thân không dám, thiếp thân là đang nghĩ, thiếp thân đã phụng dưỡng điện hạ mấy tháng lâu, lại, nhưng vẫn không có thể mang thai điện hạ cốt đủ, thiếp thân thật là không có dùng. Nói, Tiên Chi liền khóc lên. Dương Phong nhất thời không còn gì để nói, đêm nay càng không ngừng cùng nước mắt của nữ nhân giao thiệp, một cái bởi vì tình cảm, một cái bởi vì hài tử. Dương Phong đưa tay đem Yên Chi từ dưới đất kéo lên, vừa cười vừa nói, ngươi nha đầu ngốc này, bản vương tưởng rằng chuyện gì chứ? Ngươi không có mang thai dựng, không phải ngươi không dùng, mà là bản vương không để cho ngươi mang thai. Ngươi muốn a, ngươi là thiếp, Thiến Nhi mới là chính thê. Bản vương cùng Thiến Nhi còn không có viên phòng đâu, nếu ngươi liền cho bản vương sinh một đứa con trai, chẳng phải là thứ trưởng con thôi? Trưởng tử là thứ, vô duyên đại vị, có phải hay không rất thống khổ a? Lại nói, vạn nhất hắn nếu là lên cái gì không nên có tâm tư, chẳng phải là hại hắn, cũng hại ngươi. Cho nên, bản vương chi ý, trước hết để cho Thiến Nhi sinh hạ trưởng tử, ngươi tái sinh dục, mặc kệ nam nữ, há không đều là tất cả đều vui vẻ sao? Tiên Chi sững sờ, cảm thấy Dương Phong nói rất có đạo lý, lúc này mới chuyển buồn làm vui, hay là điện hạ suy tính được chú đáo, ngược lại là thiếp thân quá nóng lòng. Dương Phong sầm nét mặt, ngươi vừa khóc này, hoàng bản vương đêm nay hào hứng, phạt ngươi đêm nay chủ động phục thị bản vương. Chủ động phục thị? Tiên Chi nhất thời gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhăn nhó giọng dịu dàng hô, điện hạ. Dương Phong thì là cười ha ha lấy, lôi kéo Yên Chi đi vào bên giường. Chương 77, Lạc Dương Văn Hữu sẽ chương 77, Lạc Dương Văn Hữu sẽ sáng sớm hôm sau. Sắp trời vừa mới sáng, kế huyện cửa thành vừa mới mở ra, Dương Phong một nhóm 20 người cũng nhanh ngựa ra cửa nam mà đi, thẳng đến Lạc Dương. Từ kế huyện đi Lạc Dương, chỉ cần trước ra Yên Châu, tiến vào Vân Châu, sau đó lại tiến vào Tịnh Châu. Ra Tịnh Châu sau, chính là kinh kỳ chi địa, khoảng cách Lạc Dương liền không xa. Đi theo Dương Phong cùng nhau về Lạc Dương, còn có 4 chiếc xe ngựa, trên xe ngựa là Dương Phong mang đi Lạc Dương lễ vật, có đưa cho hoàng đế Dương Hiển, cũng có đưa cho Tư Lộ gia. Chỉ bất quá, bởi vì trên xe ngựa có bình rượu, chạy không nhanh, Dương Phong liền mệnh cái này 4 chiếc xe ngựa sớm mấy ngày xuất phát, tại Lạc Dương thành hội hợp. Dương Phong từ Lạc Dương đến kế huyện, dùng 15 ngày. Mà lần này, Dương Phong khoái mã từ kế huyện tiến về Lạc Dương, chỉ dùng 3 ngày thời gian không đến. Ngày thứ 3 buổi chiều, giờ thân mạc khắp thời điểm, Dương Phong một nhóm đã đến Lạc Dương thành Bắc Lạc Thủy Hà bờ. Lạc Dương thành, bởi vì Lạc Thủy Hà mà gọi tên. Lạc Thủy Hà là từ tây bắc hướng hướng đông nam, đi ngang qua toàn bộ Lạc Dương thành, đem Lạc Dương thành một phân thành hai. Bởi vậy, Lạc Dương thành bên trong cùng ngoại thành Lạc Thủy tiểu liền có 18 tòa, được xưng là Lạc Thủy 18 cầu. Lạc Dương thành bên trong có 12 cầu. Lạc Dương thành bên ngoài có 6 cầu. Trong đó, Lạc Dương thành tây bắc có 3 cầu, Lạc Dương thành đông nam cũng có 3 cầu. Tại Dương Phong bọn người đổi tới Lạc Dương bờ sông thời điểm, Lạc Dương thành Trung Thu Văn Hữu sẽ đã là ngày thứ 3. Lạc Dương thành tại hàng năm Tết Trung Thu trước đó đều sẽ làm một trận thanh thế thật lớn Văn Hữu sẽ. Văn Hữu sẽ, Văn Hữu sẽ, tên như ý nghĩa, chính là lấy văn hội bạ. Có thể hết lần này tới lần khác là Lạc Dương thành Văn Hữu sẽ, khởi xướng đơn vị lại là Thanh Lâu. Cho nên, Lạc Dương tài tử nhiều phong lưu, những lời này là rất chính xác. Tại Lạc Thủy tây bắc sẽ có mấy chiếc phương thuyền. Lạc Dương Thanh Lâu có mấy cái hoa khôi, liền sẽ có mấy chiếc phương thuyền. Mỗi chiếc phương thuyền đều sẽ thiết hạ một chút nan đề, hoặc là đố chữ, hoặc là câu đối, hoặc là đối thơ. Lạc Dương các tài tử đều sẽ tụ tập ở chỗ này, tiếp nhận khiêu chiến. Người thành công mới có tư cách leo lên phương thuyền. Nhưng leo lên phương thuyền, chưa hẳn có thể nhìn thấy phường trong thuyền hoa khôi, còn phải nếu lại tiếp nhận tiến thêm một bước khiêu chiến. Dưới tình huống bình thường, cũng chính là 3 cửa ải. Cửa thứ nhất, lên thuyền. cửa thứ hai, gặp người. Cửa thứ ba, nghỉ đêm. Đương nhiên, nghỉ đêm là có thể, nhưng giá tiền nhất định phải nói xong. Dù sao, người ta thanh lâu bồi dưỡng một cái hoa khôi, tốn hao là rất đắt đỏ. Cho nên thôi, đối với nghèo tài tử, có thể nhìn thấy người liền đã hài lòng. Nghỉ đêm hoa khôi phường thuyền, là kẻ có tiền trò chơi. Nhưng mà, dưới bất kỳ tình huống gì, người đầu tư đều là đầu đầu cũng có. Có chút nhà giàu mới nổi, có chút kiếm tiền thương nhân, liền thấy ở trong đó to lớn tiềm lực. Thế là, bọn hắn sẽ cho vay nghèo tài tử, coi là đầu tư. Mà ngày sau cái này nghèo tài tử thật có thể tại khoa cử trong cuộc thi cấp 3, trở nên nổi bật, mang cho người đầu tư chỗ tốt, hoàn toàn không phải một chút tiền tài nhưng so sánh. Bởi như vậy, chính là bà thắng. Thanh lâu, kiếm được tiền. Phú hộ, kiếm được cơ hội. Nghèo tài tử, kiếm được mỹ nhân, còn kiếm được thanh danh, cùng sĩ đồ. Từ Dương Hiển được Giang Bắc chi địa, định đô Lạc Dương, đã có 7-8 năm, Dương Phong cũng tại Lạc Dương thành sinh sống 7-8 năm. Cho nên, đối với Văn Hữu biết quy tắc Dương Phong là lại biết rõ rành rành. Năm ngoái Văn Hữu sẽ, tổng cộng là 4 chiếc phường thuyền, năm nay lại trở thành 3 chiếc. Nghe nói, cái kia lấy ván cờ kết bạn hoa khôi, bị một cái tên là Ngô Thành Dương tài tử ôm đi. Năm nay 3 chiếc phường thuyền, y nguyên vẫn là đối chữ, câu đối cùng đối thơ, hoa khôi vẫn là đi năm cái kia 3 cái hoa khôi. Dương Phong đi vào Lạc Thủy Harbor, nhìn xem sắc trời còn sớm, đột nhiên hào hứng đại phát, đi, bồi bản vương đi phường thuyền bên kia nhìn một chút, năm nay Văn Hữu sẽ đều là thứ gì để mục. Thế là, 20 người cùng một chỗ hướng gần nhất một chiếc phường thuyền lại gần. Văn Hữu sẽ, cơ hồ đều là văn nhân, cùng bán gạo to người làm ăn. Đột nhiên xuất hiện một đám quân Hán, quả thực là có chút khác loại. Gần nhất chiếc này phương thuyền, hoành phi bên trên là một đạo đồ chữ, 1-2-3-4-5-6-7-9-10. 9 cái số lượng, trình tự sắp xếp xuống tới, duy chỉ có thiếu một cái 8. Phương trước thuyền, có một vụ án đặc biệt bài. Trên bàn trà, trưng bày văn phòng tứ bảo. Phàm là có người đoán được chính mình cho là đáp án chính xác, đều có thể đi qua viết xuống đến, sau đó sẽ có một cái gã sai vật đưa lên phương thuyền, lại từ tỷ nữ giao cho hoa khôi. Có lẽ đã kéo dài một ngày, không biết đã ra khỏi bao nhiêu bản đáp án, lại không một có thể trúng, khiến cho những này các tài tử nhao nhao tại mình tư khổ tưởng, không ai dám lại dễ dàng thử đáp án. Dương Phong nhìn thoáng qua, liền đã biết đáp án, nói khẽ với Yến Nhất phân phó một tiếng, ngươi đi, thay bản vương viết một chữ. Yến Nhất sững sờ, xin mời điện hạ cho biết, gì chữ? Miệng. Yến Nhất lĩnh mệnh, tung người xuống ngựa, nhanh chân đi hướng cái kia bàn trà. Đại binh tham dự Văn Hữu sẽ, bất kể là phía trước hướng, hay là trước tiền triều, hay là bản triều, tung hành mấy chục năm, đây là hồi một, đâu? Đương nhiên, nho tướng cũng là có. Nhưng là, nho tướng, bình thường đều là trước đem, sau đó lại nho. Nếu như tiên nho, lại vì đem, đến một lần cơ hội khó được, thứ hai tuổi tác cũng lớn. Một cái hỏng bét lao đầu tử, chạy đến Lạc Thủy Hà Bờ, tham dự Văn Hữu sẽ, gặp hoa khôi một mặt hoặc là ngủ lại, hoặc là ôm mỹ nhân về, bọn hắn còn kéo không xuống mặt mũi này. Rất nhanh, Dương Phong liền bị phát hiện. A, là Yến Quận Vương Dương Phong. Ha ha, không nghĩ tới Lạc Dương đệ nhất đại phế vật trở về, đã lâu không gặp hắn, ta còn thực sự có chút nhớ hắn nữa nha. Xuyệt, đừng nói lung tung, người ta hiện tại là Yến Quận Vương, đại quyền trong tay. Cắt, bất quá là Yến Châu Quận Vương mà thôi, hắn điểm này quyền lực tại Lạc Dương không dùng được. Hồ Tam Sơn đối với Dương Phong là sùng bái rất, nghe những người này nghị luận, nhất thời giận tí mặt, thằng mẹ tặc, cũng dám như thế bố trí ta điện hạ, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Điện hạ, ta chờ lệnh, để ta dùng lang nha bổng cái này bọn này thằng mẹ tặc quên đập cho nát bét. Dương Phong nghe, mắt trợn trắng, trừng Hồ Tam Sơn một chút, thiên hạ ung dung miệng, ngươi có thể đập nát bao nhiêu? Bọn hắn muốn bố trí bản vương, liền để bọn hắn tùy ý bố trí, bản vương là có thể thiếu mấy cân thịt, vẫn có thể thiếu mấy lượng máu à. Liền ngươi chút bản lĩnh này, tại bản vương trước mặt đều cản rỡ không nổi, ở bên ngoài tốt nhất kiêm tốn một chút. Hồ Tam Sơn nhất thời không còn gì để nói. Tại Yên Châu, Hồ Tam Sơn liền phục hai người, một cái là Bất Chỉ Hải, một cái là Dương Phong. Nhất là Dương Phong, chẳng những là chủ tử của hắn, càng là điểm võ lực cũng mạnh hơn hắn, để Hồ Tam Sơn giả phiền muộn. Dương Phong trải qua rèn luyện đằng sau, khí lực so Hồ Tam Sơn không kém là bao nhiêu, võ nghệ càng là cao hơn hắn, đến mức thực lực tổng hợp tại Hồ Tam Sơn phía trên. Yến Nhất biết cái kia miệng chữ đằng sau, giao cho một bên gã sai vặt, liền trở về tới Dương Phong bên người. Gã sai vặt tiếp nhận, liền đến vườn thuyền trước mặt, đem cái chữ kia đưa cho trên thuyền tỷ nữ. Tỷ nữ tiếp nhận, nhìn thoáng qua, liền vội vã tiến vào trong khoang thuyền, giao cho chiếc này phường trên thuyền hoa khôi. Dương Phong nhớ kỹ cái này hoa khôi danh tự, gọi là Hồng Ngọc, bản gia họ Lương, cùng trong lịch sử một vị nữ anh hùng trùng tên. Yến Nhất sau khi trở về, Dương Phong bắt, đi tới một chiếc phường thuyền nhìn xem. Chương 78, vị này tài tử lại là Yến Quận Vương điện hạ. Chương 78, vị này tài tử lại là Yến Quận Vương điện hạ. Ha ha, các ngươi nhìn, Dương Phong trang khốc đằng sau liền tranh thủ thời gian rời đi. Ta đã nói rồi, ta trước kia tại thanh lâu gặp thường đến hắn, nếu là hắn có tài, Lạc Dương nông phu đều sẽ làm thơ. Hắc, Yến Quận Vương tính là gì? Hiện tại Lạc Dương thành lưu nhất chính là Hán Quận Vương. Đúng à, Yến Châu là vùng đất nghèo nàn, nơi nào có Hán Châu giàu có à, có thể thấy được thánh quyến khác biệt à. Dương Phong rời đi, những người này càng thêm càng rỡ, thanh âm cũng lớn không ít. Hán Quận Vương. Dương Phong nghe được, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ hoàng tổ phụ lại phong một cái quận vương? Ân, theo tuổi tác, cùng phụ vương sùng ái trình độ, hẳn là Dương Bách tiểu tử kia. Hắc hắc, tốt, tiểu tử này còn thiếu bản vương 100. Không 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 lượng hoàng kim đâu, lần này vừa vặn làm kết thúc. Lúc này Dương Phong dẫn người đi vào chiếc thứ hai phường thuyền trước mặt, cái này một chiếc phường thuyền chính là câu đối. Cái này với trên, quả thật có chút độ khó, mạch tham ngai, vàng tợ rèn, thang đỏ lô, đốt than đen, bước lên khói xanh, tránh lang quang, tôi tử thiết, tòa bắc triều nam đánh đổ vật. Chính là bởi vì vế trên độ khó, khiến cho chiếc này phường thuyền trước mặt tài tử số lượng vừa xa đố chữ chiếc kia phường thuyền. Một đám tài tử đều là song mi nhíu chặt, khổ sở suy nghĩ lấy về dưới. Đối với Dương Phong đám người đi vào, những này các tài tử có lẽ là quá đầu nhập, căn bản chính là nhắm mắt làm ngơ. Dương Phong nhìn thoáng qua vế trên, cười nhạt một tiếng, số lượng tử có hơi nhiều, tiến nhất, ngươi đi đem giấy bút tới, bản vương tự mình viết ra về dưới. Mặt tướng tuân mệnh. Tiến nhất lần nữa tung người xuống ngựa, đi đến bàn trà trước mặt, một tay nâng lên một chút, đem bàn trà nâng lên, nhanh chân hướng Dương Phong đi qua. A bốn phía các tài tử tất cả đều bị lôi ở thu bỉ, võ phu, tên này làm sao tới chúng ta văn bạn sẽ, ai đem hắn bỏ vào đến. Mọi ánh mắt đều theo Yến Nhất đi tới Dương Phong trước mặt. Nguyên lai là hắn. Chỉ gặp, Yến Nhất đi vào Dương Phong trước ngựa, Dương Phong hạ thấp người đem bút lông cầm lấy, bắt đầu ở trên giấy viết. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong buông xuống bút lông, từ tốn nói, đưa tới cho, sau đó đi phía trước tìm chúng ta. Chiếc thứ ba phường thuyền, chính là đối thơ. Nhưng Dương Phong không có cơ hội, một tên thái giám mang theo bốn cái cấm vệ quân phi mã mà đến, Yến Quận Vương. Yến Quận Vương điện hạ chỉ chốc lát sau, thái giám mang theo cấm vệ quân đi vào trước mặt, tung người xuống ngựa, hướng Dương Phong chào, nô tỳ Vương đại cảnh, tham kiến Yến Quận Vương điện hạ. Mặt tướng các loại, tham kiến Yến Quận Vương điện hạ. Dương Phong hơi nhíu cao mày, hỏi, các ngươi là thái giám đội và nói, về Yến Quận Vương điện hạ, nô tỳ phụng bệ hạ ý chỉ, phụ trách hầu hạ điện hạ. Nô tỳ đã tại Lạc Dương thành Bắc phán điện hạ mấy ngày, rốt cục đem điện hạ trở đến. Điện hạ, Yến Quận Vương phủ đã quét dọn tốt, một đám hạ nhân cũng đã đúng chỗ, xin mời điện hạ theo nô tỳ tiến về. Dương Phong nhìn một chút chiếc thứ ba phường thuyền, nhất thời không có hào hứng, nhẹ gật đầu, tốt. Chiếc thứ nhất phường thuyền, tỷ nữ lần nữa từ trong khoang thuyền đi ra, tay cầm một trang giấy, la lớn, vừa rồi bị tướng quân kia đâu? Một cái tài tử ngơ ngác hỏi, làm sao? Chẳng lẽ hắn đoán trúng sao? Tỷ nữ nhẹ gật đầu, không sai, vừa rồi vị tướng quân kia đoán trúng đáp án, hắn ở đâu? Đi, người kia là Yến Quận Vương Dương Phong thủ hạ, đã đi theo Yến Quận Vương rời đi. A tỷ nữ kinh ngạc một chút, liền vội vàng về trong khoang thuyền, hướng Lương Hồng Ngọc phục mệnh đi. Chiếc thứ hai phường thuyền, trong khoang thuyền, Hoa Khôi Sở Hồng Tuệ nhìn qua tờ giấy trong tay, thì thào nhớ tới, Đạm Thủy Loan, khổ nông dân, mang mát nón lá, cong chua eo, đỉnh tay ngày, chảy mặn mồ hôi, chăn mặn giá, nuôi vợ giáo tử nuôi trẻ tôn. Tuyệt phối, tuyệt phối, thật sự là mười vạn dặm chọn một tuyệt phối a. Vế trên Bạch Tháp Nhai cùng vế dưới Đạm Thủy Loan, đều tại Lạc Dương thành bên trong, sắp thực hợp với tình hình. Liên Nhi, nhanh chóng xin mời vị này tài tử lên thuyền. Ai tỷ nữ Liên Nhi lên tiếng, đội vàng liền đi mời người. Nhưng là, Liên Nhi đi được nhanh, trở về đến cũng nhanh, thần sắc có chút cổ quái. Khởi bẩm cô nương, vị này tài tử là Yến Quận Vương điện hạ, đã rời đi. A Sở Hồng Tuệ nghe vậy giật nảy cả mình, chính là đã từng vị kia phế vật hoàng tôn Dương Phong. Liên Nhi nhẹ gật đầu, là, hắn trước kia thường đến chúng ta La Hồng lâu, liền xem như xuyên qua khôi giáp nô tỳ cũng nhận không sai. Sở Hồng Tuệ hơi khẽ to mày, người này chính là một phế vật, lại không biết vì sao đột nhiên có này đại tài đâu. Yến Châu khoảng cách Lạc Dương quả thực có chút xa, đến mức Yến Châu phát sinh sự tình, trừ cái kia mấy trận đại thắng bên ngoài, còn lại sự tình tự nhiên truyền không đến Lạc Dương bách tính trong thai. Mà lấy Sở Hồng Tuệ thông minh, cũng đoán không ra cái này một hiện tượng kỳ quái là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, xuất nhập cấp cao thành lâu, có nhiều triều đình quan viên công tử ca. Sở Hồng Tuệ nếu là muốn nghe được, cũng là không khó biết Yến Châu tình huống. Dương Phong theo Vương Đại Cảnh đi Yến Quận Vương phủ, cái kia bốn chiếc xe ngựa đã sớm một bước đi tới, nhưng không có Dương Phong phân phó, trên xe ngựa đồ vật không ai dám loạn động. Sáng ngày thứ hai, Dương Phong xem chừng tảo triều sắp kết thúc rồi, liền dẫn Hồ Tam Sơn cùng Yến Châu 18 bệ tiến về hoàng cung. Dương Phong tới thời cơ vừa vặn, mới vừa ở thiên điện đợi không đến một khắc đồng hồ, tảo triều liền kết thúc. Thái giám đội vàng tiến Sở Phong điện, khởi bẩm bệ hạ, Yến Quận Vương cầu kiến. Lúc đầu, Dương Hiển vào triều đã có chút mỏi mệt, nghe nói Dương Phong tới, nhất thời liền nhãn tỉnh sáng lên, tuyên tuyên Yến Quận Vương biết kiến thái giám rời khỏi Sở Phong điện, bước lên điện hầu, hô một cung họng. Cả triều văn võ vừa mới hạ triều, cũng còn không đi xa, tất cả đều nghe được cái này một cung họng. Thái tử Dương Khâm dưới chân dừng lại, sắc mặt hơi đổi một chút, quay người hướng Sở Phong điện phương hướng nhìn thoáng qua. Dương Phong hôm qua hồi kinh, trước tiên không có đi Đông cung bái kiến hắn, mà là hôm nay tới trước hoàng cung, đánh mặt ta Dương Khâm hé mắt, tiếp tục quay người lại, tiếp tục đi đến phía trước. Bất quá, Dương Khâm cố ý thả chậm bước chân, chờ lấy hộ bộ thượng thư Tư Đồ Nam đi vào sau, hướng hắn nên đón. Tư Đồ đại nhân, mời. Tư Đồ Nam ngay tại cúi đầu suy nghĩ chuyện, gặp Dương Khâm đem hắn ngăn lại, liền chắp tay nói, thái tử điện hạ, không biết có gì chỉ giáo. Dương Khâm cười tủm tỉm nói, bá nhi bị phụ hoàng sắc phong làm hán quận vương, lại phải cưới lệnh tôn nữ Tư Đồ Ảnh, bản cung cùng Tư Đồ đại nhân càng là thân càng thêm thân. Đợi trung thu đằng sau, bá nhi liền sẽ nam hạ Hán Châu liền thiên, đến lúc đó còn xin Tư Đồ đại nhân từ trong gia tộc tuổi trẻ tuấn ngạn bên trong chọn một hai hiện tại phụ tá bá nhi. Chuyện này là Tư Đồ Nam đau đầu nhất sự tình. Hai cái đích tôn nữ, một cái gả cho Dương Phong, một cái gả cho Dương Bách. Có thể hết lần này tới lần khác là Dương Phong cùng Dương Bách là đối thủ một mất một còn, một cái cùng đồng cung là khổ đại cửu thâm, một cái là đồng cung cục cưng quý giá. Tư Đồ ra kẹp ở giữa, quả thực rất khó xử lý. Mà lại Tư Đồ Nam biết rõ, Sở Phong điện bị kia, mặc dù rất ít xuất cùng, nhưng đối với Lạc Dương thành tình huống tuyệt đối là rõ như lòng bàn tay. Cái này để Tư Đồ Nam không hiểu rõ. Nếu Sở Phong điện vị kia biết rõ loại tình huống này, còn muốn đáp ứng đem Tư Đồ Ảnh gả cho Dương Bách, đến cùng là muốn cho Dương Phong gia tăng độ khó, rèn luyện hắn đâu, hay là cố ý làm khó dễ Tư Đồ ra đâu? Tư Đồ Nam cười ha ha, thái tử điện hạ yên tâm, lão thần tránh khỏi. Chương 79, làm cho hoàng đế nhượng bộ. Chương 79, làm cho hoàng đế nhượng bộ Sở Phong điện. Dương Phong thoát giày, đem thu thủy kiếm giao cho cửa ra vào thái giám, lại đối tấm gương chỉnh ngay ngắn y quan, lúc này mới sải bước đi đi vào. Thời đại này, yết kiến hoàng đế, nhất định phải tuyệt đối dựa theo quy củ đến, không thể có chút nào mã hổ cùng lãnh đạm. Trong lịch sử, bởi vì dáng vẻ dung nhan vấn đề mà bị hoàng đế hỏi tội người, xác thực có, tất cả đều là ngu xuẩn. Dương Phong đi vào Sở Phong điện, đi vào chính giữa chỗ, cung cung kính kính quỳ xuống, tôn nhi Dương Phong, bái kiến hoàng tổ phụ. Hoàng kim giáp lưới đã tháo bỏ xuống. Dương Phong mặc vào một thân thường phục, nhưng màu đầu, đai lưng, ngọc bội đều là quận vương tiêu chuẩn. Dương Hiển buông xuống ngự bút, ngẩng đầu lên, ha ha cười nói, Phong nhi, mau mau miễn lễ, đa tạ hoàng tổ phụ. Dương Phong lại cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, lúc này mới đứng dậy, khoanh tay mà đứng, dưới ánh mắt rủ xuống. Dương Hiển quan sát tỉ mỉ một chút Dương Phong, rất là hài lòng, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Dương Hiển là khai quốc hoàng đế, trải qua vô số chiến trường, đương nhiên nhìn ra được, Dương Phong đã thay biến. Lấy trước kia cái tiểu sắt chi khí Dương Phong, sớm đã không còn. Hiện tại Dương Phong, trên thân tràn ngập một cỗ sát phạt chi khí, anh tuấn chi khí. Hoặc là, trở thành thượng vị giả đằng sau, trường kỳ có thể rèn luyện ra được. Hoặc là, chính là tiến vào quân ngũ, đặt vào chiến trường, có thể trong ngắn hạn rèn luyện đi ra. Vẹn vẹn từ một điểm này, Dương Hiển liền có thể đánh giá ra, Dương Phong kinh nghiệm bản thân qua chiến trường, cũng không phải là đảm binh trên giấy người. Bất kỳ một cái nào khai quốc hoàng đế, lo lắng nhất chính là mình tử tôn không có đi lên chiến trường, không biết chiến sự. Một cái hoàng đế, một chút thân vương, không có đi lên chiến trường, không biết chiến sự, tuyệt đối là một cái vương triều lớn lao bi ai. Dương Hiển nhi tử, mặc kệ là phế thái tử Dương Tranh, hay là hiện thái tử Dương Khâm, cùng tân vương Dương Minh, ký vương Dương Thác, tất cả đều là đại sở quốc chinh chiến qua. Bây giờ, hoàng tôn đời này, Dương Phong mở một cái tiền lệ, cũng tới qua chiến trường, cũng biết chiến sự, Dương Hiển tự nhiên là lao hoài trấn an cực kỳ. Mà lại, Dương Phong càng là tin chiến thắng không ngừng, đem Dương Hiển nhức đầu nhất hung nô vấn đề đều giải quyết. Phong nhi, lần này ngươi từ Yến Châu trở về, nhưng tại Lạc Dương ở thêm một đoạn thời gian, hảo hảo bồi bổ chấm, cho chấm giảng một chút Yến Châu cố sự. Dương Phong không người nói, khởi bẩm bệ hạ, tôn nhi cũng rất muốn nhiều bồi bồi hoàng tổ phụ, làm sao biên cảnh chiến sự chưa hoàn toàn kết thúc, đại chiến ít ngày nữa sắp nổi, tôn nhi không dám ở Lạc Dương thành lưu lại quá lâu. Úc. Dương Hiển hơi sững sờ, hỏi, chấm nhận được tin tức, Yến Châu đã kết minh Tây Hung Nô, lẫn nhau trao đổi nô lệ, chiến sự đã kết thúc. Tuy nói Đông Hung Nô thực lực mạnh hơn Tây Hung Nô, nhưng Tây Hung Nô cùng Yến Châu kết minh, chẳng lẽ Tế Tà còn dám tùy tiện bước lên chiến sự phải không? Dương Phong cười nhạt một tiếng, nếu là tôn nhi Yến Châu kỵ binh huấn luyện đúng chỗ, chỉ sợ Tế Tà liền không có cơ hội. Dương Hiển nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, không sai, đây là Tế Tà duy nhất cơ hội. Sau trận chiến này, Yến Châu ổn, Hung Nô lại không thể có thể nhất thống. Phong Nhi, trận chiến này ngươi có mấy thành phần thắng? Dương Phong vừa cười vừa nói, 10 thành. Ha ha, tốt, chấm lòng rất an ủi a. Dương Hiển đại hỉ cực kỳ, cười to nói, có Phong Nhi câu nói này, chấm liền không lại lo lắng Hung Nô sự tình. Phong Nhi, ngươi là chấm, là đại sở quốc giải quyết Hung Nô thai hoàng ẩm, chuẩn bị để chấm như thế nào ban thưởng ngươi a? Dương Phong chắp tay nói, tôn nhi thân là Dương gia tử tôn, vi hoàng tổ phụ, là đại sở quốc phân ưu, chính là bản phận, sao dám ham ban thưởng? Lại nói, hoàng tổ phụ là tôn nhi chỉ hôn tư đồ thiến, chính là đối với tôn nhi lớn nhất ban thưởng. Dương Hiển nghe, cười khổ một tiếng, ngươi đứa nhỏ này, còn đang vì chấm đè ép ngươi tấu chương mà canh cánh trong lòng a. Dương Phong nói ra, về hoàng tổ phụ, tôn nhi không dám. Dương Hiển khe khẽ thở dài, Phong Nhi, chấm đè ép ngươi tấu chương, kỳ thật cũng là vì ngươi tốt ta, ngươi có thể hiểu chấm dụng tâm lương khổ. Dương Phong hồi đáp, về hoàng tổ phụ, tôn nhi minh bạch, nhưng thiến nhi đối với tôn nhi tình thâm ý trọng, tư đổ ra đối với tôn nhi tương trợ rất nhiều, tôn nhi ha có thể làm cái kia vong ân phụ nghĩa hạng người. Hồ đồ. Dương Hiển nhíu mày, gầm thét một tiếng, như thế nào vong ân, như thế nào phụ nghĩa? Thân là Dương gia tử tôn, ân nghĩa ở chỗ thiên hạ, há có thể bởi vì một người, bởi vì một nhà mà tổn hại thiên hạ? Ngươi là có thể xứng đáng tư đồ thiến, ngươi cũng có thể xứng đáng tư đồ gia, nhưng thiên hạ bách tính đâu, ngươi liền không để ý sao? Phong Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như một khi ngươi cưới tư đồ thiến, cũng chỉ có thể là một cái quận vương hoặc là thân vương rồi. Cha ngươi là thái tử, ngươi lại là ngươi cha trưởng tử, lại có bình định Hung Nô chi công, quản lý Yến Châu chi năng, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành hoàng thái tôn hoặc là hoàng thái tử. Chẳng lẽ ngươi cam nguyện vì một nữ nhân mà từ bỏ cái này tiền trình thật tốt phải không? Dương Phong nghe, cười nhạt một tiếng, hoàng tổ phụ răn dạy, đúng là tôn nhi tốt, tôn nhi trong lòng minh bạch. Nhưng là, tôn nhi nếu là ngay cả mình nữ nhân đều có lỗi với, nói gì xứng đáng thiên hạ bất tính. Còn nữa nói, tôn nhi cũng không phải là mơ tưởng xa vời người, tôn nhi là Yến quận vương, chỉ cầu quản lý tốt Yến Châu chi địa, cũng không yêu cầu xa vời hoàng thái tôn hoặc là thái tử vị trí. Dương Hiển nghe, nhìn chằm chằm Dương Phong một chút, hỏi, Phong Nhi, ngươi thật nguyên nhân quan trọng là một cái nữ nhân mà từ bỏ toàn bộ thiên hạ sao? Phong Nhi, cho biết, ngươi cùng phụ vương của ngươi quan hệ không thân, cùng thái tử phi quan hệ kém hơn. Nhưng là, cái này đại sở quốc thiên hạ, dưới mắt hay là chấm định đoạn, hoàng thái tôn nhân tuyển là chấm đến định. Dương Phong cười nhạt một tiếng, đa tạ hoàng tổ phụ, tôn nhi chỉ là hướng Đông cung đi lại ít một chút, cùng phụ vương quan hệ cũng đều hòa thuận, cùng Tiêu Mẫu phi quan hệ cũng không phải là kém hơn, còn xin hoàng tổ phụ minh giám. Về phần hoàng thái tôn, tôn nhi chưa bao giờ nghĩ tới, tôn nhi chỉ muốn là đại sở quốc thủ vệ Yến Châu, chế ước Hung Nô. Dương Hiển nhìn qua Dương Phong cũng trở về nhìn Dương Hiển, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Một cái là cố ý thăm dò, một cái là cố ý không nói thật. Thật lâu, cuối cùng vẫn là Dương Hiển lui một bước, khẽ khẽ thở dài, "Phong Nhi, ngươi vừa mới hồi kinh, còn chưa bái kiến ngươi hoàng tổ mẫu đi, nàng trước mấy ngày còn lẩm bẩm ngươi đây." Dương Hiển nhượng bộ một bước, Dương Phong tự nhiên không có khả năng đốt bức bách, Tôn Nhi cũng là ngày đêm tưởng niệm hoàng tổ mẫu, chờ một lúc liền tiến về Ngọc Trường Cung, cho hoàng tổ mẫu thỉnh an. "Chờ một lúc." Dương Hiển hỏi, "Phong Nhi còn có chuyện gì khởi bẩm?" Dương Phong mỉm cười, "Hung nô chi hoạn mặc dù rất mau đem không còn tồn tại, nhưng Yến Châu suy yếu lâu ngày trăm năm, muốn đem phát triển kinh tế đi lên, quả thực không dễ. Cho nên, Tôn Nhi muốn hướng hoàng tổ phụ muốn một cái chính sách." Dương Hiệp sắc lập tức liền hiếu kỳ, cười hỏi, "Phong Nhi, ngươi hãy nói xem, ra sao chính sách a?" Dương Phong hồi đáp, "Tôn Nhi tại Yến Châu, đảo cổ mấy thứ đồ, chuẩn bị tại đại sở quốc cảnh nội bán. Cho nên, Tôn Nhi muốn hướng hoàng tổ phụ xin mời một cái nhãn hiệu bảo hộ pháp chính sách." "Nhãn hiệu bảo hộ pháp chính sách?" Dương Hiển còn là lần đầu tiên nghe được kỳ quái như thế danh tự, lập tức hỏi, "Phong Nhi, như thế nào nhãn hiệu bảo hộ pháp chính sách, ngươi lại tinh tế hướng chấm nói đi." "Tôn Nhi tuân chỉ." Chương 80, Dương Hiển khen không dứt miệng chương 80, Dương Hiển khen không dứt miệng rượu trắng. Nước hoa, thịt bò khô. Dương Hiển hiển nhiên đối với sau hai dạng đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Đại sở quốc nữ tử, chỉ cần là gia cảnh không sai biệt lắm, đều sẽ sử dụng hương liệu, bất quá là giá cả cao thấp mà thôi. Nhưng là, hương liệu tan trong nước, còn có thể thơm không? Thịt bò khô, tại đại sở quốc thì càng là không thể nào. Mà Yến Châu vị trí địa lý ưu việt, có thể bán thịt châu, nhưng như thế nào đem thịt châu chế thành làm đâu? Về phần rượu trắng, Dương Hiển liền trực tiếp không để ý đến, đại sở quốc các nơi, thậm chí đại nô quốc, khắp nơi đều có bán rượu trắng. Có tử quán, là chuyên môn bán tán rượu, tương đương với hậu thế rượu trắng chuyên bán. Có quán rượu, là chỗ ăn cơm, tương đương với hậu thế khách sạn. Có thanh lâu, là uống hoa tiểu địa phương, tương đương với hậu thế cờ tờ vở. Mà hoàng cung ngự tiểu, càng là trong rượu chi vương, mỹ vị cực kỳ. Dương Hiển hỏi, "Phong Nhi, nước hoa bò Nhật Bản thì khô, ngươi có thể có mang đến?" Dương Phong cười nói, "Rượu trắng, nước hoa bò Nhật Bản thì khô, Tôn Nhi đều là mang theo một bộ phận, ngay tại ngoài điện. Triệu Vĩnh Thủy, sai người đều mang tới đến." "Nô tỳ tuân mệnh." Triệu Vĩnh Thủy lập tức liền cực nhanh chạy đến Sở Phong điện cửa ra vào, chỉ huy mấy cái cấm vệ quân, đem rượu trắng, nước hoa bò Nhật Bản thịt khô mang tới trong điện. Dương Hiển cũng từ long ỷ đi xuống. Hai cái bò, tự nhiên là rượu trắng. Ngoài ra còn có hai cái hộp, tất nhiên là một hộp nước hoa, một hộp thịt bò khô. Dương Phong đem thịt bò khô hộp mở ra, cầm lấy một khối, đưa cho Triệu Vĩnh Thủy. Triệu Vĩnh Thủy dùng ngân châm ở phía trên đâm mấy lần, xác nhận không độc, lúc này mới hai tay đưa cho Dương Hiển. Nghe đứng lên, rất không tệ bộ dáng. Dương Hiển tiếp nhận thịt bò khô, đặt ở trong miệng, tùy ý cắn một chút, vậy mà không có cắn động. Thật là rắn chắc a, Dương Hiển không chịu nhận mình già, vừa hung ác cắn một cái, lúc này mới cắn xuống đến một khối. Ân. Hương vị thực là không tồi a, Dương Hiển là không thiếu thịt châu ăn. Kinh kỳ chi địa, nhưng phàm là nơi nào như lao chết, ít nhất là muốn đem một cái đùi châu đưa vào trong cung, đây là quy củ. Đương nhiên, bệnh chết châu là không được. Chết ra châu, chất thịt tự nhiên là không thế nào tốt, kém xa Yến Châu châu sống hiện giết. Chớ đừng nói chi là, thịt bò khô loại phương thức này, Dương Hiển chưa bao giờ đến qua. Ăn ngon, xác thực ăn ngon. Dương Hiển một bên ăn, một bên khen không dứt miệng, ngươi thịt châu này làm, định giá bao nhiêu a? Dương Phong cười tủm tỉm nói, về hoàng tổ phụ, một cân tươi thịt châu, nhiều nhất ra nửa cân thịt bò khô. Lại thêm công nghệ chế tác phức tạp, tốn thời gian dài, Tôn Nhi chuẩn bị định một lượng bạc 5 cân giá cả. Tại Yên Châu, một lượng bạc có thể mua được 20 cân tươi thịt châu, Dương Phong đem thịt bò khô định cái giá tiền này, cũng coi như quý, cũng không mắc. Dù sao, đây là một cái vật hi hãn, định giá đắt đi nữa cũng đều là có thể tiếp nhận. Dương Hiển nhẹ gật đầu, không có phát biểu ý kiến, bởi vì hắn đối với Yến Châu thịt châu giá cả không hiểu rõ. Dương Phong vừa cười vừa nói, "Hoàng tổ phụ, thịt châu này làm cũng có thể làm xuống thịt rượu, hoàng tổ phụ có thể nếm thử Tôn Nhi sản xuất rượu trắng, hương vị tuyệt đối không tầm thường." "Hương vị tuyệt đối không tầm thường." Dương Hiển tuổi tác cao, không thế nào thích rượu, nhưng nghe Dương Phong tiểu nói này, nhất thời liền đến hào hứng, đối với Triệu Vĩnh Thủy phân phó một tiếng. Triệu Vĩnh Thủy tự mình động thủ, đem cái vỏ mở ra. Đàn đóng vừa mới bị cầm lấy, một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt liền bay ra, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ Sở Phong điện. Dương Hiển không khỏi giật nảy cả mình, rượu này cùng bình thường uống, hình như có rất lớn khác biệt a. Dương Phong mỉm cười, khởi bẩm hoàng tổ phụ, rượu này tên là Yến rượu, số độ cực cao, khoảng chừng hơn 50 độ, là bình thường rượu cơ hồ gấp 10 lần. Hoàng tổ phụ lần thứ nhất uống Yến rượu, tất nhiên khó chịu, chỉ cần lướt qua liền thôi mới được. Tốt. Dương Hiển không khỏi lần nữa giật mình, cơ hồ gấp 10 lần. Triệu Vĩnh Thủy rất nhanh liền cho Dương Hiển đựng một chén rượu, Dương Hiển dựa theo Dương Phong nói tới, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một cái. Ân. Lập tức, Dương Hiển con mắt liền sáng lên, lại nhấp một cái. Ngay cả suýt ba miệng đằng sau, Dương Hiển không khỏi khen không dứt miệng, rượu ngon, thật sự là rượu ngon a. Chấm sống hơn nửa đời người, trước kia uống đều là nước, hôm nay mới biết rượu từ bị a. Tiến rượu, Tiến Châu sở sinh rượu ngon, cái tên này tốt. Dương Hiển lại hỏi, Phong Nhi, nước hoa này thế nhưng là cùng hương liệu là một cái tác dụng. Hoàng tổ phụ anh minh. Dương Phong mở hộp ra, lấy ra một bình nhỏ nước hoa, đem cái nắp mở ra, đưa tới Dương Hiển trong tay. Quả nhiên là nước. Dương Hiển đổ vào trong tay một chút, đưa tay ghé vào dưới mũi người, con mắt lần nữa phát sáng lên, nước hoa này hiệu quả, tuyệt đối tại phía xa hương liệu phía trên a. Dương Phong mỉm cười, hoàng tổ phụ lời nói rất là, nước hoa này chẳng những hiệu quả tại phía xa hương liệu phía trên, sử dụng càng là thuận tiện. Nữ tử chỉ cần đem nước hoa đổ vào trong tay, bôi lên tại cổ tay, sau thai cùng phần gáy tuyến mép tóc chỗ, là có thể. Dương Hiển cười to nói, ngươi hoàng tổ mẫu nhất định sẽ thích vô cùng, nàng xưa nay thật không thích nhất dùng hương liệu hương thân thời gian quá dài, lần này có thể thật to tiết giảm thời gian. Úc, Phong Nhi ngươi rượu trắng này bỏ Nhật Bản thịt khô sinh sản như thế nào? Dương Phong vừa cười vừa nói, bởi vì không có nhãn hiệu bảo hộ pháp, Tôn Nhi tạm thời không có đại lượng sinh sản. Nhưng mà, thiếu kính hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ phụ lễ vật, hay là không thể thiếu. Rượu trắng, Tôn Nhi cho hoàng tổ phụ có thể dâng lên 10 đàn, mỗi đàn 50 cân. Nước hoa đâu, Tôn Nhi cho hoàng tổ mẫu có thể dâng lên 50 bình, mỗi bình 2 lượng tả hữu. Thịt bò khô, Tôn Nhi cho hoàng tổ phụ có thể dâng lên 100 cân. Đương nhiên, ngày sau Tôn Nhi đối với hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu sẽ một mực yêu kính, cam đoan có thể làm cho hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu hài lòng. Dương Hiển rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, Phong Nhi hiếu tâm khả gia, chấm lòng rất an ủi a. Phong Nhi vừa rồi nói nhãn hiệu bảo hộ pháp, chớ ngày mai sẽ triệu tập tương quan đại thần, thương nghị việc này. Đợi thương nghị ra kết quả đằng sau, chớ tự sẽ phái người tuyên ngươi vào cùng, cáo chi ngươi kết quả. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Tôn Nhi suýt nữa quên mất một việc, rượu trắng này, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô mặc dù là sản phẩm xuất từ Yến Châu, nhưng ích lợi là triều đình cùng Yến Châu cùng hưởng. Về phần triều đình cùng Yến Châu như thế nào chia, Tôn Nhi toàn bằng hoàng tổ phụ phân phó chính là. Dương Hiển nghe, ha ha đại cười nói, tốt người, Phong Nhi, toàn bộ là một con tiểu hồ ly thôi, vậy mà muốn vòng quanh vòng mà đem chấm cho kéo xuống nước đi. Dương Phong vừa cười vừa nói, Tôn Nhi một chút lo lắng, chung quy là không thể gạt được hoàng tổ phụ tuệ nhãn. Nhưng mà, chi phí đều do Yến Châu gánh chịu, triều đình chỉ cần ra một đạo pháp lệnh, liền trên cơ bản là ngồi mát ăn bát vàng, đây cũng là cả hai cùng có lợi, còn xin hoàng tổ phụ thành toàn. Dương Hiển không thể không thừa nhận, chuyện này đối với triều đình mà nói, trăm lợi mà không có một hại, chẳng khác gì là ngồi lấy tiền a nếu như, rượu trắng, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô thị trường một khi mở ra, đối với triều đình mà nói, tuyệt đối sẽ là một hạng không ít thu nhập, càng biết là quần quần không dứt. Nếu là lại tại Đại Ngô quốc mở thị trường, cùng còn lại các quốc gia, ích lợi tự nhiên là càng thêm khả quan. Dương Hiển một mặt cười hết mắt, Phong Nhi, đừng để ngươi hoàng tổ mâu sốt ruột chờ, ngươi nhanh đi yết kiến ngươi hoàng tổ lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến thái giám tiếng thét chói tai, hoàng hậu nương nương giá lâm chương 81, hoàng hậu độc câu nghi vượng chương 81, hoàng hậu độc câu nghi vượng. Dương Hiển vừa cười vừa nói, xem ra là ngươi hoàng tổ mâu chê ngươi tại chấm nơi này đợi thời gian quá lâu, trực tiếp đã tìm tới cửa. Dương Phong nghe, nhất thời một cỗ ấm áp chạy xuôi ở bụng tim. Hoàng tổ phụ độc câu nghi vượng là thương yêu nhất Dương Phong người, không có cái thứ hai. Độc câu nghi phượng là Dương Hiển vợ cả, cả đời là Dương Hiển sinh 4 cái nhi tử cùng 2 cái nữ nhi. Trưởng tử Dương Tranh cũng chính là phế thái tử. Thứ tử Dương Thâm là hiện thái tử, cũng là Dương Phong phụ thân. Tam tử Dương Minh được phong làm tần vương. Tứ tử Dương Thác được phong làm ký vương. Trưởng nữ Dương Linh được phong làm thấm dương công chúa, gả cho nam bị Tiêu gia thứ tử Tiêu Vĩnh Hà, là Tiêu Vĩnh Hà sinh hạ nhị tử một nữ. Mà độc câu nghi phượng thứ nữ, 3 tuổi năm đó chết yểu, trở thành độc câu nghi phượng một cái tiếng mới. Độc câu nghi phượng có 4 cái nhi tử, có thể nghĩ, nàng đến có bao nhiêu cái cháu trai đi. Không nói đến những cái kia thứ tôn cùng thứ các cháu gái, liền nói độc câu nghi phượng cháu ruột cùng đích tôn nữ, liền có 12 người nhiều. Nhưng ở cái này 12 cái cháu ruột cùng đích tôn nữ bên trong, độc câu nghi phượng sủng ái nhất chính là Dương Phong. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Phong mẹ đẻ cũng họ độc cô, là độc câu nghi phượng bà còn xa chất nữ. Nhưng mà, theo trước đó cái kia Dương Phong tự gây nghiệp thì không thể sống, độc câu nghi phượng đối với hắn sủng ái cũng càng ngày càng ít. Có thể Dương Phong trở thành Yến quận vương đằng sau một loạt kinh diễm biểu hiện, nhất thời lại để cho độc câu nghi phượng đối với nàng đứa cháu này một lần nữa thu hồi lòng tin. Ngày xưa sủng ái lần nữa trở về. Độc câu nghi phượng chân phải vừa mới bước vào sở phong điện, Dương Phong liền đã quỳ trên mặt đất, Tôn Nhi bái kiến hoàng tổ mẫu. Miễn lễ đi. Độc câu nghi phượng nhìn về phía Dương Phong ánh mắt rất từ thiện, xưa nay lạnh lùng biểu lộ giờ phút này cũng là cười tủm tỉm. Tôn Nhi đa tạ hoàng tổ mẫu. Dương Phong lại dập đầu lạy 3 cái, lúc này mới đứng dậy, uy củ đứng đấy. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Dương Hiển vừa cười vừa nói, hoàng hậu đến rất đúng lúc, Phong Nhi đang chuẩn bị đi Ngọc Trường cung đi bái kiến ngươi đây, không nghĩ tới hoàng hậu vậy mà chờ không nổi, đi tìm tới. Độc câu nghi phượng đi vào Dương Phong trước mặt, hai tay vịn bờ vai của hắn, trên dưới trái phải không chỗ ở đánh giá, trong miệng cười nói, thần thiếp đã có vài tháng không thấy Phong Nhi, rất là tưởng niệm à. Phong Nhi, ngươi gầy, nhưng lại càng có tinh thần. À, cũng không hoàn toàn là, Phong Nhi ngươi so trước kia càng to lớn. Cảm thụ được độc câu nghi phượng đối với hắn từ ái, Dương Phong tâm lý một trận cảm động, vừa cười vừa nói, về hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi thời khắc không dám quên chính mình là Dương gia tử tôn, mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể, từ trước tới giờ không dám lười biếng. Loại lời này là Dương Hiển cùng độc câu nghi phượng thích nghe nhất, con của bọn hắn cùng các cháu đều biết. Nhưng mà nói có thể nói lung tung, nhưng Dương Hiển cùng độc câu nghi phượng đều có một đôi tuệ nhãn, không phải dễ lừa như vậy. Dương Phong câu nói này, mặc kệ là Dương Hiển hay là độc câu nghi phượng, đều có thể nhìn ra hắn không có nói láo. Dương Hiển vừa cười vừa nói, hoàng hậu mau đến xem, những này nước hoa là Phong Nhi cố ý hiếu kính người, so trong cung hương liệu cao cấp nhiều. Nước hoa. Độc câu nghi phượng nhất thời bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, quay đầu hướng Dương Hiển bên người cái hộp kia nhìn sang. Dương Phong lập tức đi vào trước mặt, đem vừa rồi mở ra bình kia nước hoa lấy, hai tay đưa tới độc câu nghi phượng trong tay. Khởi bẩm hoàng tổ mẫu, đây là Tôn Nhi trong lúc vô tình phát minh. Hoàng tổ mẫu chỉ cần đem nước hoa đổ vào trong lòng bàn tay một chút, sau đó đều bôi lên tại cổ tay, sau hai cùng phần gáy tuyến mép tóc chỗ liền có thể, đơn giản thực dụng. Có đúng không? Độc câu nghi phượng nửa tin nửa ngờ, liền dựa theo Dương Phong nói tới thao tác một phen. Quả nhiên, độc câu nghi phượng rõ ràng cũng cảm giác được, mặc dù chỉ là dùng nước hoa bôi lên mấy lần mà thôi, thân thể của nàng tựa hồ bị hoàn toàn đắm chìm trong loại mùi thơm này bên trong. Mà dùng hương liệu lời nói, tiêu xài nửa canh giờ cũng không đạt được hiệu quả này một nữa. Dương Phong tiếp tục giải thích nói, hoàng tổ mẫu, nước hoa này hiệu quả trước mắt chỉ có thể tiếp tục 3 canh giờ, cho nên mỗi ngày cần bôi lên 2 lần hoặc là 3 lần. Tôn Nhi ngày sau cũng sẽ cải tiến một chút phối phương, tranh thủ để hiệu quả có thể càng thêm trì hoãn. Độc Câu Nghi Phượng vừa cười vừa nói, Phong Nhi, ngươi đưa cho bản cung phần lễ vật này, bản cung thật cao hứng. A, hai thứ này là cái gì? Về hoàng tổ mẫu, trong bình chính là Tôn Nhi tự nhưỡng rượu trắng, trong cái hộp này là Tôn Nhi tự chế thịt bò khô. Mặc dù cũng chỉ là ăn uống chi dụng, nhưng đối với Yến Châu phát triển kinh tế, có thể đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Độc Câu Nghi Phượng là người phương Bắc, thường xuyên cũng là uống rượu. Uống một hớp nhỏ Dương Phong rượu trắng đằng sau, Độc Câu Nghi Phượng tự nhiên cũng là khen không dứt miệng. Thịt bò khô, tự nhiên cũng là như thế. Độc Câu Nghi Phượng vừa cười vừa nói, bệ hạ, Phong Nhi một mảnh hiếu tâm, đưa cho chúng ta 3 loại đại lễ, chúng ta cũng không thể thua lỗ Phong Nhi đúng không? Không đợi Dương Hiển mở miệng, Dương Phong liền cướp lời nói, hoàng tổ mẫu nói quá lời. Tôn Nhi hướng hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu tận hiếu, chính là thiên kinh địa nghĩa, là Tôn Nhi phải làm. Nếu là Tôn Nhi hướng hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu tận hiếu, liền nhất định phải từ hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu nơi này được chỗ tốt, cái này hiếu tâm cũng liền biến vị đạo, Tôn Nhi tự sẽ ăn ngủ không yên. Dương Hiển nhẹ gật đầu, Phong Nhi nói như vậy, rất có đạo lý. Như vậy đi, Phong Nhi lần này công lao, chấm trước nhớ kỹ. Ngay sau, nếu thật là có thể vì triều đình mang đến không ít thu nhập, chấm tự nhiên là sẽ không thua lỗ Phong Nhi. Dương Phong chắp tay nói, Tôn Nhi đa tạ hoàng tổ phụ. Độc Câu Nghi Phượng lôi kéo Dương Phong tay, vừa cười vừa nói, đi, Phong Nhi, cùng bản cung đi Ngọc Trường Cung. Ngươi muốn đem Yến Châu kinh lịch, 1 năm 1 mười đối với bản cung giảng một lần, bản cung chờ đợi ngày này thế nhưng là chờ thật lâu. Dương Phong cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, xem ra hôm nay thời gian chỉ cần tốn tại Ngọc Trường Cung. Tôn Nhi tuân hoàng tổ mẫu ý chỉ đây là chuyện tốt, Dương Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, lập tức đáp ứng, theo Độc Câu Nghi Phượng đi Ngọc Trường Cung. Đông Cung, Thái tử Dương Khâm hạ triều đằng sau, tâm tình liền phi thường không tốt. Dương Phong hôm qua trở về, hơn nữa còn tại Lạc Thủy bờ sông dừng lại một chút, đoán chúng một chữ mê, đối với ra một cái bề dưới, những chuyện này Dương Khâm đều biết. Dương Khâm vốn cho rằng Dương Phong sẽ đi trước Đông Cung, hướng hắn báo đến một chút. Có thể để Dương Khâm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Dương Phong vậy mà vòng qua Đông Cung, trực tiếp tới hoàng cung. Từ cấp bậc lễ nghĩa lên giảng, Dương Phong về Lạc Dương, tiên tiến cung bái kiến hoàng đế, tuyệt đối là không gì đáng trách. Nhưng từ thân tình lên giảng, Dương Phong làm như vậy, chính là rõ ràng không có đem Dương Khâm người cha này coi thành chuyện gì to tát. Nghịch tử Dương Khâm càng nghĩ càng là nổi nóng, có lẽ là không có người ngoài tại, mấy năm qua định lực tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ, Dương Khâm giống to vài tiếng, đem trên thư án nghiên mực bắt lại, hung hăng ném xuống đất. Khi một tiếng, nghiên mực cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, phát ra một cái không nhỏ tiếng vang, đứt thành 2 đoạn. Một đoạn phía bên trái trượt ra xa 5 trượng, đâm vào chân tường bên trên, sau đó lại bắn ngược trở về xa 3 trượng, ngừng lại. Một đoạn khác trực tiếp trượt hướng cửa ra vào, rơi vào vừa mới bước vào thư phòng một cái cung giày bên cạnh. Thái tử như vậy tức giận, thế nhưng là vì con bất hiếu kia. Tiêu Thị túi đầu nhìn thoáng qua bên chân một nửa nghiên mực, nhàn nhạt hỏi. Chương 82, chèn ép Yến Châu kế sách. Chương 82, chèn ép Yến Châu kế sách. Tiêu Thị tới, Dương Khâm lửa giận ngược lại tiêu phai nhạt không ít. Dương Khâm hít sâu một hơi, bị đè nén một chút tâm tình, từ tốn nói, Doãn Nhi tới a. Tiêu Thị đối với Dương Khâm tính tình lại hiểu rõ bất quá, mỉm cười, thần thiếp vừa lúc đi ngang qua, nghe Thái tử thư phòng có động tĩnh, liền sang đây xem xét. Ân. Dương Khâm nhẹ gật đầu, đi vào án thư chỗ tòa hạ, là bản cung không cẩn thận đem nghiên mực rơi trên mặt đất, không muốn vậy mà cắt thành 2 đoạn. Nghiên mực này không thể dùng lại, thỉnh cầu Doãn Nhi để cho người ta cho bản cung đổi một khối. Thần thiếp tuân mệnh. Tiêu Thị đem 2 khối nghiên mực đều nhặt lên, nhưng không có lập tức ra ngoài, mà là nhàn nhạt hỏi một câu, xin thứ cho thần thiếp lắm miệng, nghe nói nghịch tử kia đã về Lạc Dương. Nghe được nghịch tử kia 3 chữ này, Dương Khâm vừa cầm lấy chú bút, nhịn không được run một chút, không sai, chiều hôm qua trở về. Tiêu Thị lại hỏi, nghịch tử kia hồi kinh, nhất định là muốn bái kiến thái tử cùng thần thiếp, không biết là lúc nào, còn xin thái tử cáo chi, thần thiếp cũng tốt chuẩn bị 1-2. Dương Khâm từ tốn nói, việc này bàn lại, đến lúc đó bản cung sẽ phái người thông chi Doãn Nhi. Tiêu Thị cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, thái tử còn chuẩn bị lừa mình dối người tới khi nào? Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, nghịch tử kia chiều hôm qua hồi kinh, có lẽ đến Đông Cung bài kiến không tiện. Nhưng là hôm nay à, nghịch tử kia hẳn là sớm tại Đông Cung chờ lấy các loại thái tử hạ triều trở về. Nếu là thần thiếp đoán không sai, chắc hẳn nghịch tử kia giờ phút này hẳn là tại hoàng cung đi. Ừ, văn bạn sẽ lên, nghịch tử kia cho hoa khôi sai mê cùng câu đối có thời gian, bài kiến chính mình cha ruột liền không có thời gian, thật sự là một cái hiếu tử à. Dương Khâm nắm chu bút tay, dùng sức rất lớn, nhưng lại nắm chắc phân tức, nếu không cái này chu bút đã sớm từng đứt đoạn. Qua một hồi lâu, Dương Khâm lúc này mới cười nhạt một tiếng, Doãn Nhi làm gì sinh khí đâu, nghịch tử kia nếu trong lòng không cha, bản cung tự nhiên không có hắn tên nghịch tử này. Nếu nghịch tử kia cho là chỉ cần đạt được phụ hoàng sủng ái, liền có thể đạt được hoàng thái tôn vị trí, liền để hắn cho rằng như vậy đi. Chỉ cần bản cung không đáp ứng, coi như phụ hoàng lại thế nào sủng ái nghịch tử kia, cũng định không được hoàng thái tôn vị trí. Tiêu Thị hỏi, thái tử chuẩn bị như thế nào đối phó nghịch tử kia? Dương Khâm ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, lần trước phụ thân ngươi không phải đã nói qua thôi. Tiêu Thị sững sờ, hỏi, phụ thân chi ý, phong tỏa đại sở quốc cùng Yến Châu ở giữa mậu dịch băng lai. Vẹn vẹn chỉ dùng pháp này, có thể đối phó được nghịch tử kia. Lần trước, Tiêu Quả Nguyên hướng Dương Khâm đề cử cái này, Dương Khâm tại chỗ tiếp thu. mà lấy Tiêu thị thông minh, cũng không thể lĩnh ngộ ở trong đó huyền cơ. Tiêu Quảng Nguyên tại chỗ cáo tử, Tiêu thị cũng không có cơ hội hỏi thăm rõ ràng. Hỏi Dương Khâm đi, cái kia phải đợi Dương Khâm không đội vàng thời điểm, hôm nay ngược lại là một cái cơ hội. Dương Khâm tựa hồ tâm tình không tệ rất nhiều, mỉm cười giải thích nói, ái phi tự nhiên có thể đoán được, Yến Châu chiến sự kết thúc về sau, nghịch tử kia nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp khôi phục Yến Châu kinh tế. Dù sao, nếu như Yến Châu không có cường đại kinh tế làm hậu thuẫn, nghịch tử kia đừng nói là nuôi mấy vạn kỵ binh, chính là hướng triều đình giao nộp tuổi phú đều khó có khả năng. Đại sở quốc chế độ phân đất phong hầu, mặc kệ là thân vương hay là quân vương, chỗ phong chi địa thuế má là chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là cần giao cho triều đình, là cố định giá trị. Chỉ bất quá, căn cứ kinh tế tình huống khác biệt, cần thiết giao nạp thuế má là khác biệt. Bộ phận thứ hai chính là còn sót lại bộ phận kia, liền toàn bộ về thân vương này hoặc là quận vương chi phối. Về phần ngươi cầm bộ phận này tiền là dưỡng binh a, hay là sống phóng túng a, hoặc là xây dựng rầm rộ a, chỉ cần không dính đến tạo phản danh giới cuối cùng, triều đình cũng sẽ không hỏi tới. Tiến Châu càng cỗi, thuế má không nhiều, nhưng hàng năm cũng phải có 100 vạn lượng bạch ngân. Trước kia Yến Châu chiến loạn, triều đình chẳng những miễn đi Yến Châu thuế má, hàng năm sẽ còn hướng Yến Châu phát tiền. Bây giờ Yến Châu chiến loạn kết thúc, tự nhiên là đến hướng triều đình giao nộp thuế má. Dương Khâm tiếp tục nói, Yến Châu nơi này kinh tế, bản cung chuyên môn nghiên cứu qua, không có gì hơn ba món đồ. Thứ nhất, lương thực. Yến Châu thổ nhưỡng vì nhiều, lại nhiều bình nguyên cùng đất đen, cực kỳ thích hợp trồng lương thực. Cho nên Yến Châu nếu không có chiến sự, lương thực tất nhiên dồi dào, có thể bán được trung nguyên các nơi, gia tăng thu nhập. Thứ hai, thị châu. Đại sở quốc không cho phép đổ tể châu cày, nhưng Hung Nô không có quy củ này. Cho nên, Yến Châu có thể từ Hung Nô thu mua thịt châu, ngược lại bán nhập đại sở quốc. Chỉ bất quá, bởi vì muốn giữ tươi vấn đề, thịt châu không cách nào xa vận, chỉ có thể ở Vân Châu, Tịnh Châu cùng Ký Châu các vùng tiêu thụ, đến Lạc Dương chính là giải rác mà thôi. Thứ ba, áo da chế phẩm. Giày da châu, da dê giày, cùng lông trồn áo khoác, da sói áo khoác, hùng bì áo khoác chờ chút, chính là lấy Hung Nô da châu, da dê, lông trồn, da sói cùng hùng bì chế tác mà thành. Loại vật này thật là tốt ngự đông đồ vật, rất thụ trung nguyên sĩ tộc ưa thích. Chỉ bất quá, năm gần đây, Hung Nô khấu biên không ngừng, mặc kệ là lương thực hay là thịt châu, cùng áo da chế phẩm, đều đã gây mất lai lịch. Bây giờ, Yến Châu ổn định, nghịch tử kia muốn phát triển Yến Châu kinh tế, há có thể không theo mấy thứ này vào tay. Lương thực, chỉ cần sang năm mới có thể thấy hiệu quả ích. Nhưng thịt châu cùng áo da chế phẩm, tùy thời có thể lấy từ Hung Nô giá thấp mua vào, sau đó giá cao bán được trung nguyên. Phụ thân ngươi là lễ bộ thượng thư, phân công quản lý đối ngoại thương mậu, chỉ cần hắn có thể đè thấp thịt châu cùng áo da chế phẩm tại trung nguyên tiêu thụ giá cả, Yến Châu kinh tế muốn nhanh chóng khôi phục, tuyệt đối không thể. Về phần lương thực tiêu thụ thôi, về hộ bộ còn hạn. Mà bây giờ, hộ bộ thượng thư Tư Đồ Nam hai cái đích tôn nữ, một cái gả cho nghịch tử kia, một cái gả cho bá nhi, Tư Đồ lão nhi ha có thể không cân nhắc một chút, nên giúp người nào đây? Nghe Dương Khâm lời nói, Tiêu thị đại hỉ cực kỳ, lễ bộ cùng hộ bộ kẹp lấy Yến Châu cổ, Yến Châu muốn kinh tế khôi phục, tự nhiên là tuyệt đối không thể. Yến Châu không có tiền, liền nuôi không được nhiều như vậy chiến mã, thế tất sẽ đem chiến mã bán nhập Trung Nguyên. Mà ngựa tiêu thụ, cũng về lễ bộ thần thiếp phụ thân, tự nhiên cũng có thể kiểm chế Yến Châu. Thần thiếp hôm nay mới xem như triệt để minh bạch, phụ thân kế sách quả nhiên hay lắm. Chỉ là, tuy nói Tư Đồ Thiến cùng Tư Đồ Ảnh đều là Tư Đồ Nam đích tôn nữ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng thái tử vẫn cần phòng bị Tư Đồ Nam sẽ đối với nghịch tử kia đổ nước. Không sao, Dương Khâm mỉm cười, Yến Châu lương thực năm nay đã tới đã không kịp, chỉ có thể sang năm lại cày bừa vụ xuân cùng ngày mùa thu hoạch, thời gian còn sớm. Thời gian một năm, chỉ cần bá nhi tại Hán Châu làm ra điểm thành tích đến, thu hoạch được phụ hoàng ưa thích, tin tưởng Tư Đồ Nam lão nhi con mắt sẽ không ngủ. Tiêu thị cười nói, chỉ cần nghịch tử kia mất đi Tư Đồ gia duy trì, coi như phụ hoàng hữu tâm, nghịch tử kia cũng đừng hỏng trở thành hoàng thái tôn. Dương Khâm nhẹ gật đầu, nhưng mà cũng không thể quá chủ quan. Chớ có quên đi, ngày xưa phế bệ phái thái tử, tại phế thái tử bị giáng chức đằng sau, một bộ phận đầu phục bản cung, một bộ phận vẫn trung tâm với phế thái tử. Tiêu thị giật nảy cả mình, thái tử chi ý, nghịch tử kia sẽ lôi kéo phế thái tử một phái. Chương 83, mỹ nhân Tư Đồ Ảnh, hơn 230 cân. Chương 83, mỹ nhân Tư Đồ Ảnh, hơn 230 cân. Quả nhiên như Dương Phong sở liệu, chờ hắn từ Ngọc Trường cung thoát thân thời điểm, đã là giờ thân mặc khác, cùng hôm qua chạy về Lạc Dương thành chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nhưng mà, gần như thời gian một ngày, cũng không phải không có hiệu quả, chí ít cùng Độc Câu Nghi Phượng tổ tôn quan hệ chẳng những nhận được chữa trị, còn tiến thêm một tầng. Độc Câu Nghi Phượng không đơn thuần là hoàng hậu tôn sư, phía sau Độc Cô thế gia càng là đại sở quốc nhất đẳng môn thiệt. Đại sở quốc, trừ thế lực lớn nhất Dương thị dòng họ bên ngoài, chính là to to nhỏ nhỏ môn thiệt. Trong đó, lớn nhất môn thiệt có 6 cái, theo thứ tự là Lũng Tây Lý thị, Lan Lăng Tiêu thị, Lạc Dương Nguyên thị, Lũng Tây Vi thị, Hoàng Đông Dương thị cùng Huỳnh Dương Trịnh thị. 6 đại môn thiệt phía dưới, còn có nhất đẳng môn thiệt, như Viên Đài Vương thị, Thanh Hà Thôi thị, Phạm Dương Lư thị, Bắc Lăng Thôi thị, Triệu Quận Lý thị, Lạc Dương Độc Cô thị, Lang Tả Vương thị, Hà Đông Liễu thị, Tề Quận Tư Đồ thị các loại. Xuống chút nữa, tự nhiên còn có nhị đẳng môn thiệt cùng tam đẳng môn thiệt, cùng bất nhập lưu môn thiệt. Độc Câu Nghi Phượng chính là xuất từ Lạc Dương Độc Cô thị. Tư Đồ Nam, tự nhiên là Tề Quận Tư Đồ thị. Thái tử phi Tiêu Doãn Nhi là Lan Lăng Tiêu thị. Môn thiệt phân loại cũng không phải là dựa theo chức quan lớn nhỏ. Nếu không, Độc Câu Nghi Phượng là hoàng hậu, Lạc Dương Độc Cô thị xác định vững chắc chính là siêu cấp môn thiệt. Môn thiệt đẳng cấp, cùng lập thế thời gian, cùng môn thiệt đệ tử ở quan trường lực ảnh hưởng, cùng thông gia tình huống, chờ chút mới có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên, tại môn thiệt bên ngoài cũng có một chút quyền thần, xuất thân là nhị đẳng muốn thiệt, hoặc là tam đẳng muốn thiệt, lại bởi vì có tổng lòng chi công, lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Tỷ như, đương triều thứ nhất thần, thượng thư Tả Phó Xạ Cao Quýnh, xuất thân chỉ là nhị đẳng muốn thiệt. Tại đi Yến Châu trước đó, Dương Phong sau lưng, chỉ có Tư Đổ Gia cái bóng mơ hồ. Về sau, theo Dương Phong tại Yến Châu kinh diễm biểu hiện, Tư Đổ Gia bóng dáng đã rất rõ ràng. Hôm nay, Dương Phong sau lưng, lại nhiều Lạc Dương độc cô thị bóng dáng. Dương Phong từ hoàng cung đi ra, Yến Nhất bọn người cũng nhanh bước tiến lên đón, điện hạ Dương Phong nhẹ gật đầu, "Thế nào, dò thăm tin tức gì?" Yến Nhất thấp giọng nói ra, "Bệ hạ trước đây không lâu sắc phong Bách quận vương là Hán quận vương, đất phong làm trưởng sông chi Bắc Hàng Châu. Mặt khác, bệ hạ lại cho Hán quận vương tứ hôn, nhà gái cũng là Tư Đồ gia đích tôn nữ, tên là Tư Đồ Ảnh." "Tư Đồ Ảnh?" Dương Phong nhất thời ngẩn ngơ. Dương Bách xác định đúng chắc sẽ cầu một cái phong quốc, Dương Hiển cũng nhất định sẽ đáp ứng, cái này tại Dương Phong trong dự liệu. Chỉ bất quá, Dương Hiển cho Dương Bách tứ hôn Tư Đồ Ảnh, quả thực để Dương Phong ngoài ý muốn a, quá ngoài ý muốn. Dương Phong là biết Tư Đồ Ảnh, Lạc Dương thành nổi danh béo mỹ nhân, chỉ là quá béo một chút, hơn 230 cân a nghe nói, mỗi ngày vẹn vẹn là tắm rửa, liền phải tiêu xài hơn một canh giờ. Bởi vì béo, cho nên có thể ăn. Hoặc là nói, bởi vì có thể ăn, cho nên mới béo. Tư Đồ Ảnh mỗi ngày ăn cơm, sáng trưa tối chung vào một chỗ, cũng phải tốn thời gian 2 canh giờ. Người mập ưa thích đi ngủ, Tư Đồ Ảnh mỗi ngày tiêu vào đi ngủ bên trên thời gian, chọn vẹn 5 canh giờ. Tính như vậy xuống tới, Tư Đồ Ảnh mỗi ngày tự do thời gian hoạt động cũng chính là 3 canh giờ, trên cơ bản tất cả đều tiêu vào đọc sách lên. Nếu như nói, Lạc Dương thành bên trong, nhất có tài hoa nữ nhân là ai, Tư Đồ Ảnh tuyệt đối tính một cái. Dương Bách hy sinh thật là lớn a. Dương Phong ở lại một hồi mà, khẽ khẽ lắc đầu, chỉ là, bọn hắn nếu là cảm thấy hoàng tổ phụ dễ lừa gạt như vậy, liền thật sự là 10 phần sai. Liền bọn hắn chút tiểu tâm tư kia, hoàng tổ phụ nhất định là thấy rõ, chỉ bất quá không có vạch trần thôi. Thứ nhất, hoàng tổ phụ muốn nhìn một chút, bọn hắn đến tuột cùng có thể làm ra hoa dạng gì đến. Thứ hai, hoàng tổ phụ cũng nghĩ nhìn xem, Tư Đồ gia sẽ như thế nào xử lý chuyện này. Bản vương ngược lại là rất chờ mong a, Dương Bách tên ngu ngốc kia có thể tại Hán Châu làm ra hoa dạng gì đến. Trừ tin tức này bên ngoài, Lạc Dương thành gần nhất còn có cái gì khác đại sự sao? Tiến Nhất hồi đáp, ngoài ra, chính là thư họa giải thi đấu, cùng hoàng gia thu vây quanh. Thư họa giải thi đấu cũng không có gì, dù sao đây không phải cái gì tấn thăng chi lộ, thế gia môn phiệt cũng là không thế nào coi trọng. Nhưng là, hoàng gia thu vây liền không giống với lúc trước. Một khi những thế gia kia môn phiệt có tuổi trẻ tử đệ tiễn thuật hoặc là kỹ thuật rơi vào bệ hạ trong mắt, có lẽ trực tiếp liền có thể trở thành cung đình cấm vệ quân. Cung đình cấm vệ quân chính là từ tất cả thế gia môn phiệt tuổi trẻ tử đệ bên trong tuyển ra những cái kia võ nghệ không tệ. Nói chung, tại cấm vệ quân nửa năm hoặc là một năm, chậm nhất bất quá 2 năm, đều có thể đi trong quân đội mưu một trong đó cấp thấp quan tướng chức vụ. Đại sở quốc quân đội, nhất cơ sở binh sĩ đều là cùng khổ xuất thân, nhiều nhất có thể làm cái thống lĩnh 50 người đội trưởng liền đến ngày. Mà từ thống lĩnh 100 người đô bá bắt đầu đi lên chức quan, đại bộ phận đều là thế gia môn phiệt tử đệ. Đương nhiên, cũng có cực ít một phần nhỏ cùng khổ xuất thân, có thể dựa vào quân công tích lũy đi lên, như Chu Thiết Ngưu cùng Triệu Đại Sơn. Hàng năm xuân vây cùng thu vây, kỳ thật chính là hoàng đế tuyển bạt cấm vệ quân, bởi vì có một bộ phận cấm vệ quân muốn đi cơ sở bộ đội tạm giữ chức rèn luyện, cần bổ sung danh lệch. Đối với loại phương thức này, Dương Phong là rất không đồng ý, mà lại, Dương Phong cũng minh bạch, Dương Hiển cũng là rất chán ghét. Chỉ bất quá, đại sở quốc lập quốc gốc dễ, chính là thế gia môn phiệt, căn bản không động được. Thế gia môn phiệt, dựa vào thông gia, mạng lưới quan hệ lít nha lít nhít. Thế gia môn phiệt môn sinh cố lại, đều là trải rộng toàn bộ đại sở quốc. Nếu như Dương Hiển dám hủy bỏ thế gia môn phiệt quan bản chế độ, liền sẽ cùng tất cả thế gia môn phiệt là địch, loại phản phệ này hậu quả tuyệt đối sẽ là thay đổi triều đại. Cho nên, Dương Hiển chỉ có thể làm cân bằng thuật, mượn thế gia môn phiệt kiểm chế thế gia môn phiệt, khiến cho hoàng quyền có thể tập trung ở trong tay của hắn. Một cái rất thường dùng nhưng lại rất có hiệu quả phương pháp, chính là hoàng thất cùng thế gia môn phiệt thông gia. Phế thái tử phi là Lạc Dương Nguyên thị, đương nhiệm thái tử phi là Lan Lăng Tiêu thị, Tần Vương phi là Huỳnh Dương Trịnh thị, Ký Vương phi là Phạm Dương Lư thị. Chỉ có Thấm Dương công chúa Dương Linh phò mã Tiêu Vĩnh Hà, Nam Bị Tiêu Nhà, bất quá là nhị đẳng môn phiệt. Đời thứ ba, từ thái tử Dương Tranh trưởng tử Dương Lý bắt đầu, cũng đều là cùng thế gia môn phiệt thông gia. Cho nên, chính là dựa vào loại này thông gia phương thức, khiến cho hoàng thất lực ảnh hưởng rót vào đến rất nhiều thế gia môn phiệt bên trong, vững chắc đại sở quốc hoàng quyền. Đương nhiên, cách làm như vậy cố nhiên có thể làm cho Dương thị Giang Sơn càng thêm vững chắc, nhưng cũng là một loại uống rượu độc giải khác cách làm, khiến cho thế gia môn phiệt càng thêm đuôi to khó bây, hàn môn cùng người cùng khổ nghĩ ra đầu người thì càng khó khăn. Vì cải biến loại cục diện này, Dương Hiển cũng là nhọc lòng, phổ biến ra một loại gọi là khoa cử khảo thí nhân tài tuyển bạt cơ chế, từ hàn môn bên trong chọn lựa ra một nhóm người mới, là triều đình sử dụng. Nhớ kỹ một điểm, nơi này hàn môn cũng không phải cùng khổ bách tính, bọn hắn cũng là thế gia môn phiệt xuất thân, chỉ bất quá về sau gia đạo sa sút, không có đại thụ có thể hóng mát. Liền nói một người, Dương Phong giới trướng quân sư tế tiểu gia Cát Tiên, liền xuất thân từ Lang Tả Trư Các Nhà. Lang Tả Trư Các Nhà là nhị đẳng môn phiệt, về sau bởi vì hoạch tội tiền triều hoàng đế mà gia đạo sa sút, mà loại kia chân chính người cùng khổ đều không có tiến tư thủ cơ hội, chữ lớn đều không biết được mấy cái, từ đâu tới nhân tài đâu. Trừ phi đi võ đạo, giống Ngất Chỉ Hải, Hồ Tam Sơn loại hình, trời sinh thần lực, lại tập được một thân võ nghệ tốt. Dương Phong hé mắt, cười hắc hắc, xem ra chúng ta là có cơ hội tham gia thu vây lại về Yến Châu. Chương 84, bái phỏng phế thái tử chương 84, bái phỏng phế thái tử trở lại Yến quận vương phủ, Dương Phong đến hạ nhân bẩm báo, nói là Tầm Ngọc lâu cùng La Hồng lâu người đến qua, phân biệt đưa lên thuyền thiệp mời. Tầm Ngọc lâu chính là Lương Hồng Ngọc Trô Thanh Lâu. La Hồng Lâu, chính là Sở Hồng Tuệ Trô Thanh Lâu. Dương Phong chiều hôm qua đoán được Tầm Ngọc Lâu đố chữ, đối với ra La Hồng Lâu về dưới, đối phương vậy mà đuổi kịp cửa. Dương Phong cười nhạt một tiếng, đối với cái này hai tấm thiệp mời nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Chiều hôm qua, bất quá là vừa lúc đi ngang qua, đột nhiên tới hào hứng mà thôi, Dương Phong cũng không phải là thật muốn nghỉ đêm phường tuyển, ôm mỹ nhân về. Dương Phong đối với Yến Nhất phân phó nói, đi tìm hiểu một chút, hôm nay văn hữu sẽ, đều là thứ gì để mục, báo cho bản vương. Yến Nhất lĩnh mệnh mà đi. Gia binh, chia làm hai loại. Loại thứ nhất là cấp thấp gia binh, chỉ có điểm võ lực. Loại thứ hai là cao cấp gia binh, chính là văn võ song toàn. Yến Nhất đã từng tư đồ 18 bệ, chính là cao cấp gia binh. Rất nhanh, Yến Nhất liền trở lại, mang về hôm nay ba chiếc phường thuyền để mục. Dương Phong tùy tiện nhìn thoáng qua, phân biệt viết xuống đáp án, lại viết một đạo đố chữ cùng một cái bế trên, giao cho Yến Nhất, để hắn đưa cho Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ. Mà lại, Dương Phong còn để Yến Nhất mang theo một câu, nếu như Lương Hồng Ngọc có thể đoán ra đố chữ, nếu như Sở Hồng Tuệ có thể đối với ra về dưới, hắn mới có thể tiến về phường thuyền cùng các nàng một lần. Yến Nhất không khỏi sững sờ. Văn Hữu sẽ nhiều như thế năm, trái lại hướng Thanh Lâu Hoa Khôi ra để bài, Dương Phong tuyệt đối là người thứ nhất. Yến Nhất cầm Dương Phong bài thi cùng ra đệ mục, lần nữa rời đi Yến quận vương phủ, tiến về Lạc Thủy bờ sông. Dương Phong thì là chuẩn bị một phần lễ vật, mang theo Yến Châu 18 trong vệ 9 người, tiến về Cam Thủy cung. Cam Thủy cung, mặc dù mang theo một cái cung chữ, lại cũng không trong hoàng cung. Một cái Đông cung, một cái Cam Thủy cung, là độc lập với bên ngoài hoàng cung hai tòa cung điện. Chỉ bất quá, Đông cung là thái tử chỗ ở địa phương, mà Cam Thủy cung thì là phế thái tử chỗ ở địa phương. Dương Phong tiến về Cam Thủy cung, tự nhiên là đi bái phòng phế thái tử Dương Tranh. Đi vào Cam Thủy cung, Dương Phong để Yến Nhị tiến lên gõ cửa. Từ khi Dương Tranh bị phế, từ Đông cung đem đến Cam Thủy cung, tuyệt đối là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Ngày xưa Tâm Phúc, cho dù là không có đầu nhập vào Tân Thái tử, cũng là không dám tới Cam Thủy cung. Nếu như Dương Tranh cùng ngày xưa Tâm Phúc không có cắt đứt liên lạc, không những đối với những đại thần này không tốt, đối với Dương Tranh cũng giống vậy không tốt. Cho nên, 3 năm qua, Dương Phong ngược lại là khách quen của nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, Nguyên thị cùng Độc Cô thị chẳng những đều là dân tộc Tiên Bi tộc xuất thân, càng là có một cái cộng đồng lao tổ tông, hai họ ở giữa là có thân duyên quan hệ. Bàn về đến bối phận, Dương Phong hẳn là hô phế thái tử phi một tiếng gì. Trước kia, Dương Phong không nhận Tiêu thị chào đón, không thích đợi tại đồng cung, ngược lại hướng Cam Thủy cung nhiều lần chút. Mà Dương Phong càng là không cùng Tiêu thị thân cận, càng là cần đến Cam Thủy cung, tại đồng cung tự nhiên là càng là không nhận chào đón, đây chính là một cái tuần hoàn đã tính. Sai vật thấy là Dương Phong tới, ngay cả danh tiếp đều không cần nhìn, trực tiếp liền đem Dương Phong bọn người để tiến vào cung. Dương Phong vào cửa, hỏi: "Đại bá đâu?" Sai vật cung kính trả lời nói về Yến quận vương, lão gia tại thư phòng đâu. "Ân." Dương Phong nhẹ gật đầu, hắn là biết đến, từ khi bị giáng chức đằng sau, Dương Tranh thay đổi tính cách trước kia, ngược lại là thích đi học. Cam Thủy cung, Dương Phong là xe nhẹ đường quen, mang theo Yến Nhị bọn người, thẳng đến thư phòng mà đi. Quả nhiên, Dương Tranh ngay tại thư phòng đọc sách đâu. Dương Tranh so Dương Khâm lớn 2 tuổi, năm nay 35 tuổi. Tại Dương Hiển mấy cái nhi tử bên trong, Dương Tranh tướng mạo là nhất tuấn lãng, cùng Dương Hiển nhất là giống nhau. Đã từng, Dương Hiển là bỏ ra khí lực lớn bồi dưỡng Dương Tranh, đúng là muốn cho Dương Tranh tiếp ban. Nhưng người nào nghĩ đến, Dương Tranh quấn vào 5 năm trước một trận mưu phản đại án bên trong, không cách nào tự chứng trong sạch, bị Dương Hiển phế bỏ thái tử vị trí. 2 năm sau, Dương Hiển mới dựng lên Dương Khâm là thái tử, đến nay đã có 3 năm. Dương Tranh đến cùng có hay không tham dự mưu phản, hiện tại đã không có người có thể nói rõ được. Dương Hiển cũng phái người lặp đi lặp lại điều tra việc này 2 năm, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Dương Tranh, lúc này mới khiến cho Dương Hiển đối với Dương Tranh triệt để thất vọng, dựng lên Dương Khâm là thái tử. Mặc kệ là bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ triều đại nào, hoàng đế danh giới cuối cùng chính là mưu phản. Chỉ cần ngươi không mưu phản, cho dù là phạm vào lại nhiều sai lầm, cho dù là nhân mạng nhiều hơn, hoàng đế đều có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Duy chỉ có mưu phản, tuyệt đối là tội ác tại trời. 5 năm trước mưu phản án, rơi đầu lớn nhỏ quan biên, trọn vẹn hơn 150 người. Dương Tranh mặc dù không có được ban cho chết, nhưng cũng bị Dương Hiển chiếm thái tử vị trí, biến thành thứ dân. Chất nhi gặp qua đại bá. Dương Phong là Cam Thủy cung khách quen, không cần thông báo, trực tiếp liền nhanh chân đi tiến vào thư phòng. Dương Tranh để sách xuống, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sửng sở. Lập tức, Dương Tranh liền ha ha cười nói, không sai, không sai, quả nhiên là thoát thai hoàn cốt. Tuy nói Dương Tranh 5 năm qua chưa bao giờ đi ra Cam Thủy cung nửa bước, cũng không có triều đình quan viên đến Cam Thủy cung bái phỏng, nhưng Dương Tranh đối với ngoại giới tin tức cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Dù sao, Cam Thủy cung bên trong có Dương Tranh cả một nhà đâu, còn có hạ nhân, chung vào một chỗ trọn vẹn hơn 100 người đâu. Hơn 100 người, nghe không ít. Mà Dương Tranh thân là thái tử thời điểm, đông cung số người nhiều nhất từng một lần cao tới 5-600 người đâu. Không có cách nào, Dương Tranh háo sắc, vẹn vẹn là thê thiếp liền có 30 mấy người. Dương Phong mỉm cười, đa tạ đại bá khích lệ, tiểu điện hổ thẹn. Ngồi đi. Dương Tranh chỉ cái ghế một bên, ta chỗ này tin tức bế tắc, chỉ biết là ngươi tại Yến Châu đánh mấy lần thắng trận lớn, Dương ta đại sở quốc uy, thật sự là rất tốt ta. Dương Phong vừa cười vừa nói, nắm hoàng tổ phụ hưởng phúc, ngược lại là may mắn thắng mấy trận. Ôi, thậm chí ngay cả tính cách cũng thay đổi, xem ra ra ngoài làm quận vương hay là rất rèn luyện người thôi. Dương Tranh nhẹ gật đầu, cười nói, Phong Nhi, mau đem ngươi đi Yến Châu sau sự tình đối với đại bá giảng một chút. Dương Phong mắt trợn trắng, âm thầm thề, lần này sẽ là một lần cuối cùng giảng thuật Yến Châu sự tình. Nếu không, gặp người đều giảng một lần, quá mẹ nó tốn thời gian. Tại Dương Tranh nơi này, Dương Phong liền nhường. Độc Câu Nghi Phượng là nữ nhân, nghe được cẩn thận, lại đối Dương Phong hết sức quan tâm, buộc Dương Phong đem chi tiết đều giảng, cho nên mới sẽ tốn thời gian lâu như vậy. Nhưng Dương Tranh liền sẽ không hỏi như vậy nhỏ, chỉ là nghe Dương Phong giảng một chút đại khái. Dù vậy, cũng bỏ ra không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ thời gian. Phế Thái tử Phi Nguyên thị nghe nói Dương Phong tới tin tức, cũng chuyên môn chạy tới, nhìn nàng một cái này lớn cháu trai, cũng là đại chất tử. Dương Tranh mặc dù rất háo sắc, nhưng cùng Nguyên thị tình cảm hay là rất không tệ, vẹn vẹn từ hai người bọn họ sinh dục tam tử một nữ liền có thể nhìn ra được. Nghe xong Dương Phong giảng thuật, Dương Tranh khẽ khẽ thở dài, "Phong Nhi, trước kia đại bá là nhìn lầm ngươi, cho rằng ngươi cũng bất quá là bình thường hoàn khố mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi là cố ý giấu giốt, cũng là lừa qua tất cả mọi người. Chỉ sợ, ngay cả ngươi hoàng tổ phụ cũng bị tiểu tử ngươi cho lừa bị ở." Giấu giốt? Ngược lại là giải thích hắn xuyên qua trước sau cơ hồ là tưởng như hai người tốt nhất lý do, Dương Phong tự nhiên là cười nhạt một tiếng, chấp nhận. Chương 85, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi như ý. Chương 85, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi như ý. Dương Phong ha ha cười nói, "Đại bá, nhìn tấu không nói đấu, hay là hảo bằng hữu thôi. Việc này không nói, tiểu điệt lần này từ Yến Châu trở về, cũng cho đại bá cùng đại bá mẫu mang theo mấy thứ tiểu lễ vật. Yến Nhị, nhanh chóng đem bản vương cho đại bá cùng đại bá mẫu chuẩn bị lễ vật mang tới đến." Mặt tướng tuân mệnh. Yến Nhị bọn người đã sớm chuẩn bị xong, lập tức liền đem đồ vật dơ lên tiền đến. Đương nhiên, hay là rượu trắng, nước hoa bò Nhật Bản thịt khô. Dương Tranh đối với rượu trắng bò Nhật Bản thịt khô rất là ưa thích, Nguyên thị đối với nước hoa càng là đặc biệt ưa thích. Nguyên thị đương nhiên vẫn là hướng về nhà mình người nhà mẹ đẻ, vừa cười vừa nói, "Lao ra, chúng ta là trưởng bối, không có khả năng trắng thu Phong Nhi lễ vật đi." Dương Tranh minh bạch Nguyên thị ý tứ, khẽ khẽ thở dài, "Phong Nhi tại Yến Châu phát triển, xác thực cần rất nhiều trợ giúp. Chỉ bất quá, ta hiện tại bất quá là một cái phế thái tử, trừ phi là Tết Trung Thu cùng Tết Xuân, không phải vậy ngay cả Cam Thủy cung cửa lớn đều ra không được, làm sao có thể giúp Phong Nhi đâu?" Nguyên thị cười nhạt một tiếng, "Lão gia là không giúp được Phong Nhi, nhưng lão gia những cái kia đáng tin bằng hữu có thể giúp Phong Nhi à?" Dương Tranh đáng tin bằng hữu, dĩ nhiên chính là hắn tuyệt đối dòng chính. Bộ phận này người, trên cơ bản chia làm 3 loại. Thứ nhất, là cho là Dương Tranh còn có cơ hội lập bản. Dù sao, chỉ cần có thể làm sáng tỏ Dương Tranh không có mưu phản, lấy hắn trưởng tử thân phận, cầm lại thái tử vị trí cũng không khó. Thứ hai, là đắc tội Dương Khâm quá ác người. Bộ phận này người đối với Dương Khâm tâm hoài kiêng kỵ, lo lắng Dương Khâm sẽ thu được về tính sổ sách, trả đũa, không dám tùy tiện phản chủ. Thứ ba, chính là trung thần không sự tình hai chủ. Bộ phận này người chính là một cây cố chấp gân đến cùng, linh tử sẽ không lại phụng dưỡng Dương Khâm người chủ tử này. Đương nhiên, còn có một số người là đang đợi Dương Tranh có người kế tục. Dương Tranh nghe, nhất thời một trận trầm mặc, không có tỏ thái độ. Dương Phong thấy thế, lập tức cười ha ha, chất nhi hiếu thuận đại bá cùng đại bá mẫu, chính là thiên kinh địa nghĩa. Nếu là loại này hiếu thuận, cũng cần các loại giá trị trao đổi lời nói, chất nhi hiếu kính liền biến vị đạo a. Đại bá, đại bá mẫu, chất nhi trong phủ còn có chuyện, liền không nhiều dừng lại, chất nhi cáo lui. Đưa tiễn Dương Phong đằng sau, Nguyên thị nhất thời liền đoán giận nói, "Lao ra, ngươi ngược lại là còn tại kiêng kỵ cái gì đâu?" Dương Tranh khẽ khẽ lắc đầu, "Phu nhân, việc này không thể không có coi chừng a. Ta đã là phế thái tử, vốn là mỗi ngày như dẫm trên băng mỏng, e sợ cho sẽ lâm vào trong âm như gì. Dù sao, 5 năm trước trận kia mưu phản, để cho ta 5 năm qua không ngủ qua một lần tốt cảm giác. Nếu là ta đột nhiên nhúng tay trong đó, phụ hoàng sẽ như thế nào cho là, lão nhân gia ông ta còn có thể dung hạ được ta quấy lên hoàng thất chi loạn sao?" Nguyên thị khẽ khẽ thở dài, ngược lại là thiếp thân khuyết thiếu suy tính. Chỉ là đứa nhỏ này đối với chúng ta một mực rất hiếu thuận, lần này lại là chỉ có thể thua thiệt hắn. Dương Tranh mỉm cười, nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói ra, cũng là chưa hẳn. Nguyên thị sững sờ, hỏi, lão gia ý gì? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, cái gọi là ngọc bất chắc bất thành khí, người không học không biết nghĩa. Phong Nhi mặc dù sơ lộ tranh giành, nhưng dù sao cũng là vừa mới cất bước, con đường phía trước còn rất dài. Lúc này đến Châu, mặc dù đã không còn thảm họa chiến tranh chi loạn, nhưng tiếp xuống kinh tế khôi phục khó khăn còn tại chống cự hung nô phía trên. Nếu là lúc này, ta giới thiệu với hắn một chút nhân tài, có lẽ có thể nhanh chóng giúp hắn một tay. Nhưng đối với cá nhân hắn năng lực tăng lên, khó tránh khỏi có chút dục tốc bất đạt hiểm nghi, đối với Phong Nhi năng lực cá nhân tăng lên ngược lại không phải là chuyện tốt. Cho nên, bằng vào ta chi ý, lại nhìn xem Phong Nhi tiếp xuống biểu hiện làm tiếp kết luận. Nguyên thị nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lao ra chi ý, Phong Nhi đánh bại hung nô, bảo toàn Yến Châu, chính là lập tức bình thiên hạ bản sự. Sau đó, Yến Châu kinh tế khôi phục, mới là dưới ngựa trị thiên hạ bản sự. Nếu là Phong Nhi có thể lấy sức một mình có thể khai sáng Yến Châu thịnh thế, lão gia lại giúp hắn một tay cũng không tệ, đúng hay không? Dương Tranh nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Đợi Nguyên thị dẫn theo nước hoa rời đi về sau, Dương Tranh lúc này mới đem ánh mắt chuyển tại rượu trắng bò Nhật Bản thịt khô bên trên. "Phong Nhi, ngươi cái này ba loại pháp bảo nếu là có thể tại Đại Sở quốc mở ra nguồn tiêu thụ, Tiến Châu kinh tế nhất định không là vấn đề. Nhưng là, ngươi tốt cha vương hội để cho ngươi thuận lợi như vậy sao?" "Hắc, Tiêu Quảng Nguyên là lễ bộ thượng thư, Dương Bách lại cưới Tư Đồ Ảnh, khiến cho Tư Đồ Nam không cách nào toàn lực giúp ngươi. Trừ phi, ngươi có thể thu được phụ hoàng trợ lực, nhưng bằng vào ta đối với phụ hoàng hiểu rõ, hắn là sẽ không tùy tiện dính vào đến trong cuộc đấu tranh này tới. Sau đó, ta cũng rất tò mò, ngươi sẽ như thế nào phá cục này đâu? Nếu như ngươi thật có thể phá được cục này, ta liền giới thiệu một hai cái nhân tài cho ngươi, giúp ngươi một tay." Dương Tranh làm thái tử nhiều năm như vậy, thủ hạ nhân tài vẫn là rất nhiều. Phần lớn nhân tài đều là tại ngoài sáng, có chức quan tại thân, nhưng cũng có một phần nhỏ nhân tài là ẩn vào chỗ tối. Dương Tranh trên mặt nổi trợ thủ, tất nhiên đều tại Dương Hiển, thậm chí Dương Khâm giám thị phía dưới. có thể bộ phận kia ẩn vào chỗ tối nhân tài, xưa nay cùng Dương Tranh tiếp xúc không nhiều, phương thức liên lạc cực kỳ bí ẩn, chỉ có Dương Tranh cùng phụ trách liên lạc Tâm Phúc mới biết được. Về sau, Dương Tranh bị phế, những người này tự nhiên cùng Dương Tranh cắt đứt liên lạc, triệt để ẩn vào chỗ tối. Thứ nhất, bọn hắn âm thầm điều tra Dương Tranh bị hãm hại chân tướng. Thứ hai, bọn hắn đang mong đợi Dương Tranh người nối nghiệp. Dù sao, mặc dù Dương Tranh bị phế thái tử, nhưng Dương Tranh mấy cái nhi tử cũng không có đi theo bị giam lỏng. Duy nhất nhận ảnh hưởng là bọn hắn phong quốc nhận lấy hạn chế. Dựa theo đại sở quốc quốc chế, hoàng tôn đãi ngộ là không giống mới. Mặc dù đồng dạng là được phong làm quận vương, nhưng thái tử nhi tử cùng thân vương là một cái đãi ngộ, phong quốc là một châu chi địa, mà thân vương nhi tử chẳng qua là đất đai một quận. Dương Tranh đã bị biếm thành thứ dân, nhưng Dương Hiển đặc biệt tân chuẩn, Dương Tranh mấy cái nhi tử phong quốc là dựa theo thân vương nhi tử bình thường đối đãi. Dương Tranh có 3 cái nhi tử, theo thứ tự là trưởng tử Dương Lý, thứ tử Dương Hoa, tam tử Dương Đồng, năng lực đều là bất phàm. Mặc dù so Dương Phong là kém xa, nhưng lại so Dương Bách còn mạnh hơn nhiều. Có thể Dương Tranh nhìn ra được, hắn cái này 3 cái nhi tử chung vào một chỗ, cũng không phải Dương Khâm một người đối thủ. Để bọn hắn cùng Dương Khâm đấu, tranh đoạt cái kia gần như không có khả năng hoàng thái tôn vị trí, không thể nghi ngờ là để bọn hắn 3 cái buộc chung một chỗ chịu chết. Nhưng Dương Phong hành không xuất thế, để Dương Tranh hai mắt tỏa sáng. Hắc, ta là lão đại, ngươi là lão nhị, kết quả ngươi dùng âm mưu quỷ kế chiếm ta thái tử vị trí. Hiện tại thế nào? Dương Phong là lão đại, Dương Bách là lão nhị, ngươi còn muốn để lão nhị cướp đi lão đại hoàng thái tôn vị trí? Ta Dương Tranh cái thứ nhất không đồng ý thái tử vị trí, ta thụ ngươi hãm hại, không thể tranh qua ngươi. Nhưng là cái này hoàng thái tôn vị trí, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi như ý 5 năm trước mưu phản án. Dương Tranh có thể 100% xác định, tuyệt đối là Dương Khâm dở trò quỷ, chỉ là không có chứng cứ. Dương Phong rời đi Cam Thủy Cung thời điểm, sát trời sắp đen, hắn liền trực tiếp trở về Yến Quận Vương phủ. Dương Phong trong lòng minh bạch, muốn thu hoạch được Dương Tranh duy trì, mảy may gấp không được. Dù sao đối phương là phế thái tử, không dám tùy tiện xuất thủ,